Quy 1 chương 184, về Vũ Hầu. Quyền 2 đăng tiên môn chương 184. Về Vũ Hầu. Có người tìm ta cầu tử, có người tìm ta cầu tài, có người tìm ta tiêu thai. Có người tìm ta cầu như ý ta là quản còn là bất kể quản, tu vi không đủ không giúp được, một năm lớn vấn đề. Mặc kệ, nhân gia bái ngươi không linh nghiệm, vì sao còn phải bái ngươi? Cái này thứ ba đâu, tựu là hương hỏa cân nhắc cùng tín đồ khác nhau. Nhìn ngươi bộ dáng cũng coi như biết rõ một hai. Ta tiểu đơn giản một thuyết. Hương hỏa dễ nhớ, bái ngươi một lần liền coi như một chút hương hỏa. Coi ngươi linh nghiệm hắn chi nguyện vọng, có lẽ liền sẽ mắc ơn, thành ngươi tín đồ. Đương nhiên, cái này tùy từng người mà khác nhau. Thay cái vong ân phụ nghĩa qua sông đoạn cầu, coi như ngươi để cho hắn làm hoàng đế cũng đừng hòng để cho hắn biến thành tín đồ. Các loại thành tín đồ, coi như không bái ngươi, cũng thời thời khắc khắc có hương hỏa doanh thu. Tín đồ tiểu là hắn chỉ tin ngươi một người. Hương hỏa đâu, tiểu là bái ngươi còn có thể lại bái người khác. Đi bái Quan Âm, lại đến lao Quan Quan, cũng không xung đột nha. Bất quá đừng tưởng rằng biến thành tín đồ tiểu đều có thể an tâm, ngươi nếu không quản tín đồ, dần dà không còn tế bái thành kính, thư này đồ coi như không có, ngươi tự giải quyết cho tốt. Còn có, muốn nhớ lấy chính là, mỗi cái chính đức hương hỏa thần tiên đều có chính mình địa bàn. Như quán Giang Khẩu Nhị Lang Thần, nơi đó tiểu là địa bàn của hắn, hang ổ ngươi đi chiêu kia ôm 10 cái 8 cái tín đồ không quan trọng, đường đường Nhị Lang chân quân không sẽ cùng ngươi so đo. Có thể ngươi như đại thủ bút thu tín đồ, thậm chí từ Nhị Lang Thần nơi đó đoạn. Không cần bao lâu Nhị Lang Thần liền sẽ đánh tới cửa. Thổ địa công đức bỏ đảo, cọ sát tay, một bộ người từng trải tư thái chỉ điểm Lý Tiên Duyên, cái này bên trong huyền bí đâu. Lý Tiên Duyên từ lão quân quan đi cửa sau ra lúc, đã là buổi chiều. Hắn nghe Liễu Lo không ngừng thổ địa công nói chuyện trọn một canh giờ. Tân mật hiểu rõ rất nhiều, được ích lợi không nhỏ. Tổng kết khởi chỉ có một câu, hương hỏa không có tốt như vậy, dân chúng không phải người ngu. Lập cái tượng thần tiểu ngoan ngoãn có người thắp hương lễ bái, trong đó chi tiết còn cần mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Lý Tiên Duyên tạm không đi nghĩ, xuôi theo phồn hoa đường đi đi dạo. Không bao lâu đi vào gian khách sạn kín người hết chỗ, tìm bàn trống ngồi xuống, tiểu nhị chào đón. Còn chưa gọi món ăn, đông nhiên nghe trên đài thuyết thư tiên sinh vỗ kinh đường mục. Quay đến kêu long cung long trời lở đất. Cái này Đông Hải Long Vương bực nào vi phong, cũng lại cái này lắc lư xuống liên tục xin khoan dung, nói liên tục, hầu vương nhà. Tiểu Long có mắt như mù, đắc tội hầu ra ra ngài, ngài nhanh thu tay lại đi. Lại nói kia Tôn Ngộ Không, 13.500 cân, có thể dài chừng ngắn, có thể lớn, có thể nhỏ như ý kim cô đồng bị nó múa hổ hổ sinh phong. Cái này Tuyết Thư Tiên Sinh, nói đúng là Tây Du Ký. Lý Tiên Duyên sơ coi là cùng chính mình viết Tây Du Ký không quan hệ, dù sao nơi đây cũng có đường tăng tỉnh kinh chút sự tình lưu truyền. Không sai mảnh nghe tiếp, Lý Tiên Duyên xác thực đoạn này cũng không lưu truyền, tuyệt đối là xuất từ tay mình bút quyển kia Tây Du Ký sách thứ nhất, Đại Náo Thiên Cung. Nơi này cách Vũ Hầu huyện 1.700 dặm, bất quá 4 tháng, đã truyền đi xa như thế. Mà lại nói một đoạn này, Lý Tiên Duyên nhẹ lay động đầu. Hiện tại Đông Hải Long Vương, không biết có còn hay không là Tây Du Ký lúc cái kia. Nếu là, chính mình trong lúc vô hình cây cái đại địch. Nếu không phải, Đông Hải Long Cung tám thành cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Lúc trước chỉ muốn kiếm tiền, lọt điểm này. Được đạo chủng, thu Long tộc là địch, rất khó nói là kiếm lời là bồi. Khách quan, Lý Tiên Duyên lấy lại tinh thần, hiện tiểu nhị còn đang chờ hắn. Liên tùy ý điểm mấy phần đồ ăn, bắt lấy cùng vô số thực khách cùng một chỗ, chuyên chú thuyết thư. Thời gian chuyển rời, thời tiết dần lạnh. Bình dân bách tính nhóm bắt đầu mặc vào áo đông. Chính là bựa văn nhân sĩ tử cũng không thể không tại trường sam xuống nhiều, mặc một bộ áo choàng ngắn chống lạnh, sau đó kiên trì không ngừng cầm trong tay quạt xếp hoặc ra du hoặc bên hồ làm cảm khái hình, nửa ngày nẹn không ra một câu thơ. Năm nay tuyết tới có phần sớm, vừa đầu tháng 11, trên trời tiểu lẻ tẻ lạc khởi bông tuyết, mù sương một mảnh. Vũ Hầu huyện xanh hồ nước hồ chưa đông lạnh, mông lung cảnh tuyết bên trong vẫn có đội thuyền dưới cầu vắng lai. Huyên náo đường đi, thượng phương huyện tầng 2, trang điểm lộng lẫy cô nương mặc hở hàng, không sợ lạnh giống như mời chào trên đường khách nhân. Minh Lãng khách sạn, bởi vì Lý Tiên Duyên nơi đây lớn có danh tiếng, không còn chỗ ngồi, khách phòng bạ mãn. Duy chữ nhân số 13 phòng thủy trung trống không. Kính thẩm thư viện bên ngoài, đường đi đi qua, có thể nghe tường viện một bên khác, ẩn ẩn có tiếng đọc sách thấu tới. Hết thảy như lúc ban đầu, chỉ có giai nhân không tại. Đi đến cầu đá, ngắm nhìn trắng sương mù mông lung, đông tuyết bay xuống xanh hồ, Lý Tiên Duyên có cảm ngộ, bách trướng bất chi bất giác buông lòng mấy phần. Hắn thân mang thanh sam, lập thạch cầu, gió thổi phật. Nhiệt khí thở ra, lộ ra mấy phần điều hiệu. Đứng không bao lâu, Lý Tiên Duyên xoay người, dắt qua một bên tấc ngựa, tại rơi xuống nhàn nhạt một tầng tuyết cầu trước lưu lại một vân du bốn phương ấn. Vũ Hầu huyện nha. Hai tòa thạch sư vi vũ, người khoác tuyết giống như giáp. Sĩ tốt một trái một phải đứng sơn son trước cổng chính, cửa phía trước vắng vẻ xe ngựa hiếm. Lý Tiên Duyên dừng bước, xoay người đạp lên bậc cấp. Cái gì? Một sĩ tốt mở miệng đang muốn nghe hỏi Lý Tiên Duyên thân phận, bị một cái khác sĩ tốt giữ chặt. Kích động quỳ mà nói, tiểu nhân bái kiến quan nội hầu. Lý Tiên Duyên hạng, mấy vị đại nhân có đó không? Đều tại, tiểu nhân mang ngài đi vào. Sĩ tốt liên tục không ngừng nói, xoay người chạy vào phủ nhà. Một cái khác sĩ tốt tự nhiên không dám ngăn trở, mặc cho Lý Tiên Duyên bước qua cửa, tiến vào trong phủ. Ngươi tiểu tử này, ta còn tưởng rằng ngươi năm nay không trở lại. Vừa bước vào tiền đường, liền nghe một tiếng la bên cạnh đường truyền đến. Phương huyện thừa đi ở đằng trước, sau lưng chi huyện sư ra bọn người tại. Chỉ là đi ra ngoài rời rạc, không cần nhiều chút thời gian. Lý Tiên Duyên nói. Đi tới trước người, Phương huyện thừa trùng điệp phách mấy lần Lý Tiên Duyên bà vai, cười ha ha, quay đầu đối với chi huyện bọn người nói, thế nào, ta liền nói hắn nhất định sẽ về đi. Chi huyện sư ra liên tục cười khổ, trước tiên dựa theo cấp bậc lễ nghĩa hướng Lý Tiên Duyên hành lễ, cái này mới ôn chuyện nói chuyện với nhau. Đồng loạt đi tới hậu đường, ôn chuyện một phen về sau, liền nói tới Lý Tiên Duyên tiếp xuống dự định. Lý Tiên Duyên khẽ giật mình, điểm này hắn cũng không nghĩ lại. Suy nghĩ một chút, liền nói ra, có lẽ là thi tú tài. Ở đây mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lý Tiên Duyên thi tú tài, làm sao luôn có chủng khi dễ người cảm giác. Bọn hắn nói chung nhìn ra được đây chỉ là Lý Tiên Duyên thuận miệng chi ngôn, chưa để ở trong lòng, chuyển nói cái khác. Tại quan phủ ở một nén nhang, Lý Tiên Duyên xin miễn tiệc rượu, tạm thời cáo tử. Tạm thời sẽ ở Vũ Hầu huyện giàn xếp lại, khi nào ôn chuyện không được. Thư viện, khách sạn, nên đi địa phương Lý Tiên Duyên đều đi một lần. Cuối cùng dẫn ngựa đi đến Lý phủ cửa phía trước, ngừng lại một chút, lại xoay người rời đi. Ngoại trừ ban sơ cảm khái, chốn cũ trở lại, Lý Tiên Duyên không còn gì khác cảm ngộ. Tâm chìm như chết nước, không có chút gợn sóng. Hẳn là lại là nhân tham công quấy phá, cũng không phải là. Tối thiểu hắn nghĩ tới Lý Uyển Nhi, trong lòng vẫn hội không bỏ. Tùy ý tìm gian khách sạn ở lại. Rời đi 4 tháng, còn nhớ rõ hắn tướng mạo người không nhiều. Bởi vậy và ở khách sạn, cũng không ai nhận ra hắn. Gian xếp lại không bao lâu, có một quan sai chạy tới, giao cho Lý Tiên Duyên mấy cái địa chỉ. Sắp trời còn sớm, Lý Tiên Duyên tái xuất môn, trước tiên chạy thứ một cái địa chỉ. Một khắc về sau, Lý Tiên Duyên đi tới một dân cư trước, đưa tay gõ cửa. Cộc cộc cộc, 8. Quy 1 chương 185, mời chào trạm. Quyền 2 đăng tiên môn chương 185. Mời chào trạm. Chờ không bao lâu, trong môn vang lên bước chân, một tiếng quạc kẹt, viện cửa mở ra. Xin hỏi. Khai môn là một trung niên, một thân trưởng sam thư sinh cách ăn mặc. Lời mới vừa phun ra hai chữ, gặp Lý Tiên Duyên, thoáng chốc ngơ ngẩn. Cả ngày tế bái, hắn lại sao không ghi lại Lý Tiên Duyên tướng mạo? Tiểu dân tham kiến hiển thánh thư kiếm chân quân. Thư sinh trung niên hoàn hồn, liên tục không ngừng quỳ xuống kích động hô to, liên tục gõ, đụng phải cái chán một mảnh sưng đỏ. Lý Tiên Duyên chưa ngăn cản. Đã thần tiên, tự cần có thần tiên giá tử. Dù sao cũng không thấy Quan Âm gặm móng heo, cùng tín đồ làm nhảm việc nhà. Nhi tử, là ai đến rồi? Trong nội viện chuyển đến phụ nhân tiếng la. Thư sinh trung niên dừng lại, hô to, mẹ, là chân quân. Chân quân tới nhà ta. Cái gì thật quân nha, có phải hay không là ngươi ở bên ngoài lại chọc là gì, quan phụ tìm tới cửa. Trong viện phụ nhân vừa nói vừa đi đến cạnh cửa, gặp Lý Tiên Duyên sững sờ, gầy còm bàn tay liên tục run rẩy quỳ xuống đất. Thiện thân khấu kiến hiển thánh thư kiếm chân quân. Lý Tiên Duyên chuyển đối với thư sinh trung niên nói, lão nhân ra thân thể khó chịu, dịu nàng đứng lên đi. Là. Thư sinh trung niên không dám khắc thưởng, đem mẫu thân đỡ lên. Mang ta đi gặp ta tượng. Lý Tiên Duyên nói. Hai người giống như cưới mình, đem Lý Tiên Duyên đưa vào sân nhỏ, bước vào một gian sương phòng. Sương phòng không lạ, tự một hương án. Trước án hai bộ đoàn, trên bàn tượng thần bài vị lư hương. Khói xanh lượn lờ đàn hương từng cơn. Lý Tiên Duyên bước vào thiên phòng bên trong, nhìn về phía trên bàn bàn tay đại thần tượng, đưa tay nâng lên. Cái này cùng minh đường bên trong tượng thần không khác nhau chút nào. Hoặc là nói rõ đường tượng thần cực khả năng tiểu là căn cứ này tượng mà thành. Bởi vì là đao khắc, thân hình lộ ra gầy gò, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng phi phàm. Chân quân, cái này chính là từ thị sở khắc. Thư sinh trung niên cung kính nói. Nghe vậy, Lý Tiên Duyên xoay người canh cổng bên ngoài hai người, này tượng thần khắc bao nhiêu cân nhắc. Trung hai tòa. Ngoại trừ tiểu dân, hồ lão đệ trong nhà cũng có một tòa. Lý Tiên Duyên hạ, như có điều suy nghĩ. Thư sinh trung niên nâng lão mẫu, chính ngoài cửa không dám thở mạnh một thanh, sợ quấy rầy chân quân. Không bao lâu, Lý Tiên Duyên hoàn hồn, đi ra thiên phòng, đối với hai người nói, vô sự. Ta chuyến này chấp sự tiện đường. Các ngươi như lúc ban đầu là được. Lại hơi đánh ra bốn phía, tuy không phải nhà chỉ có bốn bức tượng, nhưng thời gian có chút gian nan. Lý Tiên Duyên trong lòng có dự định, không còn lưu lại, gọi ra linh kiếm, kinh hô bên trong đạp kiếm bay khỏi. Thấy tình cảnh này, trung niên thư sinh kia cùng phụ nhân lại là xa đối với Lý Tiên Duyên phương hướng rời đi, quỳ xuống đất gõ. Mà Lý Tiên Duyên bên này, vẹn vẹn bay qua tường viện liền lại rơi xuống. Thu hồi linh kiếm, không ngó hẻm trong đi bộ. Tại đây không tiện ngự kiếm, quá mức dễ thấy. Đi ra không xa, Lý Tiên Duyên quẹo vào một nhà vừa gạo. Cho chủ quán bách lượng ngân phiếu, mua 10 gánh hủ tiếu, lại để cho lão bản đi sắt vách tiệm vải mua một tấc vải, đưa đến cửa ngõ thư sinh trung nhân nhà. Cửa hàng lão bản liên tục không ngừng đáp ứng. Hủ tiếu thêm vải vóc chỉ cần 90 lượng, đi một chuyến còn có thể vớt chút chỗ tốt phí. Phân phó xong công việc, Lý Tiên Duyên cái này mới trở lại khách sạn. Đã tới một chỗ, còn lại kia hai cái địa chỉ cũng một trời một vực, không cần thiết đi dạo nữa. Thượng khách sạn tầng 2, chỉ thấy có một người tại gian phòng của mình bên ngoài bồi hồi. Người kia là cái thanh niên, một thân áo dài, nhìn thấy Lý Tiên Duyên, bộc lộ khuôn mặt tươi cười lên tiếp, tiểu nhân gặp qua Lý đại nhân. Ngươi là Lý Tiên Duyên bình tĩnh hỏi. Lý đại nhân, tiểu nhân họ Tăng, tiện danh chưa kể tới cùng, Âu ngài lốt hai. Tiểu nhân cả gan đến đây, chính là theo Thành Kính Vương chi ý, mời ngài đi Tân Kinh. Thành Kính Vương chính là nhị hoàng tử, cùng thái tử tranh đoạt vị kia. Chính mình về bất quá hai canh giờ tiểu tìm tới, nhị hoàng tử tin tức truyền đến ngược lại nhanh. Không biết vương gia mời ta vào kinh, cần làm chuyện gì? Lý Tiên Duyên hỏi. Cái này muốn nhìn đại nhân ngài là muốn đi Tân Kinh du ngoạn, vẫn là cái gì? Từng họ thanh niên có ý riêng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Tiên Duyên mới vừa từ trên núi xuống tới, đang vì đột phá cùng hương hòa sầu, như thế nào lại quấy vũng nước đục này, nhân tiện nói, bên ta từ Tân Kinh về, gần đây không này dự định. Nếu không có chuyện khác, ta muốn nghỉ ngơi. Mới vừa từ Tân Kinh về từng họ thanh niên khẽ giật mình. Nghe về sau câu kia lệnh đuổi khách, mỉm cười, tránh ra con đường, mong rằng Lý đại nhân nhiều lo lắng nhiều. Vài ngày trước thánh tăng về, gia nhập thái tử một phương. Vương gia thế nhưng là cực kỳ yêu cầu nhân tài đâu. Ngài như hiện thân trợ vương gia một chút sức lực, định. Từng họ thanh niên lại nói một nửa lưu một nửa. Thánh tăng. Lý Tiên Duyên hỏi. Trong đầu chợt nghĩ đến Tân Kinh ngoài trăm dặm quan đạo, gặp phải hòa thượng kia. Từng họ thanh niên nói, thánh tăng họ Đường, danh tiếng tam táng. Cũng không phải là ngàn năm trước đại đường thánh tăng Đường Tam Tạng, này táng vì mai tam táng. Hắn mười mấy năm trước bắt trước huyền trang, từ Tân Kinh ra, tiến về Tây Vực Thiên Trúc Thỉnh Kinh. Lúc ấy danh chấn nhất thời. Về sau thời gian chuyển rời, mọi người dần dần quên mất. Cho đến nửa tháng trước, đã rời đi vài chục năm hắn đột nhiên hiện ra, cũng hiện ra Dương Vệ Cung phụ thượng. Ngày kế tiếp sớm mai, liền theo Dương Vệ Cung vào triều yết kiến thánh thượng, được phong thánh tăng tên. Thành như lời ngươi nói. Lý Tiên Duyên đôi mắt hơi khép, liền nhân vật như vậy đều cùng thái tử giao hảo, ta tại nhập ngươi nhị hoàng tử một phái, dường như có nhiều không lý trí. Lý đại nhân. Từng họ thanh niên mỉm cười, ngài tiểu không kỳ quái thái tử đã có như thế đông đảo người ủng hộ, mà vương gia nhưng lại có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Lý Tiên Duyên lông mày cau lại. Hắn không thích người này. Tâm phủ quá sâu, ngay cả mình cũng không thể phỏng đoán ra ý đồ kia. Liền đi thẳng vào vấn đề nói, Tân Kinh sự tình ta tạm không muốn can thiệp, nhị hoàng tử có gì át chủ bài cũng không muốn biết, nhưng còn có sự tình. Lại nói đến đây, từng họ thanh niên không cưỡng cầu nữa, chắp tay nói, tiểu nhân ở Minh Lãng khách sạn chữ nhân số 7 phòng. Đại nhân ngài có thể tùy thời tìm đến tiểu nhân. Xin đợi ngài đại giá. Minh Lãng khách sạn chữ nhân số 7, ngay tại Lý Tiên Duyên từng người ở tự số 13 phòng đối diện, người này ngược lại có tâm. Dứt lời, từng họ thanh niên xuống lầu rời đi. Đợi hắn rời đi, Lý Tiên Duyên khai môn trở về phòng. Khe cửa gian một tia trưởng ung dung bay xuống, Lý Tiên Duyên đẩy cửa sổ, đồng dạng có chút rơi xuống. Xem ra chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, không ai tiến đến. Hơi lạnh ngoài cửa sổ tuôn ra vào trong phòng, sắc trời tối tăm mờ mịt, trừ lúc đến xuống một lát tuyết mịn, hiện tại đã ngừng. Đóng lại cửa sổ, Lý Tiên Duyên lấy giấy bút ngồi bên cạnh bàn, lò sưởi nướng bên trong, một lần lại một lần viết chính mình từng làm kia mấy thơ, bình phục tâm cảnh. Ở trên núi lúc, bởi vì trong lòng có mục tiêu, cố không mê mang. Có thể hiện nay đã luyện khí tầng 9, chỉ kém bình chướng liền có thể đột phá. Bình chướng nhưng lại là thấy được sở không tới chi vật. Chỉ nói cần cảm ngộ, nhìn cơ duyên. Có thể sao lại tính toán cảm ngộ cơ duyên? Không bao lâu, cửa bị gõ vang. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trở về là thái tử bên kia môn khách. Cùng lúc trước từng họ thanh niên không có sai biệt, đều là mời Lý Tiên Duyên gia nhập bọn hắn. Chưa cự tuyệt cũng không đáp ứng. Đem chi đưa tiễn. Lý Tiên Duyên về trước bàn lại viết, cũng rất khó bình phục lại tâm tình. Càng viết trong lòng càng loạn, Lý Tiên Duyên dứt khoát đem viết một chồng thi từ ném vào lò sưởi, đợi hắn nhóm lửa quang, hóa thành cho tàn. Tái xuất môn, chạy Lý phủ. 8. Quy 1 chương 186, muốn làm quan. Quyền 2 đăng tiên môn chương 186, muốn làm quan. Có lẽ là trùng hợp, Lý Tiên Duyên vừa ra môn, trên trời tiểu phiêu khởi tuyết lông ngỗng, nhao nhao rơi xuống, dính vào tơ, hóa thành trong suốt. Người qua đường vội vàng, dần dần thưa thớt. Dạo bước trong tuyết, chỉ không bao lâu, đầu liền tràn đầy tuyết trắng. Mặc áo đông hài đồng truy náo, bên người vui cười chạy qua, lưu lại hai hàng nhỏ nhắn xinh xắn dấu chân, lại bị tuyết lớn bao trùm. Tuyết lớn bao phủ Vũ Hầu huyện trên không, đồ trắng bạc khỏa. Lông ngỗng tuyết bay, Lý Tiên Duyên gầy gò thân hình như ẩn như hiện, ống trúc linh kiếm giao nhau đeo nghiêng, thật giống như có hai thanh kiếm, sau lưng lưu lại một chuỗi cô tịch dấu chân. Lá khô cách cây, tuyết rơi đại địa. Độc lai độc vãng, cầm kiếm mà đi. Lo lắng trầm xuống, thâm như thời tiết, dần yên lặng như băng. Một khắc về sau, Lý phủ trước, môn hạ nơi đặt chân, đưa tay gõ sân môn. Không bao lâu, gia đình hiện, khai môn thò đầu ra, hỏi hắn tìm ai nhà. Ta là Lý Tiên Duyên. Lý Tiên Duyên nói, có chút nghiêng đầu, phủ nhẹ trên đầu tơ. Tuyết tới đột nhiên, cũng lớn đến kinh người. Vừa một khắc đồng hồ, liền có nửa chỉ sau. Lý. Gia đình nghĩ nghĩ, nhớ lại danh tự này, vội vàng thả hắn tiến đến. Lý công tử, tiểu thư đi Thuận Thiên phủ, muốn qua chút thời gian mới có thể trở về đâu. Biết Lý Tiên Duyên không là người ngoài, giả định chi tiết đỡ ra. Không sao, vốn cũng không vì nàng mà tới. Lý Tiên Duyên nói, mang ta đi từ đường, ta muốn đi tế bái một chút lao phụ nhân. Gia đình âm thầm tắt lưỡi, dám như thế nói, cũng chỉ có vị này Lý công tử. Hắn không dám thất lễ, dẫn Lý Tiên Duyên đi tới từ đường. Từ đường lập vô số bài vị, vốn là Lý gia tiên tổ. Lý Tiên Duyên mang tới hương, xốc lên áo bảo quỳ xuống, đối với lao phu nhân bài vị đập lấy một đầu, đem hương cắm vào lư hương, quay đầu nhìn về phía vừa tới không bao lâu, đứng ở tuyết rơi Lý quản gia. Trở về bao lâu rồi? Lý quản gia hỏi hắn. Giữa trưa. Muốn đi xem một chút tiểu thành a. Chính có ý đó. Đều là thông minh lời nói thiếu người, cho nên không có nói nhảm. Lý Tiên Duyên một đường đi theo Lý quản gia, tới đến Lý phủ hậu đỉnh viện một chỗ chuồng ngựa. Lý Tiên Duyên lại nhìn nó, suýt nữa không nhận ra. Da lông sáng loáng, đợi tại chuồng ngựa phòng đơn, có khác lò sưởi sưởi ấm. Thân hình tròn vo, vốn cũng không cao, bây giờ quả thực là cao là rộng một trượng cũng là một trượng. Lý quản gia ngữ khí mấy phần bất đắc dĩ, gia đình nha hoàn nữa thích nó, tổng tới vụng trộm uy. Nó lại ai đến cũng không có cự tuyệt, cho cái gì ăn cái gì. Ăn ngon uống ngon, lại không ra đi lại, dần dà cứ như vậy. Nghe được tiếng nói chuyện, đang cúi đầu thức ăn tiểu thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Tiên Duyên đứng cách đó không xa, tròn mép con ngươi sáng lên, khí dài không thôi, liền muốn xông ra tới. Nói đến, một đầu con lửa. Tiếng kêu lại cùng lửa hí hào không dính dáng. Lý Tiên Duyên không để ý tới hắn, quay đầu trông coi nhà, cái này chưa trước tiên lưu Lý phủ. Bây giờ không ít người chú ý ta, mang con chư đi tới đi lui có phần không ổn. Tiểu tiểu. Tiểu thanh một phí mũi, tư bốn tới ủi đi. Trung thực chút. Lý Tiên Duyên quát to một tiếng, nhìn chằm chằm tiểu thanh, nghĩ lại đi theo ta, ngươi trước tiên gửi xuống tới đang nói. Bây giờ muốn giết ta không ít người, ngươi như đi theo, sớm muộn cũng sẽ bị coi như heo làm thịt. Có người muốn giết ngươi Lý quản gia như mày. Ta lừa nó. Lý Tiên Duyên dùng chỉ có Lý quản gia có thể nghe thấy âm lượng nói. Lý quản gia cười khẽ, nhìn xem chuồng ngựa bên trong liền phí mũi, phun ra bạch khí tiểu thanh, cái này thanh lư thông minh, không phải là phản vật. Lý Tiên Duyên gật đầu, núi trước thấy vô số yêu thú linh thú. Nếu nói thông minh, thật không có so ra mà vượt tiểu thanh. Cuối cùng Lý Tiên Duyên cũng không mang đi nó. Xin miễn Lý quản gia để cho hắn ở lại mời, Lý Tiên Duyên tại trong tuyết đi ra ngoài. Mà lần này, muốn đi chính là trầm sinh trong nhà. Trên đường gặp nhạc đệm. Đường tắt huyện nha, Lý Tiên Duyên thấy vừa đến một lão phụ. Bọc lấy thật dày khăn quàng cổ, run run rẩy rẩy đốt lên ba nén hương, cắm ở huyện nha môn trước trong tuyết. Lý Tiên Duyên không hiểu, đứng cách đó không xa lặng lặng quan sát. Chỉ thấy lão phụ mặc niệm cái gì, ẩn vào trong gió tuyết. Ngầm trộm nghe đi, giống như tại cảm giác Tạ Chi huyện vì nàng quyết định vân vân. Lý Tiên Duyên trong lòng đống nhiên khẽ động, mặc niệm thổ địa công chuyện cho hắn một đoạn pháp quyết. Hiển Thánh Thư Kiếm Chân Quân, cầu ngài phù hộ phu quân ta có thể đạt được cơ muốn, thi đậu tú tài. Nhân tử khoan hậu Hiển Thánh Thư Kiếm Chân Quân, nguyện ngài thuận buồm xuôi gió đường xá không long đong. Tạ Hiển Thánh Chân Quân khai ân, ban thưởng hủ tiếu vải vóc. Giải rác mấy đạo thanh âm vọt lọt vào trong thai, không chỉ như đây. Lý Tiên Duyên như mở thiên nhãn, càng nhìn có mấy đạo hương hỏa từ chân trời kéo dài đến đỉnh đầu, liên tục không ngừng. Đây chính là thổ địa công nói, tín đồ hương hỏa tuyến. Mà nghe được thanh âm tựu là những này tín đồ đối với mình mặc niệm thanh âm. Không chỉ có như thế, Lý Tiên Duyên càng nhìn thấy một đoàn hương hỏa từ lao phụ trên trán hiện ra, trực thăm dò vào phủ nhà, kia cửa phía trước hai sĩ tốt làm như không thấy. Hương hỏa. Lý Tiên Duyên khẽ giật mình, chợt sáng tỏ thông suốt. Cái này hương hỏa, ý là tín ngưỡng ân đức. Nếu là quan viên trạch và dân, bách tính tự nhiên mang ơn, hóa thành hương hỏa công đức. Không sai, bởi vì vô đạo chủng, hương hỏa công đức quan viên biết được vô dụng, nhiều nhất sau khi chết đi địa phủ, biến thành phán quan nhẹ nhàng một câu, khi còn sống vì thành quan, bách tính mang nước, đầu nhập người nói nhà giàu bên trong. Tuyết rơi, lặng lặng đưa mắt nhìn lao phụ thì thảo xong lời nói, rung động nguy rời đi, Lý Tiên Duyên lại tại huyện nha bên ngoài đứng yên thật lâu. Nếu là làm quan mà được công đức, bây giờ tu vi không cao, cùng khắp nơi hành tẩu hành hiệp trượng nghĩa, làm quan viên ân trạch một phương, tựa hồ đến từ hương hỏa càng nhanh. Lại Lý Tiên Duyên vốn có lục phẩm hầu thân phận mang theo, lại có vô số thơ văn có thể chép, có thể nói tiền đồ bằng phẳng. Làm quan, Trầm Sinh kêu sợ hãi, có thể Lý đại ca ngươi không phải đã là lục phẩm hầu sao? Thầm ra, Lý Tiên Duyên lần nữa ngây người nửa canh giờ, nói từ bản thân dự định lúc, gây nên Trầm Sinh kêu sợ hãi. Quan là quan, hầu là hầu. Lý Tiên Duyên nhẹ rót một ngụm trà nóng, khu đi hàn ý. Tiên Duyên là ý nói, hắn nghĩ có thực quyền, làm một phương quan viên. Một bên Trầm trà nói, Lý Tiên Duyên hạ, đúng vậy. Trầm Sinh vẫn còn si không hiểu trạng thái, không để ý tới con trai mình, Trầm cha không hiểu hỏi. Tiên Duyên ngươi không giống lòng ham muốn công danh lợi lộc cực nặng người, vì sao lần này về, đột nhiên muốn làm quan, thế nhưng là trên đường tao ngộ mấy thứ gì đó, con vẫn chỉ là dự định. Lý Tiên Duyên nói. Lúc trước đầu óc hắn nóng lên, không có chút nào chuẩn bị liền rời đi Vũ Hầu đạp vào cầu tiên lộ, bây giờ sẽ không như vậy lỗ mãng. Trầm Tra gật đầu, như thế liền tốt. 4 tháng không thấy, Trầm Sinh một chút cũng không có lạ lắm. Ngày mới vừa ám liền muốn lôi kéo hắn đi thượng phương viện. Còn không đợi Lý Tiên Duyên phản ứng, Trầm Tra tiểu dùng cái chổi u cục để cho hắn trung thực xuống tới, nước mắt rưng rưng đưa mắt nhìn Lý Tiên Duyên rời đi. Đi ra lúc, sắp trời đã tối. Đèn đuốc sáng lên, tuyết cũng tạm dừng. Đèn hoa dưới bóng đêm, cảnh tuyết có một phen đặc biệt ý tốt. Vừa trở về một ngày, có thể làm Lý Tiên Duyên gần như đều làm xong. Tiếp đó, chỉ còn do dự, là làm quan tích góp lương hỏa, vẫn là không làm. Cùng lúc đó, cách xa nhau 1,700 dặm Tân Kinh. Trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Phố xá sâm vất đèn hoa, phi thường náo nhiệt. Một xích cước tăng người phố xá sâm vất mà đi, hắn mặt như ngọc, da như mỡ đông, ánh mắt thanh tịnh, ung dung rộng lượng. Một thân phổ thông tăng y liễu, lại thật giống như đắc đạo cao tăng, dẫn tới bốn phía ánh mắt. 8 Quy 1 chương 187, dẫn tham sắc. Quyền 2 đăng tiên môn chương 187, dẫn tham sắc. Hòa thượng nhìn như không thấy, phố xá sâm vất mà đi. Võng gờ tờ. Thời tiết lánh mát, lại hắn một thân đơn bạc tăng y. Phía trước anh thanh yến ngữ, son phấn bột nước phiêu hương. Phấn đèn lồng đỏ treo cao. Mấy tên trang điểm lộng lẫy, ăn mặc thanh lương cô nương thật giống như không sợ lạnh, cửa phía trước vung vẩy khăn tay, mời chào khách nhân. Một cô nương nhìn thấy đi qua hòa thượng, nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ tốt tuấn tiểu hòa thượng, vung vẩy khăn tay nên đón. Tiểu hòa thượng, tiến đến dạo chơi thôi. Kéo hòa thượng đi dạo thanh lâu. Nàng cũng coi như hội chơi. A Di Đà Phật. Đường Tam Táng tụng tiếng A Di Đà Phật, không bị trước mắt hồng trần quấy nhiễu, đôi mắt giống như xem thấu thế gian thế tục. Không biết làm tại sao, cô nương kia sửng sốt, lại bình tĩnh lại, đã không thấy hòa thượng. Quay đầu nhìn lại, chỉ còn lại có trong đám người một đạo bóng lưng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tú Hồng, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ còn thật coi trọng hòa thượng kia không thành có tỷ muội cười nàng. Tú Hồng cô nương chưa lý, chỉ là kinh ngạc nhìn hòa thượng phương hướng rời đi. Từ phố xá sâm vất đi tới vắng vẻ, từ náo nhiệt đi tới quận cũ vẽ. Nơi xa hoàng cung nội thành tường như ẩn như hiện, một lúc lâu sau Đường Tam Táng tới đến một mảnh dân cư. Hắn tiêu tốn một canh giờ, đi ra hơn 20 dặm. Chẳng lẽ chỉ là vì tới một mảnh dân cư bên trong? Đại thương không có cấm đi lại ban đêm, dù là ban đêm trên đường cũng vẫn như cũ náo nhiệt. Hắn phục hướng phía trước, lại đi một canh giờ. Giờ tí đã đến. Thành tây một góc, trời tối người yên. Quán rượu mới vừa đóng cửa, uống say khách nhân tứ tán rời đi. Đường Tam Táng ngừng chân, tại cách đó không xa lặng lặng nhìn chăm chú quán rượu. Đợi đóng cửa tiểu nhị kỳ quái trông lại lúc, Đường cũ đi trở về. Lấy tiền ra, ta tiểu tha cho ngươi một mạng. Chưa đi ra bao xa, một bên hẻm nhỏ truyền đến quát khẽ. Thật giống như sớm liền hiểu, Đường Tam Táng sắc mặt bình tĩnh, xoay người đi vào đèn kỵ thẻ nhỏ. Người nào? Thanh âm kia quá khẽ, vội vàng nhìn cửa ngõ. Hắn cái chán tinh mịn mồ hôi, rất là khẩn trương. Bị hắn bức hiếp người là cái trung niên bình dân. Thừa dịp kẻ xấu phân thần thời khắc, vội vàng ôm bao phục từ mặt khác chạy trối chết. Trên đường phố, một gia đình thắp đèn lồng đi qua, ngắn ngủi chiếu sáng lờ mờ hẻm nhỏ. Hòa thượng ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác. Người kia thấy được hắn, minh lắc tiểu đao nhắm ngay Đường Tam Táng. Thí chủ, xin ngài nhìn xem bần tăng. Đường Tam Táng bình tĩnh mở miệng. Cái gì kẻ xấu khẽ giật mình, định thần nhìn lại, chợt như bị lột hồn phách, ngu ngơ tại chỗ. Vô số hình tượng náo hải lướt qua. Một dân cư bên trong, phòng ngủ ăn cắp tiền tài, chợt bị một phụ nhân hiện, tiến lên xé rách, đem phụ nhân đánh cho một trận, bỏ trốn mất dạng. Màu hồng liêu xanh, thanh lâu cô nương bán giả bán lộ, cười khẽ thiết tới. Theo người qua đường tiến lên, ở tại tiến vào hẻm nhỏ lúc xuống ra, cầm đao cướp đoạt tiền tài. Đủ loại hình tượng trong mắt bay lượn, hóa thành ba chữ: giận, tham, sắc. A Di Đà Phật. Đường Tam Táng tụng tiếng niệm Phật, xoay người rời đi hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ khôi phục yên tĩnh. Quá rồi hồi lâu, cuối cùng cũng có người qua đường ghé qua hẻm nhỏ, phát hiện cảnh này. Kẻ xấu dựa bên tường, sớm đã khí tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt. Tuyết trời tốt thời tiết, chính là hồn qua sinh. Đêm qua xem thiên tượng, hôm nay định vẫn như cũ. Vũ Hầu huyện, sáng sớm hôm sau. Trầm Sinh thật sớm chạy đến, sức sống 10 phần muốn kéo Lý Tiên Duyên đi thanh lâu, thuận tiện cảm khái một tiếng cảnh tuyết, làm thơ. Chép miệng một cái, cảm thấy mình tài văn chương lại có tăng lên, Trầm Sinh quay đầu nhìn Lý Tiên Duyên, "Lý đại ca, ngươi nói ngươi làm quan, phong ta một cái gì tốt?" "Thái tử." Lý Tiên Duyên đứng phía trước cửa sổ, xem cảnh tuyết rơi, cũng không quay đầu lại nói. Đêm qua nghĩ một đêm, làm quan là được hương hỏa phương pháp tốt nhất, càng lợi cho đột phá trúc cơ bình chứng. Dù sao bây giờ chính mình không sử dụng, thực khó tìm đến chuyện cần làm. So với kiếm chuyện đi làm, Lý Tiên Duyên càng nguyện sự tình tìm tới. Trước mắt duy nhất vấn đề chính là tu chân giả có thể chức vị. Tuy không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, có thể nghĩ kỹ lại, không có tu chân giả thế gian làm quan một chuyện. Lữ Động Tân từng làm qua tiểu quan, có thể đó là tu tiên trước đó làm. Sư phó cùng Tiêu Hân Vinh các loại người biết được Lý Tiên Duyên thân phận. Bất quá không cần phải lo lắng bọn hắn nói ra. Bởi vậy Lý Tiên Duyên nếu là làm quan, ngược lại không cần phải lo lắng bị người nhận ra. Còn có một chuyện Lý Tiên Duyên chưa nghĩ kỹ. Cái kia chính là quan cũng chia rất nhiều chủng, đối với Lý Tiên Duyên bây giờ sở cầu mà nói, có tốt có xấu. Như Lý Tiên Duyên thân phận bây giờ, quan nội hầu, không thực quyền. Hắn không có quyền nhúng tay một phương sự vụ, vẹn vẹn có thân phận tại. Muốn đạt được hương hỏa khó càng thêm khó. Đi nghèo khó chi địa cứu tế nạn dân phương pháp này ngược lại tốt. Nhưng khó thoát tân kinh vị hoàng đế kia chi nhãn. Chính mình một lục phẩm hầu, khắp nơi làm việc thiện lưu danh thanh, rất khó không bị người phỏng đoán. Một loại khác là có thực quyền. Quan phụ mẫu, như huyện nha chi huyện, phủ nha chi phủ. Trấn thủ một chỗ làm cha mẹ. Nay tuy có thể được một chỗ hương hỏa, nhưng cũng chỉ có thể được một chỗ hương hỏa, lại khó nhúng tay địa phương khác công việc. Chết già ở một nơi, đây không phải Lý Tiên Duyên tác phong. Hay nói đơn giản, có được khó vậy. Hoàng đế coi như lại mắt mở, nâng đỡ thưởng thức Lý Tiên Duyên, cũng không thể để năm gần 13 tuổi Lý Tiên Duyên đi làm một phương quan phụ mẫu. Nhiều nhất an bài phòng kế toán sư ra một loại. Mặc kệ chen đến bên người, thò đầu ra nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh Trầm Sinh, Lý Tiên Duyên trở lại trước bàn, mang tới giấy bút, ở tại bên trên viết. Có thực quyền, có thể bốn phía đi lại. Lưu Động Thiên hạ phụ quân theo dân. Trầm Sinh theo đuôi giống như chen sang đây xem, đoạt lúc trước, Lý Tiên Duyên tiện tay đem giấy ném vào lò sưởi, hóa thành cho tàn. Phù hợp nhất cái này ba đầu, chỉ có. Lý Tiên Duyên đứng lên, thu thập giấy bút, nói với Trầm Sinh, ta có việc muốn ra môn. Minh Lãng khách sạn, không còn chỗ ngồi. Thực khách vểnh lên ngóng trông, tĩnh lặng im mắng. Nghiêm túc nghe kể chuyện tiên sinh giảng Tây Du Ký. Nói đến thú vị, thuyết thư tiên sinh lật qua lật lại tiểu là kia một đoạn, từ hóa thạch vì hầu, đến tề thiên đại thánh đại náo thiên cung chúng tiên đuổi bắt. Làm sao cũng không thấy hắn nói đi xuống. Hết lần này tới lần khác tiểu là cái này lặp lại vô số lần tiết mục ngắn còn nghe không án, nghe một lần còn muốn nghe lần thứ hai. Khách quan ngài, tìm người. Lý Tiên Duyên nói, dứt lời mặc kệ tiểu nhị, cất bước trước tầng hai, đi tới chữ nhân số 7 trước phòng, lấy xuống mũ rộng vành, đưa tay muốn gõ cửa, cửa phòng chợt bị mở ra. Từng họ thanh niên đứng cửa phía trước, hơi chắc tay, vẫn như cũ mang theo kia tia tiểu ý. Ta liền biết Lý đại nhân ngài sẽ đến. Lý Tiên Duyên rơi xuống cánh tay, nhìn chăm chú hắn nói, ta có một điều kiện. Lý đại nhân cứ việc nói, cho ta khâm sai trước. Cái này. Từng họ thanh niên thu lại tiểu dung, có chút chần chờ. Khâm sai chính là hoàng đế thân tuyển. Đừng nói vương gia, tiểu là thái tử đều nhúng tay không thể. Không được. A điểm ấy thỉnh Lý đại nhân yên tâm. Từng họ thanh niên vội vàng trọng lộ ra tiểu dung, đừng nói khâm sai, tiểu là đương triều tam công, tiểu nhân cùng vương gia cũng sẽ vì ngài tận tâm tận lực. Hắn lại nói, tân kinh bây giờ xà long hữu tạp, vương gia cần ngay nạp hiền, không biết Lý đại nhân khi nào có thể đi phụ tá vương gia đâu. Ngày mai. Từng họ thanh niên giật mình, vội vã như vậy. Lý Tiên Duyên suy tư, hoàn toàn chính xác quá mức sốt ruột, hôm qua mới trở về A liền nói, kia ba ngày sau được rồi. Từng họ thanh niên gật đầu, vậy thì tốt, tiểu nhân đi trước thông báo vương gia một tiếng. Vương gia có ngài giúp đỡ, định như có thần trợ. Đúng như là có thần trợ. Lý Tiên Duyên thầm nghĩ. 8. Quy 1 chương 188, Thành Vương Phủ. Quyền 2 đăng tiên môn chương 188. Thành Vương Phủ. Hôm qua vừa trở về, ba ngày sau muốn đi, có nhiều vội vàng. Trầm Trang nghe ngóng, chỉ nói là có rảnh mang Trầm Sinh đi Tân Kinh thăm hỏi. Hắn đem Lý Tiên Duyên coi như văn bối, nhưng biết Lý Tiên Duyên có thể chiếu cố tốt chính mình, không cần nhắc nhở. Phương Huyện Thường nghe ngóng, cảm khái lắc đầu. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lý Tiên Duyên bây giờ tuổi tác, bước vào quan trường gắn liền với thời gian còn sớm. Bất quá hắn biết Lý Tiên Duyên tâm tính, quyết định tiểu vạn sẽ không cải biến, đành phải tùy theo hắn, để cho hắn tại Tân Kinh vạn sự cẩn thận. Hắn nhắc nhở Lý Tiên Duyên, Tân Kinh không luận võ hầu huyện, nơi đó là hoàng thành dưới chân, vương công đại thần, có tiền có quyền người chỗ cư trụ. Người lựa ta gạt, quan trường tranh chấp, vạn không được phớt lờ. Lý Tiên Duyên đi lại, từ huyện nha đi ra. Trời đã tinh, hoặc còn chưa hóa, có thể thấy được thành đàn hài đồng chạy chơi đùa, bắt tuyết đoàn vò thành cầu, lẫn nhau ném tuyết. Mặt tay cóng đến đỏ rực, trên mặt ý cười không giảm chút nào. Đứng trong tuyết, Lý Tiên Duyên nhìn đám trẻ con truy đánh chạy qua. Lý đại ca, ngươi thật giống như cực kỳ hướng tới đâu. Như bạc ngọc trai rơi mâm ngọc thanh âm vang lên bên hai. Còn tốt. Lý Tiên Duyên bình thản mở miệng, sau đó lấy lại tinh thần. Uyển Nhi thanh âm, có thể xung quanh ngoại trừ chính hắn, lại không có người khác. Lý Tiên Duyên nuốt mi tâm. vẹn vẹn một đêm không ngủ tiểu bị không được, nổi lên nghe nhầm, thân thể càng ngày càng kém. Có lời, tin đồn thất thiệt. Có thể chúc cơ lại nào phong ảnh có thể bắt. Cảm thấy có phần hắn ý, Lý Tiên Duyên nắm thật chặt trường sam, đạp tuyết về khách sạn. Sau 3 ngày, Lý Tiên Duyên đeo nghiêng ống trúc linh kiếm, cầm bao phục từ khách sạn đi ra. Từng họ thanh niên hầu ở ngoài cửa, thấy Lý Tiên Duyên đi ra, không mình hành lễ. Lý đại nhân, chúng ta nên ra khỏi. Gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết hậu đất đông cứng cứng rắn. Xe ngựa được bắt đầu sóc nảy bất bình. Sông Hộ Thành rầm rầm chảy xuôi, còn chưa đông cứng. Hai chiếc rộng xe ngựa to, một trước một sau chậm rãi tự nơi xa lái tới. Kéo xe hai con ngựa mà trong mũi phun nhiệt khí, tuy phong trần mệt mỏi, từng cái thân thể thần tuấn uy vũ bất phàm. Hai bên đường người đi đường cỗ xe đông đảo, chờ một tiểu kiếm, chạy nhanh vào trong thành. Kinh thành phồn hoa, người buôn bán nhỏ, tạp kỹ đánh xiếc, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Trên đường cái người đến người đi, gào to thanh, tiếng gào bên tai không dứt, náo nhiệt chi cực, không hổ một nước chi kinh. Thành Kính Vương phủ tại thành Bắc, đó cũng là Lý Tiên Duyên muốn đi chỗ. Thùng xe, Lý Tiên Duyên một người ngồi một mình. Toa bên trong lò sưởi thấp án đầy đủ mọi thứ. Toa bên ngoài giá lạnh, toa bên trong ấm áp. Xôi theo phồn hoa đường đi mà đi. Tân Kinh Luận Võ Hầu huyện lớn há lại chỉ có từng đó mấy lần. Nơi xa hoàng cung uy nga hùng vĩ, đi dạo binh sĩ uy vũ hữu lực. Thành Bắc, gần bên trong sông một góc. Có thể ở lại nơi đây, vốn là dưới một người trên vạn người. Thành Kính Vương, Thái Sư, Hộ Bộ Thượng Thư, Dương Vệ Công, đều là liền nhau, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đường đi rộng rãi, gạch xanh tuyết rơi quét dọn không còn, sạch sẽ không nhốn bụi trần. Hai bên cao môn đại hộ. Hai cỗ xe ngựa một trước một sau, dừng lại Thành Kính Vương trước phủ. Sơn son đại môn mở rộng, một tên ôn nhuận công tử đứng thẳng cửa phía trước, tuổi chừng 20 tuổi. Mặc áo gấm, bên hông bội lấy tơ vàng túi. Một bên đứng một thanh niên, trang phục công trường kiếm, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, lông mày lươi mát lăng lệ. Vương gia, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh. Phía trước xe ngựa, từng họ xanh năm trôi qua, quỳ gối ôn nhuận công tử trước người dưới bậc thang. Lý Tiên Duyên xuống xe ngựa, nhìn chung quanh một vòng về sau, nhìn về phía trên bậc thang ôn nhuận công tử. Lý huynh, người ta lại gặp nhau. Ôn nhuận công tử cười khẽ. Người này chính là lúc trước Minh Lãng khách sạn, thỉnh Lý Tiên Duyên một bình trà người. Đường đường một giới vương gia đi ra ngoài tự mình mời, này lễ cho vậy. Thành Vương. Lý Tiên Duyên không hề kinh ngạc, bình tĩnh chắp tay hành lễ, giống như sớm biết. Thành Vương tiểu là ưa thích Lý Tiên Duyên phần này bình thản tính tình, gật đầu cười khẽ, đã ngươi ta thuộc cùng thế hệ, lại rất có giao tình, tiểu đừng cứ gọi ta vương gia, gọi ta cảnh đồng được rồi. Lý Tiên Duyên gật đầu. A, ngươi vị kia Lý tiểu thư không có cùng ngươi tới sao? Thành Vương thật giống như cùng tuổi hảo hữu, cùng Lý Tiên Duyên nói chuyện với nhau. Lý Tiên Duyên nói, ta cùng Lý đại tiểu thư cũng không quen, vương gia hiểu lầm. A, có đúng không? Thành Vương chợt bước lên một vòng có nhiều thú vị ý cười. Lý huynh tàu xe mệt mỏi, tạm thời vất vả. Ta vì ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, mong rằng vui vẻ nhận. Hậu lễ? Thành Vương mỉm vỗ nhẹ bàn tay. Không bao lâu, một nha hoàn bưng bàn từ phía sau cửa đi ra, trong mâm vì một cái chìa khóa. Hơi suy nghĩ một chút, liền biết Thành Vương lễ này là vật gì. Thành Vương có lòng. Lý Tiên Duyên chắp tay nói, Thành Vương một chiêu này bất quá là lôi kéo người thủ đoạn, có thể bởi đó khí chất ôn nhuận hòa ái, tuyệt không có thể làm người dâng lên phản cảm. Chỉ là chín châu mất sợi lông. Hắn lại nói, ngươi biết, ta quý vì vương gia, lại đại ca nhãn tuyến khắp nơi đều là, như đối với ngươi quá nhiệt tình, Tân Kinh trên dưới chắc chắn nghị luận ầm ĩ, gây bất lợi cho ngươi. Dứt lời, Thành Vương cầm lấy này chuôi chìa khóa, vừa nói bên cạnh để vào Lý Tiên Duyên trong tay. Ta tuy có tâm lôi kéo, nhưng còn không đến mức đem chuyện làm chết, để cho Lý huynh ngươi không đường tối lui. Bên kia hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ, nếu không chê sau này ngay tại ngủ ở đầu xuống đi. Những ngày qua ngươi có thể tại Tân Kinh dạo chơi, mới quyết định. Có đôi khi, phàm có phải hay không không phải hát tức trắng, ngươi nói đúng không? Hắn lần này thành ý không giống làm bộ. Tối thiểu Lý Tiên Duyên nhìn không ra hắn có ra vẻ thành khẩn chi ý. Nếu như cảnh này là hắn cố ý biểu diễn, kia lòng dạ liền quá sâu. Lại hắn câu nói kia có phần có thâm ý là muốn Lý Tiên Duyên không cần chuyến cái này bất tỉnh nước vẫn là để hắn rời rạc giữa hai người, cùng hưởng ân huệ, làm cỏ đầu tường. Nếu thật sự là như thế, vậy liền có ý tứ. Thành Vương mời hắn mà đến, nhưng lại đem hắn đẩy đi ra. Còn có, cẩn thận. Thành Vương chợt hạ giọng, thanh tịnh vấn mắt khẽ nhúc nhích, hướng bên một bên. Một bên, từng họ thanh niên sau đó đứng thẳng. Lý Tiên Duyên bất động thần sắc. Theo hắn hỏi tiếp, cẩn thận cái gì? Thành Vương lộ ra một vòng hiểu ý cười, chờ ngươi trở lại phủ đệ của ngươi tựu biết cẩn thận cái gì. Lâu đứng cửa quá mức rõ ràng, lại nói chuyện với nhau vài câu, Lý Tiên Duyên chắp tay, "Thành Vương, vậy tại hạ tiểu cáo từ trước." Ừ, Thành Vương trưởng ân một thanh, giả bộ không thích. Lý Tiên Duyên nghĩ, ôm quyền cười khẽ, "Cảnh đồng huynh." Lúc này đổi lại Thành Vương sững sờ, hắn có thể không nhớ rõ Lý Tiên Duyên có cười qua. Đại chi hoàn hồn, Lý Tiên Duyên đã trở lại xe ngựa. Thành Vương phủ mã phu ngồi lên trước xe, lái xe chậm rãi rời đi. "Vương gia, ngài vì sao bất lạp long?" Hắn đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa. Sau lưng từng họ thanh niên chợt túi đầu chắp tay, không hiểu hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi cảm giác hắn người này ra sao?" Thành Vương gắt tay, thở ra một đoàn bạch khí, trong đầu trả về nghĩ Lý Tiên Duyên kia cười một tiếng. Không tiêu không gấp, không nóng không lạnh. Như nước lại như băng. A, Thành Vương nhiều hứng thú, làm sao cái như nước lại như băng pháp? Tính tình như băng, không động tâm vì ngoại vật. Thận trọng như nước, róc rách có thể thẩm thấu vạn vật. Không sai. Thành Vương hạm. Ngươi cảm thấy dạng này người, đoán không ra ngươi ta ý nghĩ ngươi dùng Khâm Sai làm dẫn, đem Lý Tiên Duyên dụ tới. Có thể ngươi có thể từng cân nhắc qua, Khâm Sai toàn bộ từ phụ hoàng để bạn. Hắn nếu không chịu, ngươi lại nên cho Lý huynh chút gì? Là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Vô sự. 8. Quy 1 chương 189, có công chúa. Quyền 2 đăng tiên môn chương 189, có công chúa. Thành Vương tặng cho phủ đệ tại thành Bắc bên ngoài sông, một mảnh nặc tòa nhà lớn. Hàng xóm không phú thì quý, Hoa văn xe ngựa chậm rãi dừng ở cửa trước. Sơn son đại môn mở rộng, xà ngang rộng lớn, cạnh cửa phía trên treo cao bảng hiệu, hai cái chữ to, Lý phủ. Thành Vương chuẩn ứng phó ngược lại đầy đủ. Hai bên uy vũ thạch sư, nha hoàn thậm chí lao quản ra cửa phía trước đứng một loạt, đợi Lý Tiên Duyên xuống xe ngựa, cùng một chỗ không người cúi đầu, gặp qua lão gia. Không cần phải nói, chuẩn là Thành Vương cách làm. Thời tiết giá lạnh, những nha hoàn này mặc tuy không đơn bạc, nhưng cũng không dày. Khuôn mặt nhỏ tay nhỏ còn đến đỏ rực. Lý Tiên Duyên liền nói, không cần nghi thức xã giao, các ngươi đủ ấm thân thể, ai cũng bận rộn đi thôi. Đúng. Nha hoàn cùng kêu lên, khẽ không người ai đi đường đấy. Trong lòng các nàng có phần hỉ, xem ra vị này mới cũ ra là cái hội thương người chủ. Có một tên nha hoàn chưa đi, nàng đứng người quản lý bên người, đặc lập độc hành. Lao ra, tiểu nhân họ Văn, chờ ngài đã lâu. Người quản lý không người, từ Lý Tiên Duyên trong tay tiếp nhận bao phục, dẫn Lý Tiên Duyên vào cửa, nha hoàn cũng đi theo sau. Lý Tiên Duyên nhẹ liếc một lời, chưa đi để ý tới. Nhập môn, trước tiên vào mỹ mắt chính là tiền viện. Cục gạch ngói xanh, xây lấy cao cao tường lây, một chút nhìn không thấy bờ. Trong viện bùn hoa đình tạng, cầu nhỏ nước chảy, cái gì cần có đều có. Dùng nhiều tiền rời tới hoa cỏ gieo trồng trong vườn, sinh trưởng tươi tốt. Rõ ràng đầu mùa đông, lại có loại xuân ý. Lao ra, hoa này chính là vương gia phí đại công phu từ Bắc Phương dẫn tới, hoa này cho dù vào đông cũng có thể không bị chết quóng. Người quản lý lạc hậu Lý Tiên Duyên nửa bước, thái độ cung kính. Lý Tiên Duyên hỏi, văn quản gia xử sự nghiêm cẩn, hẳn là trước đó là tại vương gia phụ trước. Tiểu nhân trước đây tại phủ vương gia trước nhâm quản gia trước. Năm gần đây tuổi tác đã cao. Lại gặp lao gia ngài tới kinh. Vương gia liền để tiểu người tới này chiếu cố ngài sinh hoạt thường ngày. Văn quản gia điểm đến là dừng, không nói Thành Vương không xử bạc với ngươi, liền người quản lý đều là đem chính mình phụ thượng đưa tới vân vân. Chỉ bằng vào điểm này, tự biết vị này lão quản gia tuyệt không phải bình thường. Nghĩ đến cũng là, nhị hoàng tử Thành Vương phụ trước là người quản lý, như thế nào lại là người bình thường? Hoa này không cần giá trị ở chỗ này. Lý Tiên Duyên nhìn chăm chú vườn hoa thật lâu, đông nhiên mở miệng. Có ý riêng nói, vốn là mùa đông, làm gì thả vật này mạnh mẽ kéo xuân ý. Đúng, tiểu nhân sau đó tự để cho người đi làm. Sau lưng văn quản gia đáp, tiếp tục tại chỗ ở đi dạo, tòa phủ đệ này chiếm diện tích rộng lớn, thiết trí hoa lệ, lâu vũ tầng tầng lớp lớp, quan vườn hoa tiểu có mấy cái. Ngoại trừ trước hậu hoa viên, nội trạch chỗ ở bên trong còn có một hơi tiểu hoa viên, cung chủ nhân cùng thân mật người cùng hưởng. Thành Vương này lễ không thể bảo là không phong phú. Nơi đây giới này phủ đệ, không có có vài chục vạn bạch ngân tuyệt bị bẽ mặt. Nội trạch phòng ngủ, cổ kính, gỗ trinh nam đồ dùng trong nhà. Dương đủ một người rộng, xanh màn che lấp. Thay ta tạ Thành Vương hảo ý. Một vòng nhìn xem đến, Lý Tiên Duyên xoay người, đối với văn quản gia nói, lao ra khách khí. Nếu không có chuyện khác, tiểu nhân cái này đi chuẩn bị ngay cơm trưa. Lý Tiên Duyên hạ, đưa mắt nhìn hắn rời đi phòng ngủ. Trong lòng hơi có trống rỗng. Bây giờ hào trạch chiếm diện tích 100 tấc, thanh danh hiển hách, có thể nơi nào có thể thổ lộ hết người. Hắn ngược lại hy vọng có thể lại sinh nghe nhầm, nghe được Lý Uyển Nhi thanh âm. Đột nhiên, con mắt màu đen ngưng tụ. Lý Tiên Duyên vừa hiện đi theo văn quản gia Tả Hữu Nha hoàn còn chưa rời đi, chính khán giả chính mình. Nhưng còn có sự tình Lý Tiên Duyên mở miệng hỏi tuân. Kia điệp luyến hoa, thật là ngươi làm à? Nha hoàn đột nhiên hỏi. Lý Tiên Duyên hạ, đối với một tên nha hoàn đều biết này thơ có chút ngoài ý muốn, hẳn là mình tại trong kinh cũng lớn có danh tiếng. Nha hoàn kia tiếp tục nói, nhưng nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, vô tình khiến khách đa tình khổ, như thế nào cũng không muốn ngươi làm. Lý Tiên Duyên tự biết năm gần 13, như làm ra quá kinh thế hai tục, liên quan đến tâm cảnh chi thơ, định sẽ bị người hoài nghi. Bởi vậy hắn trải qua thời gian dài chỉ sao chép cảnh thơ, mà không chép tâm cảnh thơ. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ cái thứ nhất chất vấn chính mình lại là một nha hoàn. Lý Tiên Duyên nghĩ, nói, lúc ấy tình huống thong thả và cấp bách, đành phải lung tung viết một. Nàng nếu là biết rõ điệp luyến hoa cái này thơ, khẳng định cũng biết này thơ cái gì cảnh ngộ xuống viết. Hừ, nữ nhân kia ngược lại hảo vận. Nha hoàn chợt nhẹ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy ghen tuông. Nàng nói nữ nhân kia, tựu là Tư Đồ Yên Nhiên. Lý Tiên Duyên không hiểu vì cớ gì nói ra lời ấy. Nha hoàn ngạo khí giơ lên cái cổ, lộ ra một đoạn trắng non làn da, ngươi người này, tuy xấu một điểm, thấp một điểm, tài văn chương kém một chút, nhưng thằng lùn bên trong nhổ tướng quân, bản cung tiểu miễn mạnh hơn một chút, nạp ngươi vì phò mã được rồi. Lý Tiên Duyên lông mày cau lại. Hắn biết rõ Thành Vương kia tiếng cẩn thận bên ngoài là có ý gì. Nguyên lai là đang gọi hắn cẩn thận vị công chúa này, chỉ là không biết nàng có phải là kia nổi tiếng không thấy mặt Huệ Minh công chúa. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, thân cao kém không có mấy, bộ dáng tinh xảo phấn điêu ngọc trác, thủy linh con ngươi linh động lịch ngậm, mềm mại trưởng, đơn nhất nhìn lại tiểu biết không phải có thể tính hạ tâm chủ. Đều ngôn Huệ Minh công chúa bất quá 12-13 tuổi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ôn nhã hiền lành, trên phố cũng không truyền cho nàng là điêu ngoa công chúa, chẳng lẽ này công chúa không phải đối phương công chúa? Lý Tiên Duyên chưa vọng có kết luận, bình tĩnh nói, công chúa nói đùa, tại hạ còn chưa tới nói chuyện cưới gả lúc. Lớn mật, ta là công chúa, ngươi dám ngô nghịch ta thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt kiêu căng. Cái này công chúa tuy điêu ngoa, so với Vũ Di vẫn là kém một chút. Lý Tiên Duyên nói chuyện cưới gả chính là tại hạ việc tư, không người có thể ép buộc can thiệp. Thiếu nữ điêu ngoa gọi, vậy ta liền để phụ hoàng hạ chỉ, đem ngươi cho phép gả cho ta. Lý Tiên Duyên lắc đầu, cho dù là thánh thượng mở miệng cũng vô dụng. Ta mặc kệ, ngươi nếu không làm phò mã, liền đem ngươi chém đầu cả nhà. Đại khái là nuông chiều đã quen. Thiếu nữ thần sắc kiêu căng, không hề hòa hoãn chi địa. Đổi lại người khác, đưa tới cửa phò mã không cần thì phí. Duy Lý Tiên Duyên nhất ghét những này, càng ghét bị bức bách, chắp tay, mặt như chết đàm không gợn sóng, thực sự bất tài, tại hạ trong nhà không đinh, vẹn vẹn chính mình một người. Cái này phò mã, ngươi làm cũng phải làm không làm cũng phải làm. Phản kháng không được. Lý Tiên Duyên hai con người nhắm lại. Thiếu nữ vẫn không tự giác, ôm ngực gọi vào, ngươi một lục phẩm hầu, ở rể làm phò mã vốn là chuyện may mắn. Có gì không tình nguyện? Hẳn là còn nhớ thương ngươi kia dân gian tiểu yêu tinh không thành. Ba. Một tiếng thanh thúy quanh quẩn trống trải phòng ngủ, cũng đánh gãy thiếu nữ lời nói. Lý Tiên Duyên rơi xuống bàn tay, đôi mắt băng lãnh. Ngươi dám đánh ta thiếu nữ tay che sưng đỏ gương mặt, kinh ngạc nhìn Lý Tiên Duyên. Cái này chính là thay cha mẹ ngươi quản giáo ngươi. Lý Tiên Duyên sắc mặt bình tĩnh. Thiếu nữ xấu hổ đến cực điểm, sặc một tiếng lại từ sau lưng rút ra một thanh đoản đao, thẳng hướng Lý Tiên Duyên mà tới. Lý Tiên Duyên xem ra, thiếu nữ động tác quá chậm, chậm đến chính mình không cần xuất thủ. Có thể chính mình ngừng nhịn, thiếu nữ càng đâm đâm bước người. Mấy lần tại cái cổ trước mắt sẽ qua, chiêu chiêu yếu hại. Lý Tiên Duyên cuối cùng không nhẫn lại nữa, một phát bắt được thiếu nữ cổ tay trắng, dùng sức cuốn éo. Thiếu nữ kêu đau, dao găm len ken rơi xuống đất, chính mình cũng đau đến xoay người, phía sau lưng kề sát Lý Tiên Duyên. Thả ta ra. Thiếu nữ dãy rủa. Thật. 8. Quy 1 chương 190, là kỳ hoa. Quyền 2 đăng tiên môn chương 190, là kỳ hoa. Lý Tiên Duyên buông tay ra, ứng chi quá ngắn. Thiếu nữ bị buông ra, đột nhiên xoay người lui lại. Xoa bị bắt đau cổ tay, cảnh giác dò xét Lý Tiên Duyên. Vẫn còn không có lại nhào lên. Nàng má phải trưởng ấn rõ ràng, một thời ba khắc là tiêu không xong. Ngươi lại dám động thủ? Thiếu nữ như có mới kiến thức, hiếm lạ dò xét Lý Tiên Duyên. Chỉ là tự vệ. Như công chúa bất động đòn đao, tại hạ cũng sẽ không ra tay. Hảo a. Thiếu nữ đại mi vẩy một cái, ngồi xuống nhặt lên đòn đao, lưu loát cắm vào hông trong vỏ đao. Nhìn hắn động tác thuần thục, ngày thường không ít chơi cây đao này, hoặc là nói không ít cầm cây đao này hù dọa thái giám cung nữ. Băng Lãnh thần sắc hơi dừng một chút. Xem ra thiếu nữ này mặc dù điêu ngoa, nhưng còn chưa tới không thất thời. Lý Tiên Duyên còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy thiếu nữ chợt từ phía sau lấy ra một đoàn trường tiên, đột nhiên hất lên. Thứ ba. Rồi quật không khí âm thanh bén nhọn đột nhiên tưởng. Thiếu nữ trên mặt vui cười, ngươi là muốn đóng vai rùa đen vẫn là phải bị ta đánh? Có thể có loại thứ ba lựa chọn. Lý Tiên Duyên hỏi. Vậy liền đóng vai bị ta đánh rùa đen. Thiếu nữ hưng phấn hô to, một rút roi ra. Trong tiềm thức, roi cái này không có dấu vết mà tìm kiếm chi vật xa so với đoàn đao nguy hiểm. Thiếu nữ mới vừa giơ cánh tay lên, Lý Tiên Duyên chợt một tay nô ra, trọng bắt lấy cổ tay trắng uốn éo, sau đó đột nhiên nhấc chân, cất tại thiếu nữ mềm mại bờ ngông. A. Thiếu nữ kinh hô, thân hình nghiêng về phía trước đập ra, đúng là một đầu bổ nhào ở trên giường. Lý Tiên Duyên không thèm quan tâm nàng, xoay người bước ngưỡng cửa, muốn rời đi. Lý đại nhân. Sau lưng đống nhiên truyền đến nữ tử nũng nịu tiếng kêu hô Lý Tiên Duyên. Lý Tiên Duyên có chút dừng lại, hai con ngươi băng lãnh bay đầu nhìn lại. Ngươi đánh ta a? Chỉ thấy thiếu nữ nằm như giường, thân hình thướt tha, khẽ cắn môi mỏng sắc mặt từng hồng. Nhanh, giống như ngươi vừa rồi như thế, dùng sức đánh người ta. Lý Tiên Duyên ngơ ngẩn, băng lãnh tận tán. Chỉ thấy thiếu nữ bò xuống giường, nằm ở chân hắn một bên, ôm lấy hai chân, đem khuôn mặt nằm Lý Tiên Duyên bắp chân ở giữa, nhẹ nhàng ma sát, tiểu mị mềm mại, nhị thanh nói, không cần thương tiếc nhân ra, dùng sức đánh ta. Lý Tiên Duyên không phản bắt được, lui lại tránh ra khỏi thiếu nữ, xoay người rời đi, mặc cho thiếu nữ tại sau lưng ra sao gọi cũng không để ý tới nàng. Bước nhanh ghé qua giả sơn gian đường mòn. Lý Tiên Duyên ở bên trong trạch bên ngoài một chỗ đình nghỉ mát tìm tới Văn quản gia. Văn quản gia. Lý Tiên Duyên đi lên trước. Lao ra. Văn quản gia hành lễ, còn không đợi Lý Tiên Duyên mở miệng, liền giống như đã sớm chuẩn bị, lấy ra một tờ phong thư, hai tay trình lên, đây là vương gia để cho ta giao cho ngài. Lý Tiên Duyên nhạy cảm phát giác được một điểm, hắn để cho ngài khi nào cho ta? Cái này. Văn quản gia cười khổ, không giảm nhân sự. Là vương gia gọi tiểu nhân để cho ngài cùng công chúa đại nhân đơn độc ở chung một hồi, lại đem tờ giấy này cho ngài. Lý Tiên Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, đem giấy viết thư đổ ra. Lý huynh, ta cửu mọi ngươi hẳn là đã từng gặp qua, chỉ mong ngươi không có bị nàng chỉnh sức đầu mẹ chán. Nói thật, nếu như ngay cả Lý huynh ngươi cũng cầm nàng không có cách, kia toàn bộ Tân Kinh tiểu không người có thể chế trụ nàng. Ta ngược lại hy vọng ngươi có thể hảo hảo thay ta xuất ngũ hắc khí. Còn có, chớ nên trách văn quản gia. Hắn chỉ là theo ta lời nói đi làm. Ha ha ha, muốn trách liền trách ta tới được rồi. Trong thư tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lý Tiên Duyên giống như đã thấy thành vương thành công họa thủy đồng dẫn, đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, cười nói đau xốc hơn một màn. Khụ 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 khụ, thành vương phủ, đang đắc ý cười to thành vương chợt liên tục ho khan, vội vươn tay cầm nước trà đi áp, lại phốc xích một chút tất cả đều phun ra ngoài. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Để thư xuống, Lý Tiên Duyên quay đầu hỏi văn quản gia, thành vương trong miệng cửu muội là người phương nào? Thế nhưng là Huệ Minh công chúa. Hồi lao ra, Huệ Minh công chúa là ngũ hoàng nữ trưởng công chúa. Hiện tại ta phụ thượng là lục phi sở sinh Anna công chúa. Ngươi có thể có biện pháp đem đưa tiễn? Văn quản gia lão mặt tràn đầy khó xử, tiểu nhân cũng không có cách, liền lao ra ngài cũng cầm nàng không có cách nào sao? Lý Tiên Duyên lắc đầu, thân là công chúa, đánh không được mắng chửi không được, nào biện pháp? Anna công chúa tuy điêu ngoa chút, cả triều văn võ bá quan đều nhận được nàng trêu cợt, nhưng tâm tính không hỏng, ít có khi dễ những nha hoàn kia hạ nhân. Nói đến chỗ này, văn quản gia khẽ than thở một tiếng. Anna công chúa cũng là người đáng thương. 5 năm trước hình bộ thượng thư nhà một chàng đại hỏa, dư luận xôn xao, công chúa cũng ngày hôm đó bị dẫn người đánh lén trọng thương. Tuy bảo vệ tính mệnh, vừa ý tính lại cùng 12-13 tuổi thiếu nữ không khác. Nàng ngày thường hỉ trêu đùa người khác, đại gia liền đều cho phép nàng. Lại thêm hướng hoàng thượng đến hoàng hậu thái hậu đều sủng ái không được, dần dà, Anna công chúa liền thành cái này điêu ngoa tính tình. Ngài, văn quản gia chính muốn khuyên Lý Tiên Duyên buông ra chút, không cần so đo. Chỉ thấy Anna công chúa nội trạch đi ra, hai tên cung nữ một trái một phải phụ dưỡng, chẳng biết lúc nào đi vào. Anna công chúa người mặc màu thêu lá sen quần, vốn lượn lên đất. Đen nhánh sáng bóng tóc xanh đừng theo tóc mây. Da trắng nõn nà trên cổ tay trắng mang theo một xích kim vòng tay. Một thân hoa quần mặc ở thân, lại không có chút nào ung dung hoa quý. ngược lại cùng kia hơi mỏng bờ môi, mặt mày linh động nghịch ngợm hoàn toàn không hợp. Nhất là một trương tú lệ trắng non trên mặt trái xoan, mang theo bắt mắt trưởng ấn. Lao ra, đã nói rồi đấy đánh không được đâu. Thành Như ổn trọng văn quản gia, đều tại đây khắc nghẹn ngào hỏi. Khủ. Lý Tiên Duyên khó được xấu hổ một cái chớp mắt. Khôi phục lao cẩm, văn quản gia lắc đầu cười khẽ, công chúa lao ra ngài cũng dám đánh, khó trách vương gia coi trọng như thế ngài. Đại khái là tại khen Lý Tiên Duyên. Gặp qua Anna công chúa. Đợi Anna công chúa đi lên trước, văn quản gia túi người quỳ xuống. Anna công chúa. Lý Tiên Duyên cũng là chắp tay hành lễ. Anna công chúa một đôi cong lông mi nhỏ lên, lớn mặt Lý Tiên Duyên. Nhìn thấy bạn công chúa còn không quỳ, cách rất gần, chính là rét lạnh quắng đến cái mũi người cảm giác trở nên kém, Lý Tiên Duyên vẫn ngửi được trên người nàng một hồi u hương. Suy nghĩ một chút, đang muốn một gối quỳ xuống, liền nghe Anna công chúa ý cười đầy mặt, đã chậm, người tới, kéo ra ngoài chém. Là công chúa. Một trái một phải hai tên cung nữ nín cười đi tới Lý Tiên Duyên bên người, chống chọi Lý Tiên Duyên hai tay. Anna công chúa đi lên trước, đầu ngón tay gảy nhẹ khởi Lý Tiên Duyên cái cằm, môi anh đỏ mịn, niệm tình ngươi rất được bản cung yêu thích, ngươi ngày mai tiến cung tìm ta. Không tìm ta ta liền đi nói cho phụ hoàng, nói ngươi đánh ta, để cho hắn chu ngươi cửu tộc. Lý Tiên Duyên mấy phần bất đắc dĩ. Văn quản gia kia lời nói cũng nổi lên chút dùng, tối thiểu để cho Lý Tiên Duyên chẳng phải phản cảm cái này kỳ hoa công chúa. Tại hạ mới vừa vào kinh, bây giờ còn có thật nhiều sự tình muốn đi làm. Lại ta một quan nội hầu, nho nhỏ lục phẩm, lấy ở đâu tư cách xuất nhập hoàng cung, còn chạy tới hậu cung. Ta mặc kệ, ngươi nếu không đến, ta tiểu bẩm báo phụ hoàng. Anna công chúa ý cười đầy mặt, tựa hồ mười phần vui vẻ. Thôi, không nghe Lý Tiên Duyên giải thích, quát lên khởi giá hồi cung, hai tên cung nữ nâng đỡ chậm rãi rời đi. 8. Quy 1 chương 191, kinh thành sự tình. Quyền 2 đăng tiên môn chương 191, kinh thành sự tình. Hát gì? Đi ra không xa, Anna công chúa chợt đánh phun một cái hát hơi. Gợt tờ. Công chúa ngài không có sao chứ? Mau mau đi chớ có cảm lạnh. Hai tên nha hoàn liễu dĩu lo lắng nghe hỏi. Lý Tiên Duyên thấy đây, rút đi trường sam, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục mặc vào. Làm sao vậy, lão gia văn quản gia không hiểu hỏi. Đối nàng quá tốt, nếu là dính lên ta nên làm cái gì? Lý Tiên Duyên nắm thật chặt thanh sam. Văn quản gia cười khẽ, chỉ cảm thấy chính mình vị này mới lao ra quả thực có ý tứ. Bất quá 13-14 tuổi thiếu niên lang, tâm tính làm việc lại mười phần lão cẩm. Bình thường người đều là tận lực định nọt công chúa, duy chỉ có lao ra ngài sợ công chúa thích chính mình. Lý Tiên Duyên lắc đầu, lại là cười nhạt, ta phong lưu nợ quá nhiều, có thể ít thì thiếu đi. Lại ngày sau hóa thành cát vàng, lưu lại bi thương thôi. Văn quản gia chưa nói tiếp. Nói chung khi Lý Tiên Duyên là đang chuyện cười. Đến trưa, Lý Tiên Duyên đi tới chính sảnh. To lớn bàn tròn lớn bày đầy sơn chân hải vị, đồ ăn mùi thơm khắp nơi. Hai tên nha hoàn một trái một phải cùng trước chủ vị trước, phục thị Lý Tiên Duyên. Lão gia thỉnh dùng cơm, tiểu nhân lui xuống trước đi. Văn quản gia nói ra. Văn quản gia ngươi lưu lại đi. Lý Tiên Duyên nói. Vừa vặn ta đối với Tân Kinh không hiểu nhiều lắm, hỏi nhiều hỏi ngài. Kia tiểu nhân từ chối thì bất kính. Văn quản gia hành lễ, cẩn thận ngồi ở một góc. Thức ăn lâm lâm đủ loại, chừng 20-30 bản, cũng chỉ có Lý Tiên Duyên một người hưởng dụng. Xa xỉ đến cực điểm. Lần sau đơn giản điểm liền tốt, không cần thiết trắng trợn phô trương. Là lao ra. Lý Tiên Duyên cầm lấy đũa, tay trái kéo cánh tay phải ống tay áo, có chút thò người ra kẹp một khối thịt kho tàu. Một tầng bóng loáng, có thể thịt mỡ vào miệng tan đi, nhu mà không ngán. Nói với ta nói Tân Kinh sự tình đi. Quan văn nhà gật đầu, hỏi, tự là không biết lao ra ngài muốn biết mấy thứ gì đó đâu. Hai tên nha hoàn biết tốt xấu, nhu thuận lui cách, trước khi đi đóng cửa lại, trong sảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có Lý Tiên Duyên hai người. Lý Tiên Duyên nhấp một ngụm trà, che miệng ho nhẹ một tiếng, thái tử cùng nhị hoàng tử ở giữa sự tình đi. Văn quản gia giống như sớm biết Lý Tiên Duyên muốn hỏi việc này, mở miệng nói, hoàng thượng năm càng trắng niên, nhưng bởi vì 5 năm trước kia một chuyện, thân thể ngày càng sa sút, không thể không sớm vì lập thái tử tuyển hoàng chữ làm chuẩn bị. Thái tử là lúc sinh ra đời bị thánh thượng lập, bị ký thác kỳ vọng. Mà vương gia tiểu thái tử mấy tuổi, đồng dạng cái sau vượt cái trước, bị coi là thái tử mạnh mẽ nhất cạnh tranh nhân tuyển. 5 năm trước kia một chuyện tiểu là cũ hình bộ thượng thư trong nhà cháy, trong nhà mấy chục cái nhân mạng, duy thượng thư hầu nữ sống tạm, cũng chính là Tư Đồ Yên Nhiên. Án này tới kỳ quặc, chính là 5 năm sau hôm nay cũng không có thể tra ra nguyên nhân. Thái tử và nhị hoàng tử bản vô tranh chấp, chỉ là chẳng biết lúc nào, trên phố bắt đầu truyền luôn hai người thẩm tranh chấp vô số lần. Lại càng truyền càng rộng, rất nhanh liền truyền đến trên triều đình. Văn võ bá quan vốn cho rằng hoàng đế hội giận tím mặt, tìm ra châm ngòi huynh đệ hai người đơn giản giết gà dọa khỉ. Nào có thể đoán được hoàng đế không phản ứng chút nào, giống như không biết rõ tình hình y nguyên như lúc ban đầu. Bách quan không phải người ngu, hơi tưởng tượng liền minh bạch. Hoàng đế đây là có ý bỏ mặc không quan tâm, mặc cho huynh đệ hai người tranh chấp, xem ai càng có tư chất được cái này hoàng vị. Một chút nhận biết ánh mắt, thừa này lúc đứng đội, mà một chút cơ cảnh, tưởng rằng hoàng đế cố ý thăm dò, cho nên không ra. Cho đến đi qua mấy tháng, hai hệ dần dần thành hình, hoàng đế vẫn làm như không thấy. Còn lại những cái kia liền lại ngồi không yên, nhao nhao chiến đội. Bây giờ cả triều văn võ bá quan, bị thái tử cùng thành vương nhất hệ chia cắt không sai biệt lắm. Chỉ có giải rác mấy cái trung lập, thử chung cùng hoàng thượng. Thái tử ý đồ không biết, nhưng văn quản gia luôn, thành vương vốn đối với thái tử chi vị vô ý, hoàn toàn là từ những đại thần kia giật dây, bất đắc dĩ đẩy lên phía trước tới. Bây giờ hình thức hai người vừa mới ngang hàng. Thái tử nhất hệ quan viên tuy nhiều, có thể nhị hoàng tử nhất hệ có một trong tam công tuần thái sư. Hắn không có dấu giếm, thậm chí liền chút ẩn nấp việc tư đều báo cho cùng hắn, nghĩ đến thành vương cố ý như thế. Văn quản gia còn nói, ngài mới vừa vào kinh, bởi vậy biết rõ người còn không nhiều. Chờ thêm chút thời gian, bái phòng ngài liền nên nối liền không dứt. Tới bái phòng ta Lý Tiên Duyên kinh ngạc. Lục phẩm hầu, một cái không lớn không nhỏ phong vị. bên ngoài có thể cùng một phụ chi phủ bình khởi bình tọa. Nhưng nếu thả ở kinh thành, cũng có chút bắt hữu tay thấy đấy. Thay lời khác mà nói, mỗi ngày tảo triều văn võ bá quan, liền không có một cái thấp hơn ngũ phẩm. Chỉ là lục phẩm hầu, đều không đủ tư cách tham gia tảo triều. Văn quản gia cười nói, đại nhân cái này tự coi nhẹ mình. Ngài làm ra cân nhắc dị tự thơ, lưỡng khí giống như thơ. Thậm chí trên phố truyền luôn ngài còn làm qua một quỷ thần thơ. Mà ngài năm gần 13. Như thế bác tài đa học, tự nhiên tiền đồ vô lượng. Những quan viên kia tự nhiên chen vỡ đầu tới kiến lao ra ngài, mà lại nghĩ đến thái tử bên kia cũng sẽ không đến đây dừng tay. Vậy liền thay ta gián thông báo, lạn lội đường xa thân thể khó chịu, tạm không gặp người. Lý Tiên Duyên quả quyết nói, hắn tới kinh thành là vì khâm sai một chuyện. Ứng phó quan viên cái gì, hắn thực không muốn đi làm. Liền sợ lao ra ngài thân bất do kỳ a. Văn quản gia thỉnh lắc đầu cười khổ. Lý Tiên Duyên gật đầu. Hắn cũng rõ ràng, chính mình dẫn thân vào một đoàn vũng nước đục bên trong, lại có thể nào không đếm xỉa đến. Chỉ có thể hết sức tránh né. Lao ra, ngài nếu không nghĩ ứng phó, mấy ngày nay xã giao tiểu nhân có thể tạm thời vì ngài đợi tới. Bất quá sau 4 ngày đồng chí thiết, ngài tốt nhất đi trước một chuyến. Đồng chí to như năm. Sách có nói, đồng chí dương khí tới, quân đạo giải. Dân gian bách tính cho rằng tự đồng chí bắt đầu, thiên địa dương khí bắt đầu hưng làm dần mạnh, đại biểu dưới trời đất một cái tuần hoàn bắt đầu, đại các ngày. Cho nên dân gian bách tính liên hoan tế tổ. Mà vương công quý tộc thậm chí hoàng thất đều muốn cử hành tế thiên đại điện. Thái Sơn là lý tưởng tế bái chi địa. Đáng tiếc kia tại Sở Quốc, hoàng đế cũng không thể lao sư động chúng chạy tới nước khác, cùng hoàng đế nước Sở đồng loạt tế bái. Cho nên hàng năm tháng 11-23, hoàng thân quốc thích cùng văn võ đại thần đều sẽ đi Vạn Hoa Viên tế bái, âm cực đã đến, dương khí bắt đầu sinh, qua đời vịnh xuân. Lại không dừng hoàng thân quốc thích cùng văn võ đại thần, bình minh bách tính cũng tương tự có thể tiến về Vạn Hoa Viên. Chỉ là bọn hắn giấu chân giới hạn tại Vạn Hoa Viên ngoại viện, nội viện là vạn không thể đặt chân, đó là hoàng đế cùng cả triều văn võ ngây ngô chi địa. Thành Vương hôm đó cũng muốn đi à? Lý Tiên Duyên hỏi. Tự nhiên. Văn quản gia đạo. Thành Vương hy vọng ta hôm đó cũng đi. Đương nhiên. Lý Tiên Duyên gật đầu. Đã như vậy, đi đi ngại gì? Lại Thành Vương như thế, hơn phân nửa là muốn tại trước mặt hoàng thượng dẫn tiến chính mình. Dùng qua cơm trưa, Lý Tiên Duyên trên người phê kiện giày áo, đình viện đi dạo. Văn quản gia làm việc phá nhanh. Lý Tiên Duyên buổi sáng phương thuyết, lúc này vừa buổi chiều, chỉ thấy trong vườn hoa cỏ bị nhổ đi, thay đổi bản địa thực vật. Cánh khô cùng nơi xa mái hiên tuyết che hô ứng. Ba ngày vội vàng mà qua, tới bãi phòng không ít người, đều bị văn quản gia ngăn lại. Bọn hắn nhận ra văn quản gia là Thành Vương phụ trước, bởi vậy không dám lỗ mãng. Mà những cái kia bái tiếp đều bị văn quản gia thượng trình cho Lý Tiên Duyên. Thông chính ti tham nghị, nội các người hầu, quốc tử giám ti nghiệp, theo xem xét ti kinh lịch, thái hành tự thừa. Nhìn thật kỹ, có thể phân ra giải thích Thành Vương một phái thắt. Thái tử chi người lắc đắc không có mấy. Nói đến, Lý Tiên Duyên tới kinh hắn không có khả năng không biết, lại đến bây giờ cũng không có động tĩnh, có chút bình tĩnh. 8. Quy 1 chương 192, Vạn Hoa Viên. Quyền 2 đăng tiên môn chương 192. Vạn Hoa Viên. Đã qua 3 ngày, cũng không có cấm quân tới bắt Lý Tiên Duyên. Hoặc là thái giám mang theo ý chỉ the thế giọng nói Lý Tiên Duyên nhục hoàng gia uy nghiêm, kéo ra ngoài ngõ môn trạm. Nghĩ đến thiếu nữ tâm tính Anna công chúa đã quên cái này mạnh vụn, gốc. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiên Duyên rời giường. Mùa đông đêm trưởng ban ngày ngắn. Đã giờ thịnh, trời còn mịt mờ không sáng, có thể thấy được tinh không. Hô một thanh, không bao lâu tiểu có hai tên nha hoàn bưng nước nóng khăn mặt, sạch sẽ quần áo đẩy cửa tiến vào. Để ở một bên, đem ngọn đèn đốt, hạ thấp người tiếng gọi lao ra, xoay người kéo cửa lên rời đi. Ngày đầu tiên lúc nha hoàn muốn phục thị Lý Tiên Duyên thay quần áo. Lý Tiên Duyên cái nào chịu được những này, tự nhiên từ chối rơi. Rửa mặt hoàn tất, lấy khăn mặt lau đi ướt lộc, trước gương đồng mặc vào thanh sam, thắt khởi dài. Trong kính thiếu niên xuất trần, trên trán thủy mặc dựng thẳng đồng yêu dã. Nghĩ nghĩ, Lý Tiên Duyên đem chi ẩn rơi. Đây là kinh thành, đỉnh lấy vật này quá mức dễ thấy. Nếu có người nhận ra cũng không tốt giải thích. Cốc cốc cốc. Lúc này, ngoài cửa nhớ tới ba tiếng gõ cửa, liền nghe văn quản gia nói, lao ra, xe ngựa chuẩn bị tốt. Mặc chỉnh tề, Lý Tiên Duyên đem linh kiếm lưu trong phòng, chỉ cong lên ống trúc, kéo cửa ra phóng ra. Lãnh ý xâm nhập, trời mới vừa tờ mờ sáng, nổi lên hàn phong, như lao thấu xương. Văn quản gia vẫn là kia thân trường sang màu xám, con hơi còn xuống, nhìn không ra lãnh ý hắn cầm đèn lồng, đi phía trước vì Lý Tiên Duyên dẫn đường. Mông lung lờ mờ đèn lồng dưới, mép đường mòn tới đến cửa trước. Lớn cửa mở một cái, xe ngựa dừng ở đường đi, mã phu bó tay chờ đợi, bên miệng sợi râu rơi xuống một tầng xương. Đại nhân trên đường cẩn thận. Lý Tiên Duyên leo lên xe ngựa, văn quản gia tại trên bậc thang lái rời hô. Lý Tiên Duyên trên xe khoát tay, mã phu dắt ngựa xe chậm rãi quay đầu, ngồi lên, mịt mờ dưới bóng đêm lái rời rộng lớn phố dài. Thu cánh tay về, Lý Tiên Duyên ngồi xếp bằng rộng rãi trong xe. Toa trung điểm lấy lò sưởi. Dù là ngoại giới lờ mờ giá lạnh, toa bên trong vẫn như cũ ấm áp như lúc ban đầu. Thời gian chuyển rời, chân trời dâng lên ngân bạch sắc. Lý Tiên Duyên hỏi cách Vạn Hoa Viên còn bao xa, mã phu đáp một mực hướng phía trước, lại có một nén nhang cũng được. Lý Tiên Duyên liền vén rèm chui ra, để cho sợi râu nổi lên tầng xương trắng mã phu đi trong xe ấm áp. Mã phu mới đầu sợ hãi, liền không dám sưng. Lý Tiên Duyên cưỡng cầu phía dưới, mang ơn đứng ngồi không yên tiến vào thùng xe. Lý Tiên Duyên tại mã phu vị trí ngồi xếp bằng xuống, nắm thật chặt quần áo ngăn trở cái cổ, khu đánh xe ngựa. Còn không có qua một khắc, mã phu tiểu thò đầu ra, liên thanh nói mình chậm đến đây. Kết quả lại bị Lý Tiên Duyên nhấn trở về. Lần này hành vi cũng không phải là giả nhân giả nghĩa, Lý Tiên Duyên chỉ là không nghĩ chính mình sưởi ấm, mà người khác đông lạnh lấy a thuận tiện cũng thử một chút có hay không có thể được hương hỏa. Kết quả chính là không thu được gì, chỉ là nhượng vị hành vi sẽ để cho mã phu cảm kích, nhưng còn không đến mức để cho mã phu mang ơn. Sắc trời dần dần sáng lên, có thể nghe chim chóc chít chít cha thành rơi vào mái hiên, tuyết động trước lưu lại được dấu vết. người đi đường xe ngựa kiêu tử bắt đầu nhiều hơn, đều là nổi lên thật sớm, tiến đến bạn hoa viên tham gia phiên chợ. Ngẫu nhiên thấy In Quan Văn xe ngựa, Lý Tiên Duyên thân xuống xe ngựa chính là thành vương phụ trước, bởi vậy so với càng cao cấp hơn. Mặc dù cũng chỉ là xe ngựa, cũng không quá mức có thể ganh đua so sánh. Một nén nhang về sau, đi tới vạn hoa viên ngoài cửa. Lý Tiên Duyên nhìn thấy không mặc ít lấy quan phục bổ tử quan viên từ xe ngựa cố kiệu bên trên xuống tới, đáng tiếc những người này Lý Tiên Duyên một cái đều không nhận ra. Cái gọi là vạn hoa viên, nhân vật chính tự nhiên là trong vườn vạn hoa. Một mảnh thấp bé tường vây ngăn cản tầm mắt, sau khi vào cửa sân, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cái này vạn hoa viên chính là xây ở núi nhỏ, bốn phía tường trắng vây tới, vô số đường mòn chi nhánh, phân hướng về toàn bộ núi. Đường mòn rộn ràng, đi dạo hội nghị bách tính chen vai thích cánh. Ven đường trồng lấy mai tây, chính là mai nở thời tiết. Đối móc thiếu sót nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là màu hồng, hoa mai ú hương từng cơn. Vạn hoa viên bên trong có khác đơn độc lâm viên, trong vườn đều là mùa đông nở rộ thủy tiên, mạc lan, cây trạng nguyên các loại, phức tạp thắng cân nhắc. Du khách như dệt, công tử sĩ tử hô bằng gọi hữu, tiểu thư cô nương kết bạn mà đi. Xuyên tới được hướng về, rất là náo nhiệt. Khắp nơi có thể thấy được văn nhân mặc khách top 5 top 3, tại hoa xuống ngâm thơ. Dẫn đến người ta tiểu thư từng cơn cảm mến. Lý Tiên Duyên dạo bước trong vườn, không đội chạy tới nội viện. Vốn cho rằng tạm không đi nội viện, lại chính mình mới đến, có thể được một điểm an bình. Ai ngờ Lý Tiên Duyên chưa đi ra bao xa, liền gặp được một đau đầu người khác phiền phức. Chỉ thấy một đỏ thâm cẩm y thiếu nữ đâm đầu đi tới, một trương mặt trái xoan, mặt mày linh động mấy phần khí khái hào hùng. Hai tên cách ăn mặc phổ thông cung nữ theo sau lưng, nhắc tới cái gì? Lý Tiên Duyên xoay người, muốn bước nhanh rời đi. Liền nghe cung nữ hai tiếng kêu sợ hãi, Anna công chúa chạy chậm mà đến, vây quanh Lý Tiên Duyên trước mặt. Kêu lên, tốt ngươi cái mày rậm mắt to Lý Tiên Duyên, lúc này để cho ta bắt được đi. Nay tính người còn không nhiều, không có mấy người chú ý tại đây. Lý Tiên Duyên con mắt màu đen mang theo vài phần bất đắc dĩ, chắp tay nói, gặp qua công chúa. Đóng vai ngựa để cho ta cưới. Công chúa trên mặt đỏ bừng, không biết là cóng đến vẫn là hưng phấn. Không đóng vai. Lý Tiên Duyên quả quyết tự tuyệt. Anna công chúa kêu lên, vậy ta tiểu nói cho phụ hoàng, nói ngươi đánh ta. Xin cứ tự nhiên. Lý Tiên Duyên bình tĩnh nói. Anna công chúa thổi qua liền phá gương mặt bên trên đã không nhìn thấy trưởng ấn. Ta mặc kệ. Thấy không cách nào uy hiếp Lý Tiên Duyên, Anna công chúa hô to, dẫn tới mấy phần ánh mắt, ngươi như. Vẫn là hai tên cung nữ cơ linh, đổi tại Anna công chúa kêu đi ra trước tiểu che miệng nàng lại ba. Câu khẩn Lý Tiên Duyên, Lý đại nhân, ngài tiểu mở một chút ân, bồi bồi nhà ta tiểu chủ đi. Đúng vậy a cầu van xin ngài Lý đại nhân. Làm cho một cung nữ vội vàng phụ họa. Lý Tiên Duyên không nói gì. Cảm giác hình như có chuyển cơ, cung nữ vội vàng nói, không cần ngài đóng vai ngựa, ngài chịu mang tiểu chủ du lịch liền tốt. Ô ô ô, bị che miệng Anna công chúa nói quanh co. Ánh mắt rời về phía Anna công chúa, nếu không mang nàng đi, nhất định là không xong. Nghĩ đến đây, Lý Tiên Duyên điểm nhẹ đầu. Hai tên cung nữ vui mừng, Anna công chúa nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá ta đã nói trước. Thấy hai tên cung nữ buông ra Anna công chúa, người sau chính muốn mở miệng, Lý Tiên Duyên thu lại biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, lập tức nói, không cho nói. Đợi Anna công chúa trung thực mấy phần, Lý Tiên Duyên còn nói, cùng sau lưng ta, không cho phép lung tung động tác. Không phải vậy sẽ còn lại đánh ngươi một trầu. Đánh ta. Công chúa trên mặt đỏ bừng, một chút biến ra kiểu diễm. Ý thức được dường như nổi lên phản hiệu quả, Lý Tiên Duyên lại không thể không đổi giọng, ngươi nếu không nghe, sau này liền cũng không tiếp tục đánh ngươi. Sợ đem lời này để nói tiếp, Lý Tiên Duyên xoay người cất bước rời đi. A. Thức tha tiền lương khó được nhu thuận lên tiếng, chạy chậm mấy bước quyệt miệng nắm lấy Lý Tiên Duyên góc áo, theo sát ở phía sau một tấc cũng không rời. Nàng lông mi cong cong, hồng nào khuôn mặt tràn đầy sức sống. Mắt to linh động, có phần nhất an yên lặng, tinh tế dò xét, cũng là tuấn thiếu thiếu nữ. Kia hai tên cung nữ thấy ngu ngơ, các nàng khi nào gặp qua Anna công chúa khéo léo như thế nghe lời. Cho dù là tại hoàng thượng hoàng hậu trước mặt, công chúa cũng là nên náo tiểu náo, nên điên tiểu điên. Nhưng hôm nay mới thấy vị này Lý đại nhân hai mặt, liền bị dạy dỗ ngoan ngoãn. 8. Quy 1 chương 193, bạn vong niên. Quyền 2 đăng tiên môn chương 193. Bạn vong niên. Lý Tiên Duyên, nhanh cho bản cung làm thơ tới. Gờ tờ. Thiệt vui trong tàn. Còn chưa đi ra bao xa, Anna công chúa liền nhịn không được phá giới mở miệng. Lý Tiên Duyên vốn là không nhớ nàng có thể trung thực bao lâu, ném câu tiếp theo làm không ra bước nhanh vội vàng tiến lên. Hắn chỉ muốn tìm thời cơ tách ra. Anna công chúa hỉ nộ vô thường, Lý Tiên Duyên không muốn nhất ứng đối loại này nhân vật, bởi vì không thể tính toán theo lẽ thường. Nội viên ở trên núi, phục đi ra nửa dặm, bỏ đến sườn núi, chỉ thấy thủ vệ xâm nghiêm bắt đầu, các lộ khẩu đều có cấm quân cầm giữ. Hiển nhiên, từ giờ trở đi, du khách dừng bước. Có Anna công chúa nương theo, Lý Tiên Duyên liền ngọc bài đều không cần đưa ra, thuận lợi vào nội viên. Hoa mai tràn đầy, khắp nơi có thể gặp quan viên hai ba cùng một chỗ nói chuyện với nhau, rất là náo nhiệt. Nói thật nếu tới cái thần tiên hướng về cái này nội vườn ném cái phiên thiên ấn, đại thương liền xem như diệt quốc. Nội viên ngược lại cùng tưởng tượng khác biệt. Vốn cho rằng vẫn như cũ như bên ngoài vườn, nào có thể đoán được lại có liên miên kiến trúc chủ miếu, thuốc lá lượn lờ. Có khác tăng nhân chiêu đãi quan viên. Lý đại nhân, cái này vạn hoa viên chính là ngọc Phật tự phía sau núi. Cung nữ giải thích nói, cái này ngọc Phật tự ngược lại thật là lớn địa phương, nghĩ đến cùng hoàng thượng tin Phật có quan hệ. Lý Tiên Duyên giật mình, gánh mắt đám người. Sau đó một chút liền thấy được đứng miếu thờ bên ngoài, cùng một lao giả nói chuyện với nhau Thành Vương. Thành Vương cũng nhìn thấy hắn. Đối với bên này nho nhã cười một tiếng, sau đó liên tục không ngừng chen vào đám người, bỏ trốn mất dạng. Lý Tiên Duyên không nói gì quay đầu nhìn mắt ngây thơ không biết Anna công chúa. Hiển nhiên Thành Vương là gặp nàng mới chạy mất. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Lý Tiên Duyên tòa nhà này không phải lấy không. Tối thiểu thay Thành Vương ngăn đỡ mũi tên. Quá rồi không lâu, từ miếu thờ sau chợt truyền đến từng cơn chuông đồng tiếng. Chỉ thấy những cái kia văn võ đại thần đồng loạt tụ tập tới. Lý Tiên Duyên tìm một chỗ cao xa xa nhìn lại, một mảnh đen kịt đầu người, đằng trước nhất kim long kỳ tung bay triển khai, một đỉnh sáng loáng kim sắc loan giá đứng ở chỗ trống. Thị vệ tùy tùng vờn quanh san sát, bao bọc vây quanh loan giá. Thật nhăm chán, Lý Tiên Duyên, theo giúp ta xuống núi chơi đi, ngươi làm thơ nghe kỹ cho ta không tốt. Anna công chúa kéo nhẹ Lý Tiên Duyên góc áo, phấn môi cong lên nói. Lý Tiên Duyên ngược lại cùng nàng không như vì sao. Hắn không phải nơi đây người, lại thêm lại là tu sĩ. Bởi vậy đối với đại thương quốc quân không quá mức kính sợ, có chỉ là hiếu kỳ thôi. Nhưng cách xa như vậy, liền hoàng đế là béo là gầy đều thấy không rõ, cái gì hiếu kỳ cũng tan thành mây khói. Phục mà hai người lại ra khỏi nội viên, bên ngoài vườn đi dạo. Đi một chút xa, liền nghe cách đó không xa có thư sinh tụng niệm tiếng truyền đến. Tới khánh khai bức họa, xương hàn có chính tiếng. Nhẹ hoa phải có hận, tháng 2 có tiền đồ. Hàng năm tháng 2 là vì khoa cử. Bởi vậy cái này thơ nhìn như nói đông, kỳ thực nói tiền đồ. Lý Tiên Duyên hướng về bên kia liếc mắt, đọc thơ chính là tên công tử áo gấm, cùng đồng bạn cùng một chỗ. Thơ không cảnh tượng kỳ dị, chỉ là phổ thông thơ thôi. Lý Tiên Duyên vốn cho là hắn người niệm thơ, không liên quan đến mình, ai ngờ chợt nghe bên cạnh Phương lão thực một hồi Anna công chúa kêu lên, "Lý Tiên Duyên, ngươi cũng đọc thơ nghe một chút." Nàng thanh âm khá lớn, cẩm ý công tử kia hai người tự nhiên nghe thấy. Lý Tiên Duyên danh tự này cực kỳ quen hay. Một người trông đi qua, nghi hoặc lên tiếng, "Sẽ không." Một bên khác, Lý Tiên Duyên mặt không biểu tình đáp, không có muốn phản ứng công chúa hào hứng. "Ngươi chịu vì cái kia tiểu yêu tinh làm khí tự thơ, lại không chịu vì ta làm một thơ, không công bằng." Anna công chúa trong lòng tức giận, hung hăng dậm chân hô, "Xin hỏi." Chợt có âm thanh niên chen vào, "Ngươi thế nhưng là Vũ Hầu huyện Lý Tiên Duyên?" Quay đầu nhìn lại, là một thanh niên. Trước đó đọc thơ cẩm ý thanh niên đứng ở một bên. "Không sai." Lý Tiên Duyên gật đầu. "Kính đã lâu công chi đại danh, không biết." Lời còn chưa dứt, liền bị Anna công chúa đánh mạnh vụt, "Gốc, đi." "Lý Tiên Duyên ngươi lão sược, nếu là không làm thơ cho ta nghe, ngươi cái này phụ." Hai tên cung nữ thấy mình lỡ miệng, liền vội vàng tiến lên ngăn chặn, chỉ còn nói quanh có tiếng. "Cha cha cái gì?" Thanh niên không hiểu. Lý Tiên Duyên sắc mặt bình tĩnh, nàng nói phụ thân. "Ta cùng phụ thân nàng chính là bạn vong niên. Chớ có nhìn nàng tuổi tác lớn ta. Nếu bàn về bối phận, nàng muốn gọi ta một tiếng thúc thúc." "Ha ha 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 ha, bạn vong niên ta làm sao không biết việc này." Lại nghe một hồi phóng khoáng cười to truyền đến, một cái gầy gò thân ảnh mấy người ủng quân phía dưới đi tới. Người này là tên lão giả, một thân hoa phục, lông mày nhỏ nhắn hơi mắt, tuy nhìn lên gầy gò nhưng là long hành hổ bộ. Bao quanh mấy người, ngoại trừ một làn da tinh tế tỉ mỉ trung niên nhân bên ngoài, đều là thân cường thể kiện, mặt mày lạnh thấu xương hán tử. Hai tên cẩm y thanh niên không nghĩ trộn lẫn trong đó, bước nhanh rời đi. "Gặp ngươi tới." Anna công chúa mân mê miệng nhỏ. Hai tên cung nữ kinh sợ quỳ xuống, thật muốn nói chuyện. Liền nghe lão giả bên người, làn da tinh tế tỉ mỉ một trung niên người lanh lảnh lấy cuống họng nói, "Vương gia chuyến này cải trang, hai người các ngươi không cần xin trưởng." Hai cái cung nữ hai mặt nhìn nhau một chút, cùng kêu lên đáp, "Đúng." Lúc trước còn giàu dĩ không vui Anna công chúa dường như bỗng nhiên đến rồi hào hứng, hạ thấp người gọi vào, "Gặp qua vương gia." "Lý Tiên Duyên, ngươi gặp vương gia, vì sao còn không quỳ xuống?" Cái kia thái giám vội va hô. Những năm này, Lý Tiên Duyên ngoại trừ sư phó tiểu lại không có quỳ qua. Trong đó tự nhiên cũng sẽ không bao quát hoàng đế, cùng cái này vương gia. Lý Tiên Duyên chắp tay nói, "Vương gia tự nhiên thường phục xuất hành, tự nhiên không nghĩ làm to chuyện, để người chú ý tuần này bị không ít người chú ý ta." "Tại hạ như quỷ." Lý Tiên Duyên điểm đến là dừng. Lão giả nhiều hứng thú nhìn xem Lý Tiên Duyên, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu nội tâm. "Không truy cứu chuyện này nữa, chuyển hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi khi nào cùng phụ thân nàng khúc bạn vong niên?" Hoàng đế chính bảo trắng niên, tự nhiên không thể nào là trước mắt cái này 50 lão giả. Lại từ Anna công chúa cùng cung nữ, thân biên thị vệ biểu hiện đến xem, lão giả là vương gia khả năng 89 phần 10. Lý Tiên Duyên vốn định thuận miệng lừa gạt hai câu, không nghĩ tới thật đem Anna công chúa thân gia người dẫn đi ra. Dám nói cùng hoàng thượng là bạn vong niên, hướng về là có nhục hoàng gia uy nghiêm. Nói lớn chuyện gia tiểu là lăng trì xử tử đều ngại phán được rõ ràng. Sơ bộ nhìn lại, vị này vương gia dường như không có truy cứu ý tứ, nhưng không có nghĩa là sẽ không truy cứu tiếp. Lý Tiên Duyên mặc dù không sợ, nhưng hắn còn muốn lưu ở cái này đại thương làm quan. Huống chi thành vương bỏ ra giá tiền rất lớn mời tới mình, chính mình đem lão vương gia đắc tội một lần, bỏ trốn mất dạng, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Dù sao hoàng đế tại đỉnh núi tế bái, không ở đây chỗ. Theo Lý Tiên Duyên tùy tiện biên. Thế là hắn lấy lại bình tĩnh, nhân tiện nói, kia chính là mười mấy năm trước. Đương kim hoàng thượng cải trang vi hành, từng đi Vũ Hầu huyện. Lý Tiên Duyên lời nói một trận. Chỉ lo được nghĩ nội dung, nhưng là đem chính mình tuổi tác cái này một mảnh vụn, gốc, quên. Mười mấy năm trước hoàng thượng tới Vũ Hầu huyện, khi đó Lý Tiên Duyên nhiều nhất 1-2 tuổi a. Đổi giọng đã không kịp. Lý Tiên Duyên sắc mặt không thay đổi, con mắt màu đen không hề bận tâm, tiếp tục chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, ta còn chưa sinh ra. Mà hoàng đế tại Vũ Hầu huyện gặp nạn, được cha mẹ ta cứu. Bởi vậy tiểu nhận phụ thân ta làm nghĩa phụ. Đợi ta sau khi sinh, ta tự nhiên là cùng hoàng đế là thành anh em kết bái. Hai tên cung nữ nghe được như thế đại nghịch bất đạo ngữ điệu, sâu túi đầu xuống, nghe được trong lòng thẳng run. 8. Quy 1 chương 194, vịt lên giá. Quyền 2 đăng tiên môn chương 194. Vịt lên giá. Thái giám nghe được ngơ ngẩn, liền đại nghịch bất đạo cùng láo sược đều quên nói. Bên người mấy tên thị vệ nắm chặt nắm đấm, cái trán gân xanh phải tới, gian nan cố nén cười. Tiểu tử này là cái gì cũng dám nói a, thật không biết đứng trước mặt chính là ai a. Liền nghe Lý Tiên Duyên tiếp tục ngôn, đương kim hoàng thượng có lẽ là quên đi, bất quá tại hạ còn nhớ rõ. Phụ mẫu lúc trước lần này nói là thật là giả, tại hạ hiện đã không biết, bất quá nghĩ đến đã chết đi cha mẹ sẽ không gạt ta. Hắn lại chợt nhất chuyển miệng nói, cho dù hai bọn họ là lừa, cái gọi là người không biết không tội, vương gia ngài tổng sẽ không phải bắt ta hoặc là đã không tại nhân thế phụ mẫu vấn trách à? Khoe khoang khoác lác nói một vòng, ngược lại thật sự là nhượng Lý Tiên Duyên tròn về. Các triều đại đổi thay đều có người không biết không tội một thuyết, bởi vì dân gian truyền ngôn phần lớn quái thai khoa trương, như hoàng đế ban ngày ăn bạc màn đầu, ban đêm ăn kim màn đầu, hoàng đế cái quốc đều là kim vân vân. Nếu thật từng cái đi so đo trừng phạt chặt đầu, đại thương cũng không có còn mấy người. Lý Tiên Duyên, đây là giả dối. Aana công chúa áp vào bên người, thấp giọng hỏi. U Hương như cuốn chóp mũi, hơi thở thổi tới trong hai, có mấy phần nữa. Giả dối. Lý Tiên Duyên hơi nghiêng đầu, không biết xấu hổ thừa nhận. Một bên, lão giả nhàn nhạt hừ một cái, uy nghiêm mười phần nói, hừ, ngươi ngược lại thông minh. Nghe được một nửa bản vương thật nghĩ chặt đầu của ngươi. Vậy bây giờ đâu? Nhưng hắn uy nghiêm dùng sai người. Lý Tiên Duyên sắc mặt ra trận, chắp tay hỏi. Được tiện nghi khoe mẽ. Lão giả uy nghiêm khuôn mặt sát na bộc lộ ý cười, trong nháy mắt lại thu lại không thấy. Việc này tạm coi như thôi. Lão giả nói. Lúc trước thức tha muốn ngươi làm thơ ngươi không chịu, đều nghe ngươi Lý Tiên Duyên thông minh, bảy bước thành thơ. Vì sao hiện tại không làm được? Tại hạ không nghĩ, lại bảy bước thành thơ đều là người khác nghe nhầm đồn bậy, tính không được thật. Lý Tiên Duyên bình tĩnh nói. Bảy bước thành thơ hắn nếu muốn, một bước bảy thơ đều thành. Chỉ là sở nhớ kỹ thơ tiểu những cái kia, chép một cái thiếu một cái. A lão giả nhẹ kêu, chính là ta, cũng không thể để ngươi làm một thơ. Không thể. Lý Tiên Duyên sừng sững tại chỗ, bình tĩnh mà đáp. Lão sượng. Một bên thái giám quát, thái độ hung dữ, liền muốn làm. Ấy, lão giả nhượng thái giám không cần chen vào nói, nhiều hứng thú hỏi Lý Tiên Duyên, cái kia không biết, bản vương có thể hỏi một chút vì sao đâu. Nói lên bản vương hai chữ, lão giả chợt bộc lộ mấy phần hoài niệm cùng bi ý, mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Từ xưa đến nay, có văn dĩ tái đạo, thơ dĩ ngôn chí một lời. Bây giờ tại hạ đã vô đạo có thể tái, lại không có chí có thể nói, càng không cảnh có thể biểu đạt, làm gì múa dịu qua mắt thợ. A cảnh sắc sao cái này dễ thôi. Phía trước không xa tiểu có một mai vườn, đến chỗ kia, ngươi nhất định có thể nhớ tới. Còn không đợi Lý Tiên Duyên nói chuyện, lão giả lại ngôn, ngươi có thể nghĩ tốt. Bây giờ nhiều người nhìn như vậy, ngươi như lùi bước, liền tại cái này kinh thành không nơi sống yên ổn, người người đều sẽ cho là ngươi Lý Tiên Duyên có vòi. Lão giả trong lời nói có hàm ý bên ngoài là đang uy hiếp Lý Tiên Duyên, nhưng nếu nghĩ sâu vào, Lý Tiên Duyên mới đến, chắc chắn có người không phục. Lúc này chính là lập uy thời điểm. Lại lão giả cũng có ý dò xét, như Lý Tiên Duyên có chân tài thực học, triều đình tự sẽ trọng dụng. Nếu chỉ là đảm binh trên giấy, cũng tốt sớm đánh hắn về nhà. Một câu đôi mà tính, vương dân yêu. Lý Tiên Duyên như thế nào không biết này lý, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, đành phải chắp tay, vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Lão giả gật đầu, che miệng ho nhẹ. Một bên trung niên thái giám thấy đây, vội vàng sở trường khăn. Lão giả run rẩy tiếp nhận, trung điệp ho khan vài tiếng, sắc mặt không dễ dàng phát giác biến ra mấy phần tiểu tụy. Chủ tử, thân thể quan trọng a. Thái giám vội vàng kêu lên. Cha. Anna thấy lão giả như thế, trong lòng đau xót, không tự giác bước lên trước một bước, lại bị hai tên cung nữ giữ chặt, liên tiếp mấy mắt, nhượng tiểu chủ không cần hỏng vị kia chuyện tốt. Ngài cần phải cùng nhau tiến đến thấy lão giả như thế, Lý Tiên Duyên nghe hỏi, đưa khăn tay đưa cho thái giám, lão giả lắc đầu nói, lúc tuổi còn trẻ nhiễm tật, lưu lại mầm bệnh, chỉ cần này tiên biến đổi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, bản vương cựu không tham dự, trung thực đợi tại trong đình, nhìn ngươi biểu hiện. Đúng. Lý Tiên Duyên chắc tay, xoay người hướng về cách đó không xa mai vườn bước đi. Anna công chúa chần chờ, không biết là nên cùng Lý Tiên Duyên tốt, vẫn là đợi tại lão giả bên người. Đi thôi. Lão giả bộc lộ một tia tự ý, nhẹ phất phất tay, thức tha cái này mới xoay người, chạy chậm đuổi kịp Lý Tiên Duyên. Hai tên cung nữ đối với lão giả hạ thấp người, cũng đuổi theo. Đợi hai người đi xa, trung niên thái giám thấp giọng hỏi lão giả, chủ tử, ngài cảm thấy hắn có thể nhận ra ngài đang cố ý giả ngu? Lão giả mắt hổ nhắm lại, càng thông minh người tiểu càng hồ đồ. Chủ tử ý của ngài là, hắn không nhìn ra? Cuối cùng người trẻ tuổi, dù sao cũng nên có chút người tuổi trẻ bệnh vặt, nhận định chính mình là đúng. Ngược lại đức từ ngươi, ngày thường kiệm lời ít nói, so lời của chấm còn ít hơn, như thế nào thấy hắn tiểu lời nói nhiều lên? Đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi vụng trộm giữ gìn tiểu tử kia. Trung niên thái giám không người nói, chủ tử, cái này càng là người đọc sách, càng là coi khinh chúng ta hoạn quan. Cái này Lý công tử là dị loại. Nói đến tận đây, trung niên thái giám đem lúc đó phong thường lúc, họ cơ chuyển chỉ thái giám sở tao nộ toàn bộ đỡ ra. Lão giả hừ nhẹ, hừ, tiểu tử này ngược lại xa xỉ, xuất thủ tiểu ngàn lựa. Xem ra cảnh đồng kia chỗ ở là bánh bao thịt đánh chó. Cái này còn không dễ làm. Lý Tiên Duyên làm được kia thứ hai khí tự thơ, chủ tử ngài còn không có thưởng hạ phong thưởng. Lão giả nói, ngươi cảm thấy tiểu tử này sẽ để ý coi như cho hắn một vương gia, ngươi cũng nhìn không ra hắn cười nửa tiếng. Trung niên thái giám phụ họa, cũng nói rằng, nói đến, cái này Lý Tiên Duyên hắn không sợ chủ tử ngài đâu. Sợ mới là lạ. Lão giả lắc đầu cười khẽ, chấm quen biết bao người. Nhìn tiểu tử này, tự là mọi loại không sợ chủ. Đừng nói đóng vai vương gia thân phận, liền là chân thân hiện ra, hắn có lẽ là liền quỷ cũng sẽ không quỷ. Cái này, hắn cũng không thể là gan lớn như thế đi. Trung niên thái giám kinh ngạc nói, gan lớn không lớn, tìm một cơ hội nhượng hắn vào chiều sớm liền biết. Lão giả nói, không nói trước, bồi chấm đi xem một chút, tiểu tử này có thể quấy xảy ra sóng gió gì tới. Một bên khác, Anna công chúa theo đuôi đuổi tới, còn chưa bước vào mai vườn, tiểu có từng cơn thấm vào ruột gan, thanh u hương hòa chui vào trong mũi. Từ trăng tròn cổng vòm bước vào mai vườn, lẫm liệt trong trời đông giá rét, liên miên mai cây sừng sững, cành dài nhỏ, hình thái không đồng nhất, đóa đóa hoa mai ngạo nghễ lộ phóng. Đầu cành trước trắng nhạt tiểu hoa đấu lạnh tranh diễm, ngày đông giá rét tăng thêm mấy phần sinh cơ. Mai vườn người mặc khách, sĩ tử thư sinh, tiểu thư thiếu nữ đứng mai dưới cây, cẳng có bữa cái này còn nữa đông chí thời tiết đánh lấy quả xếp. Lý Tiên Duyên cũng hiểu biết, vì sao lúc trước lão giả nói hắn vào mùa mai vàng vườn, tự có thơ tính. Chỉ vì mai trong viên đình nghỉ mát ngày tại đấu thơ. Cái gọi là đấu thơ, chính là tú tài phía trên người đọc sách sở hưng khởi hoạt động. Nhắc tới cũng đơn giản, có người, có bút, có giấy. Ba loại đều có liền có thể đấu thơ. Quy tắc cũng là cực kỳ đơn giản. Bởi vì làm ra chi thi hội hiện lộ dị tượng. Bởi vì dị tượng này cường thịnh nhất thi từ tự nhiên là thứ nhất, liền trọng tài đều không cần. 8. Quy 1 chương 195, phiền phức hiện. Quyền 2 đăng tiên môn chương 195. Phiền phức hiện. Mai Lan trúc cúc tứ quân tử, ngông nên chi mai. Vì vậy, hàng năm đồng chí, vạn hoa viên mai vườn đều là náo nhiệt nhất chỗ. Sẽ đến một tràng đấu thơ. Kẻ bại không tổn thất, bên thắng không ban thưởng. Nếu nói duy nhất ban thưởng, tự là như được thơ khôi, danh khí tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nên biết cái này đại thương lớn tiểu quan viên đều ở bên trong vườn, khó đảm bảo không có đại quan thưởng phục xuất hành, tới xem náo nhiệt. Trong lương đình, mười mấy thư sinh cầm bút dựa bàn một bên, viết xuống câu thơ. Thỉnh thoảng sẽ có dị tượng hiện, gây nên từng cơn sợ hãi thán phục. Lý Tiên Duyên cùng Anna công chúa đi hướng đình nghỉ mát, còn chưa tiếp cận, liền bị một thanh y lìa gã sai vặt ngăn lại. Vị công tử này chỉ có tú tài phía trên mới có thể nhập đình nghỉ mát đấu thơ. Còn không đợi Lý Tiên Duyên lên tiếng, Anna công chúa tiến lên, mặt phấn mang sát, mù mắt chó của ngươi, ngay cả chúng ta cũng dám cản. Thanh y lìa gã sai vặt một người, không quan tâm hơn thua hành lễ, mở ra bàn tay, tiểu nhân có mắt như mù, thỉnh. Đa tạ. Lý Tiên Duyên gật đầu nói tạ, hơi nghiêng đầu đối với Anna công chúa nói, nếu có lần sau nữa, cũng đừng đi theo ta. Dứt lời mặc kệ nàng, cất bước bước vào đình nghỉ mát. Ngươi. Sau lưng Anna công chúa dập chân, không biết làm thế nào đổi kịp. Mới vào đỉnh, có một cẩm ý thanh niên như quen thuộc nên tiếp. Hoan nghênh hai vị, không biết tên hủy. Lý Tiên Duyên. Lý Tiên Duyên chắp tay đáp. Lý huynh, tại hạ Trung Anh Dịch. Cẩm ý thanh niên chắp tay đáp, một thân dáng vẻ thư sinh, khách khí nói, không biết Lý huynh là tới xem náo nhiệt, vẫn là tham gia đấu. Ngươi cái này coi như có mắt không trông đi. Một thanh âm đánh gãy, nghiêng trên bảo. Nói chuyện thanh niên tầm 20 tuổi, một thân gấm trường bào, từ phía sau đi tới, câu ôm Trung Anh Dịch bả vai, lặng lẽ cười nói, ngươi có biết ngươi người trước mặt là ai? Trung quanh một chút xì xào bàn tán. Thư sinh bên trong Lý Tiên Duyên coi như có phần có danh tiếng. Nghe được danh tự này, sơ quen hai, lại một khi điểm tỉnh liền biết là người nào. Là ai chẳng lẽ là đại quan tri tử Trung Anh Dịch không hiểu. Hắn cả ngày đọc sách, mai vườn một nhóm cũng là bị bằng hữu kéo tới, tự nhiên không thông ngoại giới. Vậy ta tới nói cho ngươi, vị này. Trường bào thanh niên nhìn về phía Lý Tiên Duyên, thân mật cười một tiếng, chính là lục phẩm hầu Lý Tiên Duyên. Trung Anh Dịch giật mình, liền xốc lên và táo phải quỳ hạ hành lễ. Gặp qua Lý đại. Đừng nóng vội vàng quỳ, còn chưa nói xong. Trường bào thanh niên giữ chặt hắn, nói tiếp, cái này lục phẩm hầu ra sao có được đâu, chính là viết một mạch giống như thơ, đương kim thánh thượng phong thượng. Kia dị tượng thơ các vị đang ngồi ở đây đoán chừng đều nghe qua, gọi điệp luyến hoa cảnh xuân, câu kia ven trời trông hút xanh liền cỏ, quả nhiên là diệu ngữ đâu. Bốn phía từng cơn sốt sao, vây xem đám người kinh dị nhìn về phía Lý Tiên Duyên. Ven trời trông hút xanh liền cỏ, như thế diệu câu sớm tại mấy tháng trước liền truyền khắp Tân Kinh. Mà tại tiểu thư nữ tử trong mắt, câu kia vô tình khiến khách đa tình khổ đơn giản chạm đến đáy lòng. Bọn hắn ra sao cũng không nghĩ ra, làm ra này thơ, đúng là trước mắt một 13-14 tuổi thiếu niên. Miễn phí thay Lý Tiên Duyên lập chiêu bài thanh niên nói tiếp, về phần làm dị tượng thơ, cân nhắc đều đến không hết. Đúng rồi, còn quên nói một điểm. Lý huynh làm ra điệp luyến hoa cảnh xuân không lâu sau, lại làm ra một thơ, tên là Kiếm Khách. Đáng tiếc Lý huynh làm người địa thấp, biết rõ người không nhiều. Càng là tại viết xong sau vi hành ra du, nghĩ không ra đã tới kinh thành. Người này đem chính mình cuộc đời từng cái đủ số chất bảo. Lý Tiên Duyên lông mày cao lại, mấy phần không thích. Lý đại nhân, người này họ Thạch, là thái tử môn khách, cẩn thận chút. Một cung nữ chợt ở bên thai nhẹ giọng luôn. Lý Tiên Duyên khẽ giật mình, nhìn chằm chằm tên này cung nữ, ngược lại nhìn về phía họ Thạch thanh niên. Khó trách thuộc như lòng bàn tay, nguyên lai là thái tử người. Chỉ là như thế nâng chính mình, là bởi vì phụng thái tử ý tứ. Liền nghe họ Thạch thanh niên lại nói, "Lý công tử, ngài chi thơ tên chúng ta đều có nghe thấy. Tham dự cái này đấu thơ, không khỏi có khi dễ người chi ngại đi." Trung quanh mấy phần phụ họa, Lý Tiên Duyên hai mắt nhắm lại. Thì ra là thế. Treo càng cao, té càng nặng. Là nâng giết kế sách a. Tiểu là không biết cái này họ Thạch thanh niên là phụng thái tử ý tứ, vẫn là tự tác chủ trương. Trong đình còn đang nghị luận chính mình. Lý Tiên Duyên lại lúc này có chút ghé mắt, nhìn về phía bên ngoài hơn 10 trượng mơ hồ có bóng người đỉnh. Tiểu tử này, lúc này chính đoán trách ta đây. Trong vườn vô cùng náo nhiệt, lại có người đang cười nhìn náo nhiệt. Một hoa phủ lão giả ngồi trên ghế bành, hộ vệ bên người vần quanh. Ánh mắt hơi quét, nhìn thấy Lý Tiên Duyên hướng về bên này vắng lai, nhịn không được cười nói: "Ngươi nếu có thể đoạt lấy thơ khôi, để ngươi đoán trách một lần lại có làm sao? Như không đoạt được, cũng đừng trách chấm không khách khí." "Chủ tử, cái này đều bữa trưa, thái tử còn chưa lộ diện. Cần phải nô tài gọi thủ hạ đi xem một chút." Một bên thái giám xoay người cùng tiếng hỏi: "Không cần quản hắn. Đều đã nhược quán, còn cần chấm đi quan tâm." Là Lý Tiên Duyên thu hồi ánh mắt, cảm giác nguyên bản đấu thi hội đã bị dẫn tới trên người mình. Họ Thạch thanh niên thổi phồng gây nên mấy tên thư sinh không vui. Ngoại nhân xem ra, Lý Tiên Duyên không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Kính nể hắn người cũng có, cũng không mảnh ghen ghét người càng nhiều. Nhất là tại họ Thạch thanh niên thêm mắm thêm muối phía dưới, có một người đứng ra, phụ họa đối với Lý Tiên Duyên chắc tay, "Ta vốn cho rằng có thể làm ra điệp luyến hoa cảnh xuân, kiếm khách hai thơ, làm ra ven trời trông hút xanh liền cỏ, 10 năm mài một kiếm như thế rượu câu ra sao cao nhân, nguyên lai cũng chỉ là mua danh chuột tiếng hạng người." Bây giờ xem ra, nghe danh không bằng gặp mặt đâu. Họ Thạch thanh niên ra vẻ hảo ý giải thích, "Dịch huynh, ngươi có thể nào nói như thế? Có lẽ là Lý huynh hào hứng đến rồi. Dù sao chỉ là mai vườn thi hội, thắng thua không ảnh hưởng toàn cục." Lý Tiên Duyên nghi hoặc. Lúc trước vẹn vẹn xuất thần một lát, tiểu sinh nhiều như vậy biến cố. Bây giờ tình hình có thể thấy rõ ràng, họ Thạch đem Lý Tiên Duyên bưng lấy cực cao, càng có ý định hơn bước lên hắn cùng những người khác mâu thuẫn. Lý Tiên Duyên mới đến, định chân đứng không vững, cực ít có người hội đứng ra vì hắn nói chuyện. Không ít người yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn không phải người ngu, sao nhìn không ra cái này họ Thạch quỷ kế? Thay người khác gào to, cái này thâm hụt tiền mua bán mới sẽ không làm. Đừng để công chúa điên. Lý Tiên Duyên quay đầu nhắc nhở sau lưng cung nữ, hiện các nàng đã làm tiếp. Một người một bên giữ chặt Anna công chúa, che miệng kéo xuống đi. Bình thường cung nữ cái nào dám càn rỡ như vậy, lại liên tưởng cung nữ lúc trước nói cho Lý Tiên Duyên bí văn, hiển nhiên hai người không phải bình thường cung nữ. Cũng là, mặc cho công chúa không hề phòng bị chạy loạn khắp nơi, hoàng thượng tâm còn không đến mức to lớn như thế. Người không liên quan lui ra, Lý Tiên Duyên định thần, nhìn chăm chú họ Thạch thanh niên, ta có thể không nhớ rõ tội ngươi, làm gì như thế nâng giết ta? Lý huynh nói cái gì, tại hạ không hiểu. Họ Thạch thanh niên mịn. Ngươi là khẳng định muốn cứ tiếp như thế? Lý Tiên Duyên hai con người hơi khép. Thạch Mô không hiểu. Thạch rộng chắp tay. Thầm nghĩ, nếu như Lý Tiên Duyên thật có chân tài thực học, cũng coi như thay thái tử khảo thí một phen. Nếu là bên ngoài mạnh mẽ bên trong không, cũng là tự tìm. Vừa muốn nói chuyện, cũng họng chợt một hồi ngứa lạ, Lý Tiên Duyên không được kịch liệt ho khan mấy tiếng, trời đông giá rét phía dưới sắc mấy phần tái nhợt. Lý Tiên Duyên đáy lòng không khỏi dâng lên từng cơn bực bội. Hắn cau mày, thấp giọng quát nhẹ, mất kiên nhẫn. Chớ tự mình chuốc lấy cực khổ. Đây cũng không phải là cố sự, còn có giả heo ăn thịt hổ trang bức đánh mặt kiểu đoạn. Lý Tiên Duyên sao lại một vị ẩn nhân tám? Quy 1 chương 196, nhân quần đố. Quyền 2 đăng tiên môn chương 196, nhân quần đố. Ngươi, Thạch Khoan biến sắc, không thèm quan tâm, tới gặp thoáng qua, Lý Tiên Duyên đi tới Trung Anh Dịch trước người, mở miệng hỏi Tuân, Trung Hình, mai vườn đấu thi hội quy tắc ra sao? Trung Anh Dịch bị ném một bên phơi nửa ngày, cuối cùng cũng có phần diễn, lấy lại tinh thần nói, cũng không quá mức quy tắc, ngũ ngôn thân ngôn, tuyệt cú luật thơ thơ ca đều có thể, chỉ cần cùng mai cây hoa mai tương quan. Lý Tiên Duyên gật đầu, tới đến một loạt bàn trước, có một thư sinh vì hắn đẳng. Lý Tiên Duyên nói tiếng cảm ơn, đứng đến trước án, trắng non giấy tuyên bày ra toàn bộ bản, bốn góc từ cái chặn giấy ngăn chặn, bút là Lang Hà bút, mặc là Vân An mặc, bốn phía im lặng, cái khác làm thi thư sinh văn nhân đều trông lại, liền Thạch Khoan đều ngừng thở, lặng lặng nhìn xem cầm bút tráng mặc Lý Tiên Duyên, ngăn chặn ống tay áo, Lý Tiên Duyên vung bút mà viết, dịch ngoại đoạn kiểu biên, tịch mịch khai vô chủ, dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu, canh chứ phong hòa vũ. Sau lưng Trung Anh Dịch thì thảo đọc lên, từ ý đến xem, cái này thượng khuyết, có thể cái này thượng khuyết thông thiên cùng mai không quan hệ, thậm chí không nói tới một chữ đông. Hẳn là Lý Tiên Duyên nghĩ không ra, cho nên lấy hắn làm thay thế. Mai vườn bên trong nổi lên từng cơn bạo động. Thượng khuyết viết thành, dị tượng đột hiện. Điểm điểm sầu ý mù mịt trong lòng mọi người, trong lòng có lo sự tình người, càng bộc lộ ưu sầu. Quân Tinh Thi từ một đạo người âm thầm lắc đầu, không coi trọng Lý Tiên Duyên. Bây giờ thượng khuyết đã thành, không sai dị tượng mới hiện lộ ra hiện như thế nhỏ bé. Trừ phi hạ khuyết có thể vẽ rồng điểm mắt. Không phải vậy này thơ chỉ là một bài tầm thường dị tượng thơ a, tuy là dị tượng, có thể nghĩ cầm thơ khôi tự là xa xa không đủ. Hẳn là trong truyền thuyết Lý Tiên Duyên chỉ thế thôi. Chính khi mọi người nghi hoặc, liền nghe Trung Anh Dịch lại niệm, vô ý khổ tranh xuân, nhất nhâm quần phương đố. Trung Anh Dịch thân thể chấn động, cái này từ nói, không phải là tình cảnh này sao? Mà theo câu này là dị tượng đột hiện, vốn mù mịt chung quanh mấy trượng lo ý bỗng nhiên tản ra, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đảo mắt truyền khắp toàn bộ mai vườn, lại còn đang hướng ra bên ngoài quyết tán. Đám người chính ngu ngơ, lo ý tán đi, chợt thấy quyển kia có một nửa ngậm nụ hoa mai vậy mà nở rộ, trong chốc lát toàn bộ mai vườn mai hoa đua nở, như xuân ý đã đến. Cái này, đám người hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phía trong đỉnh người khởi sướng khí tượng. Còn không có đến, nhưng chỉ cần một câu cuối cùng vẫn có thể như thế, nhập khí tượng như ván đã đóng thuyền. Nếu là có thể thấy khí tượng thơ hiện hiện, không ít thư sinh mặc khách tâm niệm đến tận đây, càng lộ vẻ kích động. Không dám thở mạnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Lý Tiên Duyên đặt bút. Đại thương bởi vì chỗ tịnh thổ nhất an bình chi địa, không bị vực ngoại tà ma quấy nhiễu. Sách cổ sinh, thi từ một đạo thua xa tại cái khác các quốc gia. Từ đại thương ngàn năm chỉ có giật mình quỷ thần thơ liền có thể nhìn ra. Đối với đại thương mà nói, dù là khí tượng thơ cũng đủ để bằng được nước khác quỷ thần thơ. Đối với người đọc sách mà nói, có thể nghe như thế thi từ không khác tu sĩ ăn bản đạo. Trong mong phán chi, Lý Tiên Duyên đặt bút, viết xuống một câu cuối cùng. Linh lạc thành nê niễn tắc trần, trích hữu hương như cố. Lý Tiên Duyên viết một tự, Trung Anh Dịch niệm một tự. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã run rẩy không ngừng, nghẹn ngào hô lên. Thơ thành, đặt bút. Vốn khuyết trương mai vườn bốn phía dị tượng, đột nhiên lần nữa khuyết trương. Trong ngay mắt, toàn bộ vạn hoa viên vô luận bên ngoài tròn nội viên, đều bao phủ bên trong. Mai hoa đua nở, cả vườn xuân sắc, rạng rỡ xuân ý hàn mai u hương chuyện đến vạn hoa viên. Khí tượng thơ. Là khí tượng thơ. Một tên thư sinh trẻ tuổi nghẹn ngào hô to, giống nhau tình cảnh hiện ra vạn hoa viên tất cả nơi hẻo lánh. Đông đảo thư sinh như hành hương, hướng về mai vườn tiến đến. Nội viên cũng là có từng cơn bạo động, chỉ là gặp phía trước nhất loan giá không động tĩnh, bọn hắn cũng không dám nhìn tới. Thấy tận mắt khí tượng thơ sinh ra, Thạch Khoan đắng chát tại khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn xa đối với Lý Tiên Duyên, thật sâu thi lễ một cái, ngựa khí lại không láo xược, Lý huynh đại tài, Thạch Mộ chịu phục. Phàm người đọc sách đều có ngạo khí, nhưng bọn hắn càng có kính ý không bằng người liền là không bằng người. Chỉ có nghèo mà xạo sự thư sinh mới có thể con vịt chết mạnh miệng, câu không nhận thua. Thơ thành, đặt bút. Lý Tiên Duyên trong lòng khẽ than thở một tiếng. Trong đầu có khả năng nhớ phần lớn đều là ai cũng thích, ý cảnh cứ dai, danh tiếng truyền xa thi tử. Những này thi tử có mấy cái bất phàm cũng không phải là Lý Tiên Duyên cố ý, mà là hắn nghĩ chép một bài phổ thông dị tượng thơ cũng không tìm tới nên chép cái nào thủ. Tuy xuất tận danh tiếng, nhưng trong đầu mất đi một bài khí tượng thơ. bất quá có lợi có hại, tối thiểu mắt không mở ra hỏa sẽ không lại đến gây chuyện. Gánh mắt nhìn về phía nơi xa đình nghỉ mát, phát hiện nơi đó đã giống tuyết. Lão giả chẳng biết lúc nào liền rời đi. Thu hồi ánh mắt, dò xét bốn phía. Vô luận bình dân vẫn là thư sinh, cũng là quan viên, đều mắt mang kính nể trông lại. Lý Tiên Duyên hỏi Trung Anh Dịch cái này thi từ hắn muốn hay không. Gặp hắn ngây người không trả lời, trực tiếp trực thu hồi. Trung Anh Dịch cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thấy Lý Tiên Duyên chính quấn lên thi tử, lại mở miệng đã không kịp. Dị tượng thơ đáy mắt chạy đi, ruột cũng hối hận thanh. Tiểu chủ. Chợt nghe hai tiếng trong miệng một lời kêu to truyền đến, Lý Tiên Duyên xoay người, liền gặp được Anna công chúa không hề thận trọng đánh tới. Lý Tiên Duyên hướng một bên phóng ra, chỉ thấy giữa không trung Anna công chúa hạt dưa khuôn mặt nhỏ từ hưng phấn biến thành kinh hoàng. Lý Tiên Duyên chợt vang sau khi đứng dậy là bàn, nếu để Anna công chúa ra cái nguy hiểm tính mạng, hoàng đế đoán chừng hội cầm đao chặt lên môn. Tại là không phải do tiếp được Anna công chúa, để xuống đất liền tối lui, mới tính coi như thôi. Hai cái cung nữ vội vã chạy tới, cảm kích nhìn mắt Lý Tiên Duyên, lại bắt đầu đoán trách khởi Anna công chúa. Như không thương tiếc chính mình, không thận trọng vân vân. Danh tiếng ra đủ, lại ở chỗ này đợi không có tất yếu. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Lý Tiên Duyên cùng Anna công chúa đồng loạt rời đi mai vườn, hướng về sơn bên dưới bước đi. Minh đường bên trong nghĩ đến lại nhiều một điểm sao trời và cùng với bằng nhau hạo nhiên chi khí. Bất quá theo Lý Tiên Duyên tu chân, cái này hạo nhiên chi khí dần không có chỗ ích lợi gì. Đối địch, linh kiếm đủ. Thần thương thiệt kiếm cái này một thư sinh pháp môn hắn lại chưa học. Có lẽ đối phó yêu ma quỷ quái các loại hạo nhiên chi khí càng hữu hiệu, bất quá ở kinh thành cũng không có yêu ma quỷ quái nhượng hắn đi hạo. Thần thương thiệt kiếm. Lý Tiên Duyên chợt linh cơ khẽ động. Thần thương thiệt kiếm chính là thuần dưỡng, rèn luyện hạo nhiên chi khí, cùng hóa kiếm quyết hiệu quả như nhau. Có lẽ hai cái này có chỗ giống nhau. Đang nghĩ ngợi, đông cảm thấy cảm giác dị dạng. Ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy cách đó không xa đường mòn, một hòa thượng chạm mặt tới. Hòa thượng một thân cũ nát phổ thông tăng y liễu, chân trần đi tại ngày đông giá rét bên trong đá vụn đường mòn bên trên. Năm nào tầm 16-17 tuổi, mặt như ngọc, da như nữ nhân trắng nõn, ánh mắt thanh tịnh. Đường Tam Táng Lý Tiên Duyên nghĩ thầm. Hai người đối mặt, Đường Tam Táng chắp tay trước ngực, tụng tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật. Cái thứ hai nhìn nhau, gặp thoáng qua, lẫn nhau giao thoa mở. Lý Tiên Duyên có chút ngừng chân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đường Tam Táng chân trần, một đường hướng về núi trước mà đi. Chỉ là một hòa thượng, có gì đáng xem? Anna công chúa chu môi, đột nhiên con mắt trừng lớn, giật mình nhìn Lý Tiên Duyên. Cúc 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 cúc. Ta đã biết. Anna công chúa ngón tay ngọc đầu ngón tay cơ hồ chọc vào Lý Tiên Duyên trên mũi, ngươi có long dương chuyện tốt có phải hay không? Phốc. Một nha hoàn không được phốc xích cười khẽ một tiếng, lại cố nén, đối với Lý Tiên Duyên hạ thấp người. Sắc đến ho nhẹ một thành, Lý Tiên Duyên sắc mặt bình thản. Không có. Chương 196. Nhân quần đố. Quy 1 chương 197, Hoàng hậu Triệu. Quyền 2 đăng tiên môn chương 197. Hoàng hậu Triệu. Hoa mai khắp núi khai, khắp nơi đều thơ cảnh. Lạc mai như tuyết loạn, Phật một thân còn đầy. Mai hạ hành nhân, như ngao đầu nhỏ đám được xuân đội. Đường Tam Táng được tại đường mòn, hoa mai điểm điểm rơi vào quanh thân, mặt đất hoa mai ép thành bùn, ú hương như cũ. Chân trần được tại đường mòn, Đường Tam Táng tại vạn hoa viên tiến, ngọc Phật tự ra. Có nhân chú ý hắn, không người bận tâm hắn, không nhận người chỉ coi cái này tăng nhân tốt tuấn thiếu, nhận biết người biết hắn là khổ hành tăng. Đánh trước đó vài ngày đến rồi kinh thành, liền một mực như thế, cũng không thấy truyền đạo tụng kinh, chỉ là khoác lên phá tăng y lìa, để chân trần bốn phía đi lại, đánh phía bắc đến, phía nam ra, ung dung đi bộ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hoặc được tại náo nhiệt phố dài, hoặc đi tại trong trẻo lạnh lùng hẻm nhỏ. Cho đến trời nắng bị che, hiện lộ âm ý, mịt mờ sương trắng. Quãng cuẽ đường đi, Đường Tam Táng hơi ngừng chân, đứng thẳng giữa đường, ngước đầu nhìn lên mây đen. Chân hắn hơi đỏ lên, không biết là cóng đến vẫn là mãi đến. Nửa ngày, vô số người đi đường đi qua ảm, không ảm, sai ảm, Đường Tam Táng cuối cùng thu hồi ánh mắt, hướng về một chỗ bước đi. Nhỏ, nhỏ chút tiếng. Ta chỉ cầu tài, không cầu cái khác. Góc ngõ, ẩn có thấp giọng gọi truyền ra. Trộm cắp cướp bóc, chính là một nước chi kinh cũng không cách nào tránh khỏi. Một trung niên nam nhân, áo thủng lâu siêu tràn đầy miếng vá. Nắm một thanh vết dỉ loang lộ dao phay nằm ngang ở một phụ nhân cần cổ. Phụ nhân không dám kêu to, nghẹn ngào nước nở. Đừng khóc, ta chỉ cần một hai. Một lượng bạc dù sao cũng nên có đi. Nam nhân quát khẽ, mắt đục đỏ ngầu, khẩn trương trực liếm khô khô nứt ra bờ môi. Phụ nhân một thân phổ thông áo vải, giỏ thức ăn bên trong rau quả tán rơi xuống mặt đất, cũng không phải nhà giàu sang. Nàng kề sát treo xương vết tường, sợ hãi lắc đầu, cái này vị gia này, ta, trên người của ta tiểu bảy văn. Nàng run rẩy giơ bàn tay lên, tràn đầy vết chai trong lòng bàn tay lẻ loi chơi chọi mấy cái tiền đồng. Nam tử túi đầu nhìn xem tiền đồng, sững sờ một chút, cắn chặt hàm răng, bé không thể nghe nói câu ngày sau hoàn trả, đoạt lấy, liền có hai cái rơi xuống đều không tự biết, nhanh chân trốn bán sống bán chết. Cứu mạng a, an cơm a. Phụ nhân kia rốt cục hô lớn. Nam tử kế tục phát lệnh, chạy lảo đảo. Mắt thấy sắp chạy ra cửa ngõ, phía trước chợt tối sầm lại. Một bóng người ngăn tại cửa ngõ. A Di Đà Phật. Đường Tam Táng tụng một tiếng Phật kinh. Nam tử lần đầu làm cướp bóc, vốn là có quỷ, bị nhân ngăn ở hẻm nhỏ, trong lòng sợ hãi. Lại vừa nhìn người kia, là cái môi hồng răng trắng hòa thượng, nghĩ đến Phật tổ thẹn trong lòng, lại len ken một tiếng vứt bỏ dao phay. Vì Đường Tam Táng trước mặt liên tục dập đầu, điên cuồng gọi, ta có tội, ta có tội, lấy dính độc, ta thẹn với Phật tổ, cầu Phật tổ cho tiểu nhân một cơ hội, định giới điệu độc cần thành tâm hướng Phật. Phanh phanh tiếng thanh thúy, như thế phía dưới, Đường Tam Táng đôi mắt hơi khép, tụng tiếng niệm Phật. Thí chủ, xin ngài nhìn xem bần tăng. Nam tử kinh ngạc ngẩng đầu, cái chán sưng thấy, nước mũi nước mắt hỗn hợp, nhìn lên chật vật không chịu nổi. Cùng kia thanh tịnh hai con ngươi nhìn nhau, nam tử chợt thấy thật giống như ngưỡng vọng bầu trời đêm, nhìn chằm chằm kia khắp trời đầy sao, tâm thần không tự giác đắm chìm nhập trong đó. Nhân sinh qua lại như cưỡi ngựa quan đèn trước mắt lướt qua. Lão phụ trước mặt trưởng dập đầu, khóc ròng ròng. Phật tiên dập đầu, hữu tiền đồ rộng lớn. Nội nhập lạc lối, nhiễm đánh bạc tan hết gia tài. Người không có đồng nào, thê ly tử tán. Mang theo đao cướp bóc, muốn hồi bản. Đủ loại hình tượng trong mắt bay lượn, cuối cùng hóa thành một tự. A Di Đà Phật. Đường Tam Táng chắp tay trước ngực, xoay người rời đi, hẻm nhỏ khôi phục yên tĩnh. Thiết tường mà chiến phụ nhân thấy nam tử chắp tay trước ngực, quỳ xuống đất bất động, ngước đầu nhìn lên, giống như bái Phật không nhúc nhích, thử tiểu hô một tiếng. Không có trả lời. Liên tục không ngừng ngồi xuống nhặt lên hai cái tản mát tiền đồng cùng rau quả, phụ nhân chính muốn từ một bên khác thoát đi, chợt nhớ tới còn có mấy cái đồng tiền tại trong tay nam tử, kia đủ trong nhà phu quân Hải Nhi thức ăn một ngày. Không có cam lòng, nàng cả gan đi trở về, cẩn thận đi tới không nhúc nhích phía sau nam tử, đem đao đã đến, nhặt lên hai tay nắm lấy, run rẩy nói, đem ta, tiền của ta cho ta. Nam tử đưa lưng về phía nàng, không có động tác. Đem tiền cho ta. Phụ nhân thanh âm để cao mấy phần. Nam tử vẫn không có động tác. Nhấc lên mấy phần lá gan, phụ nhân từng lên trước, mũi chân đá đá nam tử phía sau, ai ngờ. Chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, nam tử kia thân thể nghiêng về phía trước, lại một đầu chát tại mặt đất, nằm nghiêng xuống không nhúc nhích. Hắn hai mắt trợn lên, thật giống như còn đang nhìn cái gì, nước mắt nước mũi treo khuôn mặt. Chóp mũi không hô hấp, đã khí tuyệt bỏ mình. Một lát sau, khang cả giọng tiếng gào hẻm nhỏ đầy ra. Giết! Giết người rồi! Bốn phía hàng xóm, người đi đường bị kinh động. Hướng về hẻm nhỏ bên này tụ đến, một chút biến ra huyên áo. Trong đám người, một đạo môi hồng răng trắng, tăng người thân ảnh ngược dòng mà đi, dần dần rời xa. Hai ngày vội vàng mà qua. Đánh hai ngày trước về chỗ ở, Lý Tiên Duyên liền lại không có rời đi. Vạn Hoa Viên một thơ, khiến cho Lý Tiên Duyên danh khí lớn táo, lúc trước hai tay khí tượng thơ cũng bị đảo lên. Kia thủ điệp luyến hoa cảnh xuân không biết mê đảo nhiều thiếu con gái người ta, đều khi Lý Tiên Duyên là cái si tình thiếu niên, từng cái trông mong nhìn có thể gặp hắn một lần. Bái kiến Lý Tiên Duyên đến rồi một lứa lại một lứa, đưa bái thiếp cũng đi một lứa lại một lứa. Làm người bị hại, Lý Tiên Duyên ngược lại điệu thấp cực kỳ, ai cũng không gặp, người đến chơi đều do văn quản gia đi ứng đối. Hắn tiểu ngồi một mình chính sảnh, tay nâng ấm trà, nhìn được sân nhỏ giả sơn đỉnh cảnh, tuyết trắng mênh mang bay xuống, sương mù mông lung một mảnh. Nha hoàn ghé qua, lưu lại dấu chân, bị mới tuyết bao trùm, lại lưu lại mới dấu chân, lặp đi lặp lại không ngừng. Lại qua ba ngày, Lý Tiên Duyên danh tiếng nhiệt độ không giảm, bất quá cửa phụ trước khách tới thăm thưa dần. Lý Tiên Duyên chợt như bị vắng vẻ, không chỉ Vạn Hoa Viên từ biệt, Thành Vương liền lại chưa từng tới. Liền ra thần đắc tội Lý Tiên Duyên, vốn nên tới xin lỗi chiếm được hảo cảm thái tử cũng không nhận ra. Đại thương từ trước có truyền thống, phàm làm ra khí tự tơ, đều sẽ bị tuyên vào triều sớm, coi như liền này cũng không có động tĩnh, chỉ trệ không thấy hoàng đế tuyên hắn vào triều. Đủ loại phía dưới, sự tình liền đáng giá tính toán. Thế là những cái kia người hữu tâm phỏng đoán đến, phỏng đoán đi, vẫn là phỏng đoán không rõ ràng. Hôm nay thiên hạ là hoàng đế, hướng xuống là thái tử cùng thành vương. Ba vị này đều không động tác, tự phơi lấy Lý Tiên Duyên, đến cùng ra sao dự định. Nghĩ trước muốn đi không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc nhất thời, Lý phủ cửa phía trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Lý Tiên Duyên mừng rỡ như thế. Bây giờ người kinh thành mạch còn chưa vớt rõ ràng, cứ như vậy cưỡi ngựa nhậm chức không phải hắn chi tác phong. Lại Lý Tiên Duyên cảm giác gần đây tâm cảnh có mấy phần biến hóa. Dường như lân cận đột phá, càng là hoàn mỹ lý kia thế gian tục sự. Tình hình như thế kéo dài nửa tháng có thừa, hoàng cung cuối cùng truyền đến tin tức. Một lao thái giám ngồi xe ngựa đánh triều tiên môn ra, lão đạo, bảy lần quạt tám lần rẽ vây quanh hoàng thành lượn quanh nửa vòng, lại ngồi chiếc dân dụng xe ngựa đi tới Lý phủ, truyền đến một đạo tin tức. Buổi trưa thời điểm, hoàng hậu chợt mở kim khẩu muốn gặp Lý Tiên Duyên, nhượng Lý Tiên Duyên cái này liền chuẩn bị một phen, theo hắn tiến cung. Hoàng hậu tám gậy che đánh không đến quăng lên người sao tìm tới chính mình. Trên phố chỉ mặc hoàng hậu đoan trang trang nhã, cũng không có chuyện thơ hay câu, sao nhớ tới muốn thấy mình. Lý Tiên Duyên không hiểu, nhưng hoàng hậu phân phó, không dám không nghe theo. Liên thu thập một phen, theo thái giám ngồi lên xe ngựa, một đường bảy lần quạt tám lần rẽ, nửa đường đổi về hoàng cung xe ngựa, một đường thẳng đến Triều Thiên môn mà đi. Chương 197. Hoàng hậu triệu. Quy 1 chương 198, làm lớn chuyện. Quyền 2 đăng tiên môn chương 198. Làm lớn chuyện. Lý Tiên Duyên hỏi lão thái giám muốn tới ý chỉ, chưa biết, nghe kinh thành tới một thiếu niên lang. Học giàu năm xe tài trí hơn người, có đại nho kiến thức. Đặt gọi tới hậu cung, đợi bản cung vừa nhìn đến tụ cùng. Hoàng thượng không có triệu kiến hắn, trước tiên không ngồi yên ngược lại hoàng hậu, lại được còn che che lấp lấp, liên nhập cung đều không từ cửa chính tiến, này cũng có chút ý tứ. Ngoại thành môn thủ vệ sông nghiêm, cấm quân vệ sĩ uy nghiêm dựng ở hai bên. Xe ngựa từ thiên môn đi vào, quá rồi sông hộ thành, mép tường ngoài mà đi. Nghiêng đầu nhìn lại, từng tòa đỏ thâm cung điện như khảm tại đất tuyết, tường đỏ ngói vàng, cực kỳ xa hoa. Chỉ là đứng xa nhìn liền có to lớn đập vào mặt. Ung dung một nén nhang, mép tường ngoài vây quanh trong hậu cung. Hoàng hậu tẩm cung. Bên đường giả sơn sàn nước, cây xanh hoa hồng, xuân ý rạt rào. Hai bên bạch ngọc khắc vách tường, ngọc xây điêu lan. Chính hồng sơn son đại môn chóp đỉnh treo lấy hắc kim tơ gỗ trinh nam tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa để lấy ba chữ to lập tính điện. Quay đầu nhìn lại, có thể thấy được xa xa cùng trước điên hoàng thượng tẩm cung cam lộ điện tương đối, kim hoàng ngói lưu ly trọng mái hiên nhà đỉnh điện hoa lệ. Đem Lý Tiên Duyên đưa đến cửa phía trước, lão thái quân liền không người rút lui mà cách, chỉ lưu Lý Tiên Duyên độc thân đứng trong đình viện. Lý Tiên Duyên khoanh tay mà đứng, cho đến bàn tay còn đến cứng ngắc, chóp mũi đường đỏ. Vẫn không thấy trong tẩm cung có gì động tĩnh. Lý Tiên Duyên từ lúc bắt đầu cũng không phải là bảo thủ không chịu thay đổi người, vô luận là ở đâu bên trong đều như thế. Hắn bốn phía tìm kiếm, nhìn đến sân vườn hành lang cuối cùng có một đỉnh, liền muốn cất bước đi đến. Nhưng vào lúc này, thẩm cung đại môn chợt mở ra, từ đó truyền ra cung nữ gọi tiếng: "Lý đại nhân, hoàng hậu tuyên ngài đi vào." Lý Tiên Duyên gật đầu, động khởi cứng ngắc thân thể, ho nhẹ một tiếng cất bước đạp vào bạch ngọc bậc thang, vào tẩm cung. Dường như có truyền ngôn nói hoàng hậu tẩm cung không được nam tử tiến vào. Lý Tiên Duyên không biết thực hư, bất quá tiến vào tiểu tiến vào. Tẩm điện bên trong vân đỉnh đàn mục làm lương, ngọc bích vì đèn, châu vì màn che, phạm kim vì trụ. Sáu thước rộng gỗ trầm hương rộng rãi bên giường treo lấy dao tiêu bảo lọ trướng, trên trướng lúc thêu vậy châu ngân tuyến hoa hải đường, theo cửa mở hàn phong nhập, gió nổi lên tiêu động. Trên giường thiết thanh ngọc ôm hương trầm, phủ lên nhuyễn hoàn tâm băng điệp, trồng lên ngai lưng ngọc trồng lá chăn. Trong điện bảo trên đỉnh treo lấy một viên to lớn minh nguyệt châu, dạng rỡ phát quang, giống như minh nguyệt. Chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, lục vi sen, đóa đóa thành ngũ thân hoa sen bộ dáng, cánh hoa tươi sống linh lung, liền nhụy hoa cũng tinh tế tỉ mỉ khả biện. Trước giường cản trở một bức bình phong, thông thấu tinh tế tỉ mỉ, đám hoa tiên diễm nở rộ, ngược lại phổ thông nhà giàu sang chi vật, không lắm chỗ đặc thủ. Bình thường nhân tiến vào hoàng hậu tẩm cung, tự nhiên là ngẩng đầu không dám nhìn nhiều, sợ tiết độc hoàng hậu. Nào giống Lý Tiên Duyên như vậy, liếc mắt qua nhìn cái cẩn thận, sợ bỏ sót cái gì. Rèm châu lụa mỏng uốn lượn chút xuống, phía sau rèm có nhân ngồi ngay ngắn, cung nữ một trái một phải bó tay phục thị. Ấm áp xâm thân, Lý Tiên Duyên dễ chịu một chút, hít mũi một cái, đem nước mũi hút về, nhìn chăm chú trước người rèm châu sa man sau mơ hồ thân hình, sinh lòng một vòng quái dị. Tiếp theo, chỉ thấy hai tên cung nữ phía sau bức rèm che đi ra, đúng là Anna công chúa bên người hai người kia. Còn không đợi Lý Tiên Duyên nghĩ hai người này là bên cạnh hoàng hậu nhân, chỉ thấy hai tên cung nữ đem rèm châu dịch chuyển khỏi, lộ ra một thiếu nữ một thân cung trang, ngồi ngay ngắn phía sau rèm nhuyễn sập, tầm 17-18 tuổi, mặt trái xoan, bạc bờ môi, mặt mày linh động có mấy phần linh khí. Là ngươi Lý Tiên Duyên cau mày nói, có thể không phải liền là ta. Anna công chúa mặt mày như tơ, ý cười đầy mặt. Đông nhiên thu vào, vỗ đùi, lại kìm lòng không được kêu đau một thanh, cố nén nóng bỏng quát, lớn mật nô tài, gặp bản cung dám không quỷ. Trong nội tâm nàng kỳ đạo, quái thai, sao chính mình đánh cứ như vậy đau. Lý Tiên Duyên đánh tiểu không nói ra được dễ chịu hưởng thụ. Lý Tiên Duyên mấy phần bất đắc dĩ chắp tay, gặp qua Anna công chúa. Đã quá muộn, chém. Anna công chúa cánh tay ngọc vung lên, mười phần bạo quân. Hai tên cung nữ phối hợp đi tới Lý Tiên Duyên bên người, một trái một phải cười khẽ phản hắn, cũng không thấy có động tác. Vô ý chơi đùa, Lý Tiên Duyên nghe hỏi, nói hoàng hậu triệu ta, không biết nàng hiện ở nơi nào. Anna công chúa ho nhẹ một thành, mỉm thu cũng học nói, nghe kinh thành tới một thiếu niên lang, học giàu năm xe tài trí hơn người. Đem trong ý chỉ để nói xong, Anna công chúa xảo tiếu linh động, chỉ mình mũi ngọc tinh xảo nói, gọi ngươi người, không phải liền là ta rồi. Hồ nháo. Dù là Lý Tiên Duyên cũng không khỏi khẽ quát một tiếng. Nói như vậy, việc này cùng hoàng hậu không quan hệ. Hoàn toàn là Anna công chúa giả truyền ý chỉ, gọi hắn tới. Anna công chúa tuy xuất phát từ chơi đùa chi tâm, có thể cũng không biết vấn đề tính nghiêm trọng. Nàng là công chúa của một nước, chính là bị hiện cũng sẽ không ra sao, ghê gớm giam lại. Có thể Lý Tiên Duyên một nam tính, tự tiện xông vào hoàng hậu tẩm cung. Cho dù là Anna làm chủ cũng sẽ không thoát liên quan. Nếu rơi vào tay hiện, bị chặt đầu đều là nhẹ. Bất quá, Lý Tiên Duyên nhẹ liếc hai cái trái phải cung nữ. Các nàng không quá mức phản ứng, nghĩ đến vấn đề không lớn. Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Lý Tiên Duyên mới vừa nghĩ như vậy, chợt nghe ngoài điện truyền đến thái giám lanh lảnh tiếng la. Cung nên Huệ Minh trưởng công chúa điện hạ. Muội muội ta tới rồi. Nhuyễn trên giường Anna công chúa rít lên một tiếng, dường như cực kỳ e ngại vị muội muội này. Nơi đây cùng kiếp trước hơi có khác biệt, chỉ có hoàng hậu chi nữ mới có thể bị gọi là trưởng công chúa. Mà hoàng đế tỷ muội hoặc là trưởng bối thì là lớn trưởng công chúa. Trưởng công chúa chỉ là xưng hô, mà không phải bối phận. Anna so với nàng đại, tự nhiên là Huệ Minh tỷ tỷ. Kia hai tên cung nữ cũng một chút hoảng hồn, giống như là nghĩ không ra cái này mấu chốt Huệ Minh trưởng công chúa sẽ đến. Thấy nhà mình tiểu chủ sáng rõ tại nhuyễn trên giường loạn chuyện, không trông cậy được vào. Hai tên cung nữ dứt khoát lôi kéo Lý Tiên Duyên kéo đến tẩm cung giường trước, nhượng Lý Tiên Duyên trốn ở sau tấm bình phong. Lý Tiên Duyên đứng vững tại chỗ không chịu. Như thế bị hiện, tối thiểu còn có giải thích. Nếu là trốn ở sau tấm bình phong bị hiện, vậy liền bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Một tên cung nữ cầu khẩn, Lý đại nhân, Huệ Minh luôn luôn chú trọng lễ nghi. Nếu là hiện ngài, không chỉ tiểu chủ muốn bị quở trách, chúng ta cùng ngài đều muốn thụ trách phạt thậm chí đánh vào tử lao. Ngài liền xin thương xót, hạ mình một cái đi. Hai tên cung nữ thực sự đáng thương, rơi vào đường cùng, Lý Tiên Duyên nửa lôi nửa kéo tránh đến trước tấm bình phong, nghĩ thầm như bị hiện. Cái này đại thương không có cách nào ngây người. Trốn đến sau tấm bình phong không bao lâu, cách bình phong, thấy mơ hồ một đạo thân ảnh tiểu tiểu bước ngưỡng cửa tiến đến. Huệ Minh công chúa thanh âm êm tai, mang theo mấy phần giận dữ cùng bất đắc dĩ, "Tỷ tỷ, ngươi lại đến mẫu hậu tẩm điện hồ nháo." Hắc hắc. Anna công chúa vào đầu cười ngây ngô, mấy phần khởi ý, mắt to nháy không ngừng, một bộ dấu đầu lòi đuôi tư thái. Ngày thường Anna công chúa tiểu là như thế một bộ điên, Huệ Minh công chúa không nghi ngờ gì, càng không nghĩ tới Anna hội gan to bằng trời mang một nam nhân đến hoàng hậu tẩm cung. Liên Ôn Nhu nói, "Tứ di nương cùng dì 13 chính là đang tìm ngươi." Theo muội muội cùng đi chứ? Tốt lắm, Hoàn Nhi Nhu Nhi, cái này theo bản cung xuất hành. Anna liên tục gượng cười ứng thanh. Huệ Minh công chúa lắc đầu cười khẽ, cùng Anna cùng nhau rời đi. Theo Huệ Minh mà đến cung nữ đi tại cuối cùng, trở tay đem tẩm cung lớn cửa đóng lại, trong lúc nhất thời khôi phục yên tĩnh. Lý Tiên Duyên một người trốn ở tẩm cung sau tấm bình phong, tràn đầy nghi hoặc. 8. Quy 1 chương 199, đóng vai thái giám. Quyền 2 đăng tiên môn chương 199, đóng vai thái giám. Cho nên, Anna điện hạ giả truyền hoàng hậu ý chỉ, chiêu Lý đại nhân một đại nam nhân tiến cung, vẫn là mang vào hoàng hậu trong tẩm cung. Vóng về sau trưởng công chúa đến rồi, ngươi hai vị cùng Anna công chúa liền theo trưởng công chúa đi, lưu Lý đại nhân một người tại hoàng hậu trong tẩm cung. Hậu cung một góc, một lao thái giám vội vã đối với hai tên cung nữ hỏi. Hai tên cung nữ nhìn nhau, tự biết gây ra đại họa, túi đầu giữ im lặng. "Ôi, ngài đây không phải hại Lý đại nhân sao?" Lão thái giám gấp đến độ vô đuổi, oán trách kêu lên. Kia những người khác thì sao, có hay không cung nữ khác thái giám nhìn thấy? Hai tên cung nữ vội vàng cùng kêu lên lên tiếng, chức thủ cung nữ thái giám đều bị chúng ta điều đi, trong thời gian ngắn ứng. Phía trước, một hàng cung nữ chạm mặt tới, lão thái giám hư thành, đứng chân tường xuống đưa mắt nhìn cung nữ đi tới, xếp thành một hàng bưng khay bạc. Hai phe gặp thoáng qua, lão thái giám chợt mở miệng gọi lại, lanh lảnh lấy cuốn họng hỏi, nhìn các ngươi tiến lên phương hướng, là hướng về lập tính điện đi. Đánh trước cung nữ gặp hắn là trưởng sự tình thái giám, hạ thấp người nói, hồi công công, đúng thế. Hoàng hậu một nén nhang trước trở về lập tính điện, giờ phút này ngay tại trong tẩm cung nghỉ ngơi. Nô tỳ bọn người ở tại bị ấm than. Nương nương hồi cung, như sấm sét giữa trời quang, lão thái giám dọa đến cũng thay đổi tiếng. Hai tên cung nữ càng là mặt xám như tro. Lão thái giám ngu ngơ thật lâu, mới run rẩy hỏi, nàng có thể có sinh khí hoặc là ban xuống cái gì ý chỉ? Kia cung nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nhìn nương nương mặt mày ở giữa, không như có tức giận. Lão thái giám vất tay, làm cho các nàng tiếp tục tiến lên. Đợi đi xa về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lo lắng nói, Lý đại nhân mạng lớn, không có bị hiện á tiểu là không biết bây giờ nơi nào. Như còn tại tẩm cung, vậy coi như nguy rồi nha. Nếu là hoàng hậu hiện trong tẩm cung có một nam nhân, trên đời này tiểu lại không Lý Tiên Duyên cái này một người. Hai tên cung nữ nhìn nhau, một cung nữ mở miệng nói, ta đi đem Lý đại nhân mang về đi. Ngươi đi, ngươi làm sao mang về? Cung nữ cúi đầu, cắn môi mỏng nói, công chúa không hiểu chuyện, chúng ta đi theo hồ nháo. Tự nhiên không thể như vậy vứt xuống Lý đại nhân mặc kệ. Vì vậy, tiến tính điện. Trong tẩm cung, lư hương khói xanh lượn lờ dâng lên, đàn hương từng cơn. La trướng che chắn chính giữa nhuyễn sập. Bình phong về sau, ẩn có một bóng người nằm như giường, giống như đang nghỉ ngơi. Hoàn toàn yên tĩnh. Không có không lâu nữa, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng la, cung nữ Nhu Nhi bái kiến hoàng hậu nương nương. Làm phiền nương nương ngài, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Một lát, giường bóng người mở miệng, thanh âm dịu dàng, là Nhu Nhi a không đi bồi tiếp Anna, như thế nào đến rồi tại đây? Cung nữ Nhu Nhi quỳ gối trước điện, cung kính nói, hồi nương nương đi thoại. Lúc nãy nô tỳ bồi tiểu chủ tại ngài tẩm cung chơi đùa, lúc rời đi tiểu chủ rơi xuống một vật. Thế này a, tiến đến lấy đi. Tạ nương nương. Nhu Nhi hạ thấp người, đứng dậy nhu hòa đẩy ra cửa điện. Trái tim cơ hồ nhảy ra, Nhu Mã cẩn thận từng ly từng tí nhập môn, đầu tiên là nhìn về phía bình phong. Ngoại trừ hoa lệ trên giường một bóng người bên ngoài, cũng không Lý Tiên Duyên thân ảnh. Nhìn chung quanh một vòng, Nhu Nhi một chút liền trông thấy trốn ở lò sưởi sau Tử Giác, thò đầu ra hướng về bên này trông lại Lý Tiên Duyên. Nàng nhìn thấy Lý Tiên Duyên, Lý Tiên Duyên cũng nhìn thấy nàng. Cung nữ Nhu Nhi vung dưới tay, Lý Tiên Duyên nhón chân lên, chậm rãi bước đi tới Nhu Nhi bên người. Xuyệt, Nhu Nhi làm ra im lặng thủ thế, có tật giật mình hướng về sau tấm bình phong nhìn lướt qua. Hoàng hậu không có bị kinh động, vẫn như cũ lưng tựa bình phong nằm tại nhuyễn sập. Nhu Nhi kéo qua Lý Tiên Duyên, cố ý từ ống tay áo bỏ mặc khăn đến trên mặt đất lại nhặt lên, thanh âm có chút đề cao, nương nương, đồ vật lấy được, nô tỳ cái này lui ra. Đi thôi. Đúng. Cung nữ thở phào một hơi, lôi kéo Lý Tiên Duyên nhẹ giọng chậm rãi bước đi hướng cửa ra vào. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm chợt từ sau tấm bình phong truyền ra, dọa đến Nhu Nhi khuôn mặt tái nhợt. Nhu Nhi, Anna ngày gần đây ra sao? Nghe nói nàng gần nhất cùng một thiếu niên lui tới mật thiết, có thể là thật. Thấy không phải là bị hiện, Nhu Nhi vô vô bộ ngực, lòng còn sợ hãi, hơi có chút run rẩy nói, hồi nương nương, là thật. A thiếu niên kia bản cung có nghe thấy, trong triều trên dưới không ít người đối với hắn khen không dứt miệng. Tiêu Liên Huệ Minh cũng thường thường tại bản cung bên người, nhắc lên hắn đến, tựa hồ là cái không sai thiếu niên lang. Nếu để cho ngài biết rõ hắn trốn ở tẩm cung, cùng ngài cô nam quả nữ ngây người thời gian một nén nhang, ngài cũng không bằng này suy nghĩ. Nhu Nhi thầm nghĩ, ngoài miệng phụ họa, đúng vậy à, nô tỳ quan Lý đại nhân cũng là đại tài đâu. Nghĩ đến Lý đại nhân tiểu ở bên người, cung nữ có mấy phần thẹn ý. Đi thôi, chớ có nhượng Anna nha đầu kia chờ đến quá lâu. Là nương nương. Nhu Nhi nói ra, liên tục không ngừng lôi kéo Lý Tiên Duyên từ tẩm cung đi ra, cho đến đóng cửa lại, hết thảy sự tình a. Ngọc Xê Điêu Lan, Nhu Nhi che ngực, mặt nhỏ tràn đầy may mắn. Nàng nhìn về phía Lý Tiên Duyên, chợt phát hiện Lý Tiên Duyên như trong nước mới vớt ra, từ đầu đớt đến chân. Trương Sam khẩn dính thân thể. Lý đại nhân ngài. Cung nữ liền giật mình. Khu khu cụ. Lo sưởi có phần nóng, xung quanh ngốc chỉ chốc lát, nóng ra một thân mồ hôi. Lý Tiên Duyên che miệng ho nhẹ, hàn phong đánh sắc mặt trắng bệnh. Cùng tim đập đến nay vẫn như cũ kịch liệt cung nữ so, hắn sắc mặt như lúc ban đầu, thậm chí liên tâm nhảy cũng không có gia tăng. Xem kinh hồn tại không có gì. Trương Sam thiết thân thể quả thực đơn bạc. Thăng thêm Lý Tiên Duyên đang không ngừng ho khan. Cung nữ Nhu Nhi sắc mặt hơi gấp, lôi kéo lướt nhẹ vô lực Lý Tiên Duyên trốn ở một chỗ giả sân sau. Bên ngoài đều là thường trực cung nữ thái giám, Lý đại nhân ngài như bị hiện sợ nan giải thích. Tạm thời ở chỗ này tránh rét, nô tỳ vì ngài tìm kiện sạch sẽ thái giám quần áo tới. Khu khu. Thái giám quần áo Lý Tiên Duyên hỏi lên tiếng, hiện cung nữ đã rời đi nơi đây, đồ còn dư lại bóng lưng. Sự tình biến ra càng hoang đường. Trong viện từ bắc phương rời tới chịu rét hoa thụ nở rộ, xuân ý rạo rào. Có thể rét lạnh kia là vô luận như thế nào che giấu không được. Tránh giả sơn bên trong, gió lạnh thổi qua giả sơn, mang theo ồ ồ quái thanh. Lý Tiên Duyên ôm cánh tay ngồi xếp bằng, có chút run, thân thể dần dần tê dại. Lý Tiên Duyên thầm nghĩ, cuối cùng tu vi thấp cuối, liền chút rét lạnh đều nhịn không được, thân thể cũng ngày càng suy yếu, như lại không cách nào đột phá, nghĩ đến sống không qua sang năm đầu xuân. Bất quá toàn thân ướt lộc trốn ở thái hậu bên ngoài tẩm cung vườn hoa, Lý Tiên Duyên xem như đầu một cái. Chờ không bao lâu, cung nữ chạy chậm tiếng lọt vào thai. Nhu Nhi trở về giả sơn, thấy Lý Tiên Duyên còn tại thở phào một hơi, đưa tay nâng một đoàn quần áo đưa cho Lý Tiên Duyên. Lý đại nhân, ủy khuất ngài một. Lời còn chưa dứt, Lý Tiên Duyên tiện lợi tắt chút bỏ ướt lộc trường sam. Cung nữ hoảng hốt, vội vàng chuyển người. Nàng mấy phần tơ nghiêm trên trán mồ hôi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Không biết là chạy vẫn là xấu hổ. Thưa thất tiếng tiếp tục không bao lâu, Lý Tiên Duyên đã thay đổi xanh đậm màu trắng, hơi có mấy phần rộng lượng thái giám quần áo, đỉnh đầu nó nhỏ. Hơi cúi đầu xuống, Lý Tiên Duyên cùng cung nữ một trước một sau đi ra to như vậy đình viện, mép tường đỏ ngói vàng tường ngoài mà đi. Một đường gặp được mấy đợt thái giám cung nữ đều là lừa gạt qua. Nhưng trời không tốt, chưa đi ra bao xa, liền gặp không muốn nhất gặp phải người. Anna công chúa cùng Huệ Minh công chúa kết bạn mà đi, nha hoàn thái giám vờn quanh dưới, đánh phía trước đi tới. Lý Tiên Duyên cúi đầu, vành nón che khuất trước mặt, liền muốn trở về, nhưng tiểu Lý Tử. Anna công chúa nhảy nhót chạy tới. 8. Quy 1 chương 200, tránh dưới giường. Quyền 2 đăng tiên môn chương thứ nhị bách. Tránh dưới giường. Xong. IT. Cung nữ trong lòng lộ bộ một tiếng. Như Anna công chúa ngay trước trưởng công chúa mặt nói lộ ra miệng, liền phí công đọc sức. Anna đã chạy đến phụ cận, lại cái khó lo cái khôn nhưng là không kịp. Ngươi cái này thái giám chết bẩm, chạy loạn khắp nơi, tìm ta thật khổ. Anna công chúa gắt giọng, liền muốn đi bắt Lý Tiên Duyên lốt hai. Nàng ngược lại không có quá ngu, làm rõ Lý Tiên Duyên thân phận. Lý Tiên Duyên có chút nghiêng đầu tránh thoát, cái này khiến thích chơi Anna đến rồi hào hứng, khuôn mặt đỏ bừng, kéo tay áo liền muốn nhào tới trước, không hề công chúa hình tượng. Anna, đoan trang một chút. Một đạo ôn nhã làm cho người như một xuân phong ôn nhu hậu phương vang lên. Nhìn lại, nhưng thấy người kia một thân màu vàng hơi đỏ cung trang, lông dê phi bạch, cùng nữ vần quanh. Nàng bất quá 13-14 tuổi tuổi tác, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt nhìn quanh sinh thần. Phấn điêu ngọc chắc mà đổi thành có đoan trang ôn nhã ở trong đó. Huệ Minh công chúa, đương kim hoàng hậu sở sinh trưởng công chúa, cũng là kia từng cho phép ai làm ra khí tượng thơ liền gả cho ai, trộm đi xuất cung muốn đi tìm Lý Tiên Duyên công chúa. Chỉ là xem nàng tức giận chất, đoan trang trang nhã. Rất khó nhớ nàng từng nhận chức tính trộm đi xuất cung. Nếu là nói lên, nàng cung Anna càng giống là thay đổi tính cách hai người. Đã đến xuất các tuổi tác Anna vẫn là thiếu nữ tâm tính, mà vốn là 13-14 tuổi tuổi tác Huệ Minh lại rơi lạc hào phóng, đoan trang trang nhã. Anna dẹp khởi miệng, không tình nguyện bị cung nữ vãn hồi tay áo, trung thực đứng ở Lý Tiên Duyên bên người. Chỉ một lúc sau, nàng lại nặng mang theo ý cười, giật nhẹ y phục của hắn, chơi đùa hắn mũ cánh, tiểu động tác không ngừng. Thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy thái giám. Huệ Minh công chúa đi tới gần, đôi mi thanh tú cao lại, quắc khẽ so với nàng lớn hơn nhiều tuổi Anna công chúa, ngươi đã không nhỏ, lại là công chúa cao quý, sao còn cùng tiểu thái giám chơi đùa giỡn? Như truyền đi, ta hoàng gia uy nghiêm ở đâu? Anna dắt Lý Tiên Duyên góc áo, túi đầu, lặng yên không lên tiếng. Trưởng công chúa chuyển đi xem Lý Tiên Duyên, nhìn thấy kia đạm mạc gương mặt, nao nao. Lý Tiên Duyên không tính ra sao tuấn thiếu, chỉ có khí chất xuất trần ở trong đó, vì vậy mặc thái giám quần áo, nhiều có mấy phần không hợp nhau. Nàng môi đào khẽ nhếch, giống như muốn hỏi như thế nào không có trong cung gặp qua ngươi. Nghĩ lại, hoàng cung lớn biết bao, như thế nào mỗi tên thái giám đều nhận ra. Nàng không nghĩ nhiều, tiếp theo nói, ta xem Anna có mấy phần yêu thích ngươi, cái này chính là ngươi may mắn sự tình. Bất quá ngươi thiết không thể ỷ lại sủng mạc yêu, hoang loạn hoàng cung, có thể minh bạch. Lý Tiên Duyên không nói, có chút túi đầu, vành nón che khuất nửa cái khuôn mặt. Huệ Minh vị quá chú ý Lý Tiên Duyên, chẳng qua là có phần khí chất tiểu thái giám á khẽ kéo khởi Anna tay, vừa đi bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện với nhau, cung nữ vẩn quanh bên trong dần dần từng bước đi đến, xa có nói chuyện với nhau tiếng truyền đến. Anna, Lục Phi Di không thích ta, ngươi. Chân tường dưới, Lý Tiên Duyên mắt thấy hai vị công chúa rời đi, thu hồi ánh mắt, bên tai chợt chuyện cung nữ thanh âm. Lý đại nhân, ngài y phục kia chưa khô, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi tẩm cung công chúa trốn lên vừa trốn. Đợi quần áo khô rồi, ngài đổi lại trước đưa ngài ra hoàn thành. Lý Tiên Duyên gật đầu, vì kế hoạch hôm nay này xem như ổn thỏa nhất. Miễn cho xuyên thường phục đến, lấy thái giám phục đi. Vậy liền bùn đất lạc đúng quần, không phải cũng là. Chính là sợ người hữu tâm đối với trong hoàng thành rõ như lòng bàn tay, lần này Thâu Thiên Hoán Nhật cũng tránh không khỏi. Nếu là thái tử người bên kia còn dễ nói, nhiều nhất chửi bới một phen. Chính là sợ đương kim hoàng thượng mánh khóe thông thiên, chính mình nhất cử nhất động cũng chạy không thoát. Là phúc thì không phải là họa, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể bỏ đi đường khâm sai dự định, chuẩn đi chạy ra Tân Kinh. Tiếp tục du lịch nhân gian, tìm đột phá cơ duyên. Lê gớm đi nước láng giềng tìm cái một quan nửa trước. Túi đầu che mặt, Lý Tiên Duyên theo cung nữ tới đến Anna công chúa tẩm cung. Bên ngoài tẩm cung sân nhà hành lang, giả sơn nước chảy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cảnh liền biết Anna định có thụ yêu thương. Biết Lý Tiên Duyên không là người ngoài, cung nữ trực tiếp đem Lý Tiên Duyên lĩnh hướng về Anna trong tẩm cung. Đi bị trà nóng dâng lên. Sau đó lui cách, đi đem Lý Tiên Duyên quần áo làm. Việc này không thể bị cung nữ khác thái giám đi làm, cũng chỉ có thể nàng tự mình làm. Một mình ở trên không lạc tẩm cung đợi không bao lâu, cung nữ bên ngoài gọi môn. Lý Tiên Duyên quát lên tiền đến, chỉ thấy cung nữ Nhu Nhi bưng lấy Lý Tiên Duyên kia quần áo đi vào. Lý đại nhân, quần áo làm, ngài thay đổi là đủ. Cung nữ đem chọn đủ xếp xong khô ráo quần áo thả đến trên bàn. Không sai nàng vừa dứt lời, đánh từ bên ngoài tẩm cung chợt chuyện thái giám bén nhọn tiếng la. Cung nên Huệ Minh công chúa, Anna công chúa hồi cung. Huệ Minh công chúa cũng tới. Cung nữ trong lòng hoảng hốt, như muốn khóc ra. Cái này là tẩm cung công chúa. Ngoại trừ thiếp thân phục thị cung nữ, há có thể nhượng ngoại nhân nhất là thái giám đi vào. Như bị bắt lại, nhất định là chặt đầu tội chết. Ngoài cửa bước chân càng gần, ẩn có nói chuyện với nhau tiếng truyền đến. Cung nữ liên tục không ngừng đem khô ráo quần áo nhét vào Lý Tiên Duyên trong ngực, nóng nảy kéo hắn tới đến giường nệm trước. Lý đại nhân, tạm thời ủy khuất ngài một chút. Cung nữ khuôn mặt nhỏ vội vàng, nhìn chằm chằm Lý Tiên Duyên, mục đích không cần nói cũng biết. Trầm mặc nửa ngày, nghe được nói chuyện với nhau tiếng tiểu ở ngoài cửa. Lý Tiên Duyên cuối cùng ôm quần áo không người chui vào dưới giường. Cùng lúc đó, phòng cửa bị đẩy ra, hơi lạnh chui vào tẩm cung, hai vị công chúa đồng loạt bước vào trong tẩm cung. Các nàng tự nhiên một chút liền nhìn thấy gấp vội xoay người lại mặt đối với hai người, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng cung nữ. A Nhu Nhi ngươi làm sao đầu đầy mồ hôi? Anna công chúa hiếu kỳ phá hỏi. Cung nữ Nhu Nhi gượng ép mang theo mỉm cười, túi người đi trải bằng bản vô nếp của lớn giường, ngài giường có mấy phần loạn, nô tỳ lại vì ngài trải bằng. A A Na không nghi ngờ gì, nhảy nhót đến bàn vừa đưa tay cầm bánh ngọt nhét vào trong miệng, lại cầm lấy một khối tới đưa cho Huệ Minh. Huệ Minh công chúa không có nàng dễ gạt như vậy, nhẹ lắc đầu, có phát giác dò xét bốn phía. Nhu Nhi ngươi. Thoại Phương hỏi ra lời, liền nghe thái giám âm thanh bén nhọn lại lo vòng ngoài mặt truyền đến. Cung nên Lục Phi nương nương. Mẹ ta tới rồi. Nguy rồi, là Lục Phi gì? A Na công chúa cùng Huệ Minh công chúa trăm miệng một lời, ngựa khí vừa mừng vừa lo. Bởi vì chút chuyện cũ năm xưa, Lục Phi vốn không thích hoàng hậu cùng trưởng công chúa Huệ Minh, càng là không được hai người tiếp cận. Như bị bắt lại, không thể thiếu cửa trách. Nếu là mình con tốt, cửa trách tiêu cửa trách. Liền sợ Anna cũng liền lấy bị phạt. Huệ Minh công chúa thầm nghĩ, khẽ cắn môi mỏng đối với Anna công chúa nói, Anna, chớ nói chi lỡ miệng. Căn dặn một thanh, Huệ Minh công chúa dò xét tầm cung, thẳng đến nhuyễn sập mà tới. To như vậy tầm cung, có thể ẩn nấp người cho ít càng thêm ít, cũng chỉ có cái giường này xuống nhìn có thể giấu người. Công chúa, cung nữ kêu sợ hãi, lại ngăn cản đã là đã chậm. Chỉ thấy Huệ Minh nhấc lên cung trang và áo, tiến vào luôn xuống. Lý Tiên Duyên ngồi chồm hổm dưới giường, liền nghe cửa bị đẩy ra, truyền đến Anna hỏi ý tiếng. Lún xuống sạch sẽ vô trần, hiển nhiên thường có người quét dọn. Đệm chăn che chắn hơn phân nửa, ẩn có tia sáng từ bên ngoài lộ ra. Dưới giường coi như rộng rãi, bất quá như hai người cũng có chút chênh lớn. Đang muốn lúc này, liền nghe Huệ Minh công chúa đạo câu, "Anna, chớ nói chi lỡ miệng." Tận lực bồi tiếp tiếp cận tiếng bước chân. Lý Tiên Duyên tay nâng quần áo chính nghi hoặc, chỉ thấy hai đạo bóng ma trước giường thấu đến, tiếp theo đệm chăn nhấc lên, một đôi chân ngọc lạc vào mí mắt, tiếp theo một đạo mềm mại thân thể cũng chui đi vào. "Ngươi?" Lý Tiên Duyên cùng vừa thò vào đầu Huệ Minh công chúa đối đầu con mắt. 8. Quy 1 chương 201, chạy ra cung. Quyền hai đăng tiên môn chương 201, chạy ra cung. Lý Tiên Duyên gật đầu ra hiệu. 3. Hắn lần này biểu hiện càng giống tại sân nhà gặp nhau, mà không phải cái giường này đấy tình cảnh lúng túng. Nàng hơi mở ra, mặt phấn mang sắt lánh quát, lớn mật. Những lời này sau đó lại nói. Lý Tiên Duyên đánh gây nàng lời nói, ánh mắt vòng qua, nhìn về phía sau người cửa phòng, bình tĩnh nói, nếu như lại không tiến vào, liền bị Tiên Lục Phi bắt tại chỗ. Ngươi. Huệ Minh công chúa còn muốn mở miệng, Lý Tiên Duyên đã hướng về bên cạnh nhích lại gần, nhường ra không bị tới. Nói chung cảm thấy chị Lý Tiên Duyên một tiểu thái giám tội khi nào không muộn. Huệ Minh công chúa cố nén tức giận, để váy tiến vào dưới giường, ôm cánh tay rời xa Lý Tiên Duyên mà ngồi, càng là từ trong giày rút ra một cái dao găm, để phòng Lý Tiên Duyên làm loạn. Trước giường, cung nữ che mặt, đã không dám nhìn. Nhu Nhi ngươi thế nào? Anna không hiểu hỏi. Cung nữ thức dậy, hạ thấp người miễn cưỡng nói, hồi công chúa, không có việc gì. Dương buổi chiều không động tĩnh, trong nội tâm nàng nổi lên nói thầm. Từng cơn u hương chui vào trong mũi, Lý Tiên Duyên mở ra bàn tay, nắm vị quyền lại mở ra. Tại suy nghĩ đánh ngất xỉu nàng khả năng lớn đến bao nhiêu, nghĩ kỹ lại, đánh vào một chuyến hậu cung. Sở đụng phải không may hoặc là nói trùng hợp sự tình so mười mấy năm qua còn nhiều. Cái này hậu cung vẫn là ít đến thì tốt hơn. Thẩm cung cửa bị đẩy ra, có người tiến đến. Nhu hòa âm thanh trách cứ bỗng nhiên truyền đến, nghĩ đến tiểu là Anna mẹ đẻ, Lục Phi nương nương. Ngươi nha đầu này, khắp nơi đi loạn, nương muốn tìm ngươi cũng không tìm tới người. Lục Phi lần này tới cũng không phải là hiện cái gì, chỉ là mẹ con gian giao nhau ôn chuyện. Dưới giường, hai người lặng lẽ đợi Lục Phi rời đi, lẫn nhau không nói. Tùy thời gian chuyển rời, Huệ Minh công chúa mũi ngọc tinh xảo thấm khởi một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Ở lâu, không thông gió dưới giường biến ra oi bức. Lý Tiên Duyên tốt hơn một chút chút, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập mấy phần. Anna thật giống như quên dưới giường có hai người, như hài đồng quấn lấy mẹ Lục Phi. Cũng may cung nữ Nhu Nhi còn nhớ kỹ. Thấy thời gian càng kéo càng lâu, cái khó lo cái khôn gọi vào, "Nương nương, trước đó vài ngày tiểu chủ đặc biệt vì ngài ở trong vườn bại bốn hoa, hiện tại mở rất là tươi tốt đâu." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Anna tiếng phụ họa. Liền nghe Lục Phi Nhu cùng thanh âm vang lên, "A còn có việc này. Anna dẫn ta đi nhìn xem." "Được rồi." Bộ phát thanh, cửa phòng kéo ra, sau đó quan bế. Theo mấy người ra ngoài, Thẩm cung hồi phục yên tĩnh, thật lâu im mắng. Huệ Minh công chúa còn không có động tác. Lúc không ta đợi, Lý Tiên Duyên tứ chi cùng sử dụng, có phần chật vật từ gầm giường leo ra. Thanh lương đập vào mặt, Lý Tiên Duyên thở ra một ngụm trọc khí, cũng không quay đầu lại liền hướng về môn bước ra ngoài. "Đứng." "Dừng lại." Sau lưng truyền đến Huệ Minh công chúa tiếng la. Nàng tốn sức từ gầm giường leo ra, khí tức gấp rút, tơ lộn xộn niêm trắng như mỡ dê trên trán. Lý Tiên Duyên cũng không quay đầu lại, không tranh thủ thời gian đi chờ lấy bị trị tội a. Bước nhanh đến cửa phía trước, ngón trỏ dính nước bọt chọc thủng giấy dán cửa sổ, tiến đến cửa động nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy Lục Phi cùng Anna tại cách đó không xa hành lang, nhưng người không nhìn thấy bên này. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Kéo ra cánh cửa, gió lạnh tạt vào mặt. Lý Tiên Duyên trọng mang lên thái giám mũ, túi đầu bước nhanh đi ngang qua to như vậy sân nhà. Chỉ là một tiểu thái giám, hoàng tường dưới đấy còn nhiều, rất nhiều, bởi vậy cung nữ vãng lai sân nhà bên trong, không có người để ý. Ngoại trừ cung nữ, nàng chính cùng Lục Phi cùng Anna sau lưng, nghiêng mắt nhìn thấy Lý Tiên Duyên từ tẩm cung đi ra bước nhanh biến mất giả sân sau. Trong lòng một trận, bước chân thả chậm mấy phần, thừa dịp Lục Phi không sẵn sàng rời đi hành lang đi theo. Trên là mùa đông, có thể cái này trong hậu cung chim hót hoa nở cây xanh trường ấm, khắp nơi hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp. Chỉ là vẫn là ngày đông giá rét. Lui tới cung nữ thái giám mặc giày áo con lui tới. Cung nữ vừa xuyên qua cổng vòm, liền gặp cổng vòm sau trở lấy Lý Tiên Duyên. Hắn bị bốn phía đi lại, một người tại hậu cung lỗ mang đi loạn, sớm muộn cũng sẽ bị nhìn thấu. "Lý đại nhân ngài đi theo ta." Cung nữ Nhu Nhi vị hỏi Huệ Minh công chúa hiện ra sao, nói một tiếng, bước nhanh đánh từ phía trước dẫn đường. Hoàng cung bốn thông suốt, hơi vô ý có thể lạc đường. Càng hắn hậu cung. Theo cung nữ đi thời gian uống cạn chung trà, ra khỏi hậu cung, ngựa ti tiểu tại phía trước. Ti trước thái giám vắng lai, thỉnh thoảng có xe ngựa giáp nhập. Hai người ngừng chân, Lý Tiên Duyên đã đổi về quần áo, một thân trưởng sam, trưởng bộ lên. Tiểu chủ cùng trưởng công chúa bên kia hội từ Nhu Nhi đi nói nói. Cung nữ xoay người đối với Lý Tiên Duyên hạ thấp người đạo. Tiểu chủ chơi đùa, còn xin Lý đại nhân không nên tức giận. Lý Tiên Duyên gật đầu, đã vị xảy ra chuyện, cũng liền không có truy cứu tất yếu. Ngày sau cách Anna xa một chút cũng được. Nhìn chăm chú cung nữ, Lý Tiên Duyên bình tĩnh mở miệng, ngươi là Huệ Minh công chúa người, như thế nào giúp ta? Tiên tính một sát, cung nữ liền cười, nàng tuy không mỹ mạo, lại có nhu hòa ở trong đó. Quả nhiên không gạt được Lý đại nhân ngài. Cung nữ nói nhỏ, Nhu Nhi đích thật là trưởng công chúa người. Nhu Nhi vốn là trưởng công chúa tiếp thân nha hoàn, 5 năm trước kia một chuyện, trưởng công chúa còn cảm kích và xấu hổ dây dứt, liền đem Nhu Nhi phái đến Anna bên người, chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Lại là 5 năm trước. Trong xe ngựa, lò sưởi ấm người, thân hình theo xe ngựa hơi rung nhẹ. Lý Tiên Duyên nhìn ngoài cửa sổ lướt qua ngoài hoàng cung tường, có chút suy tư. Tư đồ Yên Nhiên một nhà táng thân biển lửa, Anna công chúa bị tập kích, hai việc đều là sinh ở 5 năm trước, lúc ấy đến cùng đã sinh cái gì? Chính mình dù chưa từng đáp ứng Tư đồ Yên Nhiên, có thể việc này đã cùng người nhà nàng có quan hệ liền không thể không quản. Cái này cũng không tính toán xen vào việc của người khác, cho dù là Lý Tiên Duyên cũng vui vẻ được như thế. Đã chính mình không chịu không đếm xỉa đến, tựu cho thấy cảm xúc ngay tại một chút xíu trở về thân thể. Đương lâu khói băng, ấm áp một chút cũng xem là tốt. Chiêu Thiên môn trước rộng lớn, chư cửa chính bên ngoài còn có 8 cửa hông. Ngự Lâm quân sĩ tốt uy vũ đứng thẳng cửu môn trước, một cỗ phổ thông xe ngựa đánh từ cửa hông lái ra. Sông Hộ Thành hạ lưu nước róc rách, tuy là giá lạnh, không sống qua nước không đông lạnh. Xe ngựa chính chạy qua sông Hộ Thành trước đá bạch ngọc cầu, chợt có tiếng kêu truyền đến. Không lâu nữa, đánh xe thái giám thọ vào đầu hỏi Lý Tiên Duyên, đại nhân, là hầu ngài. Xốc lên màn kiệu bên ngoài nhìn, ngọc thạch cầu đối diện, một cỗ xe ngựa hoa lệ chạm mặt tới, chính chậm dần độ. Trước xe đứng một người, trường bào đón gió dương, hát buộc vị quan, mấy sợi tơ đắp trên trán, trường sam mờ mền, khí chất nho nhã. Không phải Thành Vương thì là ai? Nghe nói ngươi bị Anna nha đầu kia lừa gạt đi hậu cung, liền vội vàng tới cứu ngươi. Bất quá nhìn Lý huynh hình dạng của ngươi, rất phong khinh vân đạm nha. Cách mấy trượng, Thành Vương liền lên tiếng hô to. Phong khinh vân đạm a. Lý Tiên Duyên thì thào, não hải nhớ tới bị Huệ Minh công chúa bắt tại chỗ một màn. Cái này có thể phong khinh không được. Nếu không có đã trở thành tu chân giả, dù là Lý Tiên Duyên cũng vân đạm không đứng dậy. Hai cỗ xe ngựa đầu cầu dừng lại, Thành Vương thỉnh Lý Tiên Duyên ngồi lên xe ngựa của hắn. Lý Tiên Duyên trở lại đối với thái giám dặn dò một tiếng, vương phủ xe ngựa chậm rãi chuyển biến, đường cũ trở về. Đánh xe chính là kia có vài lần duyên phận cầm kiếm thanh niên, là vì Thành Vương tiếp thân thị vệ. Toa bên trong tơ lụa nằm mềm, ở giữa hỏa lô nóng hũ cũ, rượu mùi thơm khắp nơi, rất là hài lòng. Thành Vương kéo Lý Tiên Duyên ngồi xuống, giống như hảo hữu nói chuyện với nhau, chỉ là không hề đề cập tới Anna một chuyện. Xe ngựa ung dung, quá rồi sông Hộ Thành, thẳng hướng Lý Tiên Duyên phủ đi lên. 8. Quy 1 chương 202, Hoàng Đế Tâm. Quyền 2 đăng tiên môn chương 202, Hoàng Đế Tâm. Vạn Hoa Viên một chuyện tạm cáo đoạn. Vong Lý phủ cửa phía trước thân thiện cũng dần dần biến ra la tước, thỉnh thoảng sẽ có mộ danh mà tới người đọc sách bái phỏng, lại mất hứng mà về, Lý Tiên Duyên tổng thể không thấy bất luận kẻ nào. Danh tiếng vang xa lại làm việc khiêm tốn, bởi vậy tân kinh văn nhân sĩ tử đều đối với Lý Tiên Duyên tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá không gặp được người, lượng ngươi có lại nhiều hiếu kỳ để làm gì? Lý phủ bên ngoài, văn quản gia được đến Lý Tiên Duyên trở về tin tức, ngoài cửa lớn chờ lấy lao ra. Đương chờ Lý Tiên Duyên cùng Thành Vương xe ngựa lái tới lúc, hắn trưởng hồ chức đã phụ lên xương trắng. Gặp qua lão gia. Văn quản gia đầu tiên là đối với Lý Tiên Duyên hành lễ, lại đối Thành Vương nói, Thành Vương quang lâm đại giá, bên trong có trà nóng. Chủ thứ rõ ràng. Văn thúc, đều là người một nhà liền không nên khách khí. Thành Vương ôn nhã cười một tiếng, cùng Lý Tiên Duyên sóng vai bước qua cửa. Xe ngựa dừng lại tại bên ngoài phủ, nha hoàn nhìn chung quanh một chút cũng không có người khác, đem hai phiến sơn son lớn cửa đóng lại. Lý phủ thư phòng, danh nghĩa là vì Lý Tiên Duyên, không sai Lý Tiên Duyên cũng vẹn vẹn đã tới một lần. Thu tiên về sau, thư pháp một đường liền hoang phế. Bất quá chữ viết vốn cũng không như thế nào, kém cũng không kém bao nhiêu. Thư phòng bàn trước có chùn xuống bàn, trên bàn lò sưởi sấy lấy trúc diệp thanh, bồ đoàn tương đối. Thành Vương không khách khí ngồi xuống, vì chính mình châm chảy đến rượu, lại vì Lý Tiên Duyên đổ trà nóng, lại cười nói, Lý huynh, ngươi có biết ngươi vừa tới Tân Kinh hôm đó, ta vì sao muốn để cho ngươi cẩn thận? Nghe được lời ấy, một bên không người văn quản gia tự giác lui ra. Hai người ngồi đối diện nhau. Thành Vương phong độ phi thiên, ôn nhã mang cười. Kim quan buộc, ánh nắng song cửa sổ bên ngoài xuyên vào, càng lộ vẻ kim sán. Lý Tiên Duyên ngồi xếp bằng đối diện, so với nửa năm trước, Lý Tiên Duyên lớn một ít con, chỉ là hơi thấp Thành Vương một đầu. Bất quá 13 tuổi thiếu niên, cũng cao không đi nơi nào. Hắn thanh tú khuôn mặt nhiều hơn mấy phần góc cạnh, quanh thân đạm mạc khí chất tàn một chút. Một thân trường sam, ngược lại có mấy phần kiếm phong hiệp cốt cái bóng. Lý Tiên Duyên hồi ức một lát, hỏi, bởi vì kia từng họ người. Thành Vương gật đầu. Lý Tiên Duyên lại nói, hắn là thái tử người. Muốn thật sự là đại ca người, ta cũng không có khả năng lưu hắn ở bên người làm việc. Lý Tiên Duyên lắc đầu, ta đoán không ra. Bất quá xem Thành Vương tại mặt trước mấy phần câu nệ, thân phận định. Thành Vương không muốn đánh bí hiểm, trực tiếp vạch trần đáp án. Chỉ là cái này đáp án làm cho Lý Tiên Duyên đều là chấn động. Đó là phụ hoàng người. Lý Tiên Duyên ngơ ngẩn. Thành Vương đạo, nữ khí phức tạp, kia ôn nhã tiêu dung cũng hóa thành cười khổ. Kia vì sao không đem hắn rời bên người? Phụ hoàng đã đem Tằng Việt phái đến bên người, lại thế nào tùy tiện để cho ta đem hắn đuổi đi? Thành Vương lời nói này nói đến rõ ràng. Hoàng đế đã biết Tằng Việt bại lộ, nhưng không có nói làm cái gì. Hiện sẽ nói với ngươi những này gắn liền với thời gian còn sớm, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi, cẩn thận hắn thắng cẩn thận đại ca. Đây cũng là Tằng Việt chưa ở chỗ này, ta mới dám nói như thế. Tằng Việt, nghĩ đến tiểu là từng họ nam tử tính danh. Thành Vương khuôn mặt lộ một tia cùng khí chất không hợp, lại chưa bao giờ có ảm đạm vẻ lo lắng. Tuy chỉ là một sát, nhưng vẫn bị Lý Tiên Duyên bắt. Thanh quan còn khó gây việc nhà, huống chi là hoàng gia sự tình. Bất quá Lý Tiên Duyên bao nhiêu có thể hiểu được mấy phần. Phụ tử ở giữa, lại vẫn cần nhãn tuyến tới giám thị. Tiểu tọa một lát, đưa tiễn thành vương. Hắn tới dường như thật chỉ vì nhắc nhở Lý Tiên Duyên. Có nha hoàn tiến lên thu thập mâm tàn. Lý Tiên Duyên nhượng nàng thu lại thành vương những cái kia là tốt rồi, hắn còn phải tại thư phòng lặng lẽ đợi một lát. Nha hoàn rời khỏi, trước khi đi đóng cửa. Ngồi xếp bằng miễn bổ, lò sưởi nhiệt khí bốc lên. Lý Tiên Duyên tính tư. Mình cùng hoàng đế chưa từng gặp mặt, không biết thật sâu nhạt, cũng không biết hắn tính tình. Nhưng coi càng đem hai mắt phái thân sinh dòng dõi tả hữu, hoàng đế này lòng dạ không phải mình có khả năng tưởng tượng. Như thành vương không biết Tằng Việt thân phận cũng được. Rõ ràng thành vương đã biết, hoàng đế vẫn còn nhượng Tằng Việt lưu hắn bên người. Nhu phân đóng dương. Hoàng đế cử động lần này chính là quang minh chính đại dương nhu. Phân tích một phen, bây giờ ra, Anna những tiểu động tác kia, mình tại hậu cung một phen thâu thiên hoán nhật hành động, định không gạt được cái này chưa từng gặp mặt hoàng thượng. Tự nhận là có thể man thiên quá hải, kỳ thực hết thệ thu hết vào mắt. Nghĩ xong, Lý Tiên Duyên khẽ gọi ngoài cửa nha hoàn, bảo nàng đi thay văn quản gia. Không phải thu thập hành lý chạy trốn, mà là có khác cách khác. Thoại phương lạc, văn quản gia đẩy cửa đi vào, mang theo hàn khí. Hắn trắng thương nhan, hoa dâm trưởng không biết là vốn là như thế trắng, hay là tại ngoài cửa đứng được lâu, rơi xuống tầng xương. Văn thúc, làm phiền phái người thay ta mang hộ câu nói đi thành vương phủ. Lý Tiên Duyên đối với hắn xưng hô sinh biến hóa. Văn quản gia không người, được rồi. Lão gia ngài muốn mang hộ lời gì? Liên nói, ngày mai tảo chiều, mang ta cùng nhau tiến đến. Đúng. Ứng thanh, không hỏi nguyên do, quan văn nhà đóng cửa thối lui. Đi sở sau lưng, mới nhớ tới linh kiếm cùng bức tranh đều đặt ở phòng ngủ. Nhập hậu cung, đương nhiên không thể đeo đao kiếm. Ngày mai tiến điện diện thánh, tự nhiên cũng không thể mang theo binh khí. Có thể vạn nhất hoàng đế tại trên điện tới một tràng bắt ba ba trong rọ, chính mình thế nhưng là ngay cả chạy trốn đều không chỗ trốn. Bất quá đây là hậu cung sự tình, hoàng đế hẳn là sẽ không gióng trống thua chiêng, tại bách quan trước mặt đuổi bắt đi. Khẽ than thở một tiếng cùng vài tiếng ho nhẹ, từ tản ra sách mặc mùi thơm ngát thư phòng tản ra. Nghĩ kỹ lại, bây giờ cũng coi như địa vị cực cao, nếu không ra hắc bạch vô thường cái này việc sự tình, chính mình còn tại Vũ Hầu huyện tiêu sái khoái hoạt, cùng kia hồng nhan chi kỷ anh em. Thân thể suy yếu sau đi xem đại phu, cha không ra cái gì ma bệnh liền thả ở trên người. Sau đó quả quyết thời gian vô tật mà chấm dứt, tráng niên mất sớm. Độc lưu hồng nhan, quan tài trước ai khóc, mà không phải bây giờ như vậy, đặt vào đường tu tiên, bị ép chặt đứt hồng trần. Chí thân trắng thương nhan, hóa thành xương khô. Mà chính mình trẻ tuổi vẫn như cũ, đây cũng là người tu hành. Ngươi không chạm hồng trần, hồng trần cũng sẽ tự đoạn. Đưa tay đẩy ra song cửa sổ, hơi lạnh tạt vào mặt, bầu trời mấy phần ẩm trầm, một mảnh mông mông bụi bụi. Tới kinh sau trận thứ hai tuyết, dường như sắp xuống. Bất quá cái này vạn vật đều khô mùa, tổng khô không được thế nhân người. Rời phủ thử đã không xa. Kia tham gia thi văn nhân nghiên bút hắc, vui lầu khổ đọc, muốn lấy được tốt công danh. Lý Tiên Duyên tuy chỉ là một giới đồng sinh, nhưng không người dám xem thường hắn chi hành văn. Ho nhẹ bên trong đứng lên, Lý Tiên Duyên bưng chén trà vây quanh bàn đọc sách về sau, cái chặn giấy ép xuống lấy một tờ giấy trắng, bút mực ở một bên. Nhẹ nghiêng chén trà, một tia ấm áp nước trà rót vào ngọc nhiên thai, kéo tay áo cầm bút mảnh mài, màu trà dần biến thành mực đậm, tay phải cầm bút, Lý Tiên Duyên bắt đầu ở không trên tờ giấy trắng viết. Tìm đột phá thời cơ, bước vào trúc cơ. Thành khâm sai theo được hương hỏa. Cha tư đồ yên nhiên một nhà án chưa giải quyết. Một năm sau về thuần dương, tham dự tu chân giới thi đấu, được bàn đảo. Cái này bốn kiện sự tình, vì bây giờ chuyện cần làm. Đem bút thả lại giá bút, Lý Tiên Duyên rút ra vết mực chưa khô giấy tuyên, nhẹ nhàng lắp một cái, treo ở đến phía trên, đợi hắn hóa thành cho tàn. Bị bỏng vị tản ra, trong thoáng chốc, Lý Tiên Duyên phảng phất nhìn thấy trên là ấu nữ tư đồ yên nhiên ngồi quỳ chân một vùng phế tích trước, đồng nhan bị lửa cháy được hắc, bất lực nỉ non. Cốc cốc cốc. Chính lúc này, quan văn nhà gõ gõ cánh cửa, đánh thức Lý Tiên Duyên. Thành vương phủ truyền đến tin tức, sáng sớm ngày mai, thành vương tới đón hắn, cùng nhau tiến cung vào chiều sớm. 8. Quy 1 chương 203, kéo đi trạm. Quyền 2 đăng tiên môn chương 203. Kéo đi trạm. Mùa đông đêm dài ngày ngắn. Trời canh năm qua đã là giờ bão, trời vẫn ám như ban ngày. Lý phủ sáng lên ánh đèn, nha hoàn gia đình bắt đầu bận rộn. Chưa muốn người hô, Lý Tiên Duyên liền tỉnh lại. Dương nằm yên tĩnh một lát, xốc lên chăn ấm đứng dậy. Lò sưởi đốt được chính vượng, dù là mới vừa tỉnh, rời chăn mền cũng không thấy lạnh. Một thân trắng non áo trong đi tới cửa, Lý Tiên Duyên đẩy ra hai cánh cửa. Thấu xương lạnh lẽo đối diện, dẫn tới Lý Tiên Duyên hô hấp trì trệ, toàn thân băng hàn. Sau lưng trên bàn ngọn đèn lắc lư, đem sắp tắt. Hôm qua âm cả một ngày, ban đêm vừa xuống khởi tuyết đến. Ngẩng đầu, bầu trời mờ nhạt, mặt đất một tầng trong suốt, nhỏ bé hạt tuyết rơi xuống. Tuyết còn tại dưới, một đêm chưa ngừng. Nơi xa sân nhà, gia đình quét nhẹ đường mòn trước tuyết động. Tiếng xào xạc lọt vào tai. Thở ra bạch khí, Lý Tiên Duyên sai sử hơi cứng thân thể đóng cửa phòng, quay người cầm lấy một bên sạch sẽ xếp xong màu đậm trường sam. Lên được như vậy sớm, bởi vì hôm nay muốn vào chiều sớm. Thế nhân giảng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tảo chiều cũng là như thế. Hừng đông được sớm, tảo chiều liền sớm. Nếu là ngày mùa hè, chắc hẳn mà canh sáng liền muốn ngồi dậy. Cách hừng đông còn một canh giờ. Đuổi tới hoàng cung tiểu không sai biệt lắm muốn thượng chiều. Lý phủ cách hoàng cung còn không tính quá xa, những cái kia ở được xa xôi quan viên, canh bốn sáng tiểu muốn dậy thật sớm, chuẩn bị vào chiều sớm. Vào đông như thế, càng đừng đề cập ngày mùa hè. Lý Tiên Duyên vừa mặc giày rộng dài áo, đem trưởng bước lên, ngoài cửa tiểu truyền đến nha hoàn gọi tiếng. Lao ra, thành vương xe ngựa đã đến, hắn ngay tại tiếp khách đường chờ lấy đâu. Kẹt. Lý Tiên Duyên kéo cửa ra, vừa ấm áp khởi phòng ngủ lại bị hàn phong quét sạch. Phúc. Rất nhỏ một thanh, ngọn đèn gọn gàng đừng thổi tắt. Gia đình tại mấy trượng bên ngoài sân nhà quét sạch tuyết động. Nha hoàn nắm lấy đèn lồng chiếu sáng cửa phía trước. Lý Tiên Duyên đưa tay tiếp phía tuyết, theo nha hoàn ghé qua hành lang sân nhà, chân đạp tuyết động, ra trận trận cái tiếng. Sắc trời tuy hắc, có thể phụ thượng nha hoàn gia đình vắng lai, một mảnh thân thiện. Tới đến tiếp khách đường, ngoài cửa liền thấy Thành Vương hắn một thân kim sắc gấm gấm áo con, thẳng tắp đưa lưng về phía, khẽ nết nhìn về phía tiếp khách đường ngay phía trước một bộ sơn thủy đồ. Thật giống như thưởng thức bức tranh, không lắm khả hơn thưởng, phổ thông núi ở đồ, là khoản viết có chút quen mắt danh tự. Tối thiểu Lý Tiên Duyên nhìn không ra hoa tới. Cầm kỳ thư họa, hắn không có đồng giản thông. Nghe được tiếng bước chân, Thành Vương xoay người lại. Đôi mắt xanh triệt, bên môi mỉm ôn tồn lễ độ. Hắn trêu chọc nói, ta coi là Lý huynh hội bởi vì vào chiều mà ngày đêm có ngủ. Ta cũng coi là. Lý Tiên Duyên đi vào tiếp khách đường, thân thể hơi ấm mấy phần. Gần đây thân thể càng mệt, cảm giác thật giống như không đủ ngủ. Thành Vương nhìn chăm chú Lý Tiên Duyên nửa ngày, gặp hắn không khẩn trương chi ý, hơi gật đầu nói, xe ngựa tiểu ở bên ngoài phủ chờ lấy, Lý huynh mời đi. Thỉnh. Lý Tiên Duyên gật đầu, cùng nhau bước hạ mà ra. Cửa song trước, binh tướng sắp xếp làm đội ngũ, ngựa cao to, uy vũ thẳng tắp, ám văn mũ giáp kém lấy trắng linh, không giống với hoàng thành ngự lâm quân, lại có khác hắn uy thế. Một thất khảm long văn xe ngựa hoa lệ ngừng Lý phủ trước cửa chính. Là cao quý Thành Vương, tự có hắn hộ vệ. Quan văn nhà đợi tại bên cạnh cửa, cùng một tên tướng sĩ đứng cùng một chỗ, khoanh tay mà đứng. Hai người quen biết, nhưng quan hệ không sâu, chỉ chợt có nói chuyện với nhau. Nhiều người như vậy, như thế giá lạnh. Tuyết mịn tung bay, dưới bóng đêm, lại không có một tia thanh âm ra. Chỉ có thất ngựa ngẫu nhiên hất đầu phát ra tiếng phì phì trong núi, phun ra bạch khí. Không biết đi qua bao lâu, văn quản gia bỗng nhiên có động tác, mặt hướng về trong môn phái. Soạt. Bên cạnh tướng sĩ hơi xê dịch, trên người áo giáp da trầm thấp va chạm. Chỉ thấy Thành Vương cùng Lý Tiên Duyên sóng vai từ trong môn đi tới. Hai tên nha hoàn dẫn theo đèn lồng làm bạn. Bước qua cửa, chào hỏi, văn quản gia không người hỏi, lao ra, ngài buổi trưa có thể trả lại. Trở về bề. Trước xong tảo chiều liền đem Lý huynh trả lại. Lý Tiên Duyên hai người lần lượt bước qua cửa đi ra, Thành Vương cười tiếp lời mảnh vụn, gốc, hai người lần lượt chui vào khảm kim văn xe ngựa. Soạt. Kia tướng sĩ đi theo hai người sau lưng xuống thang, trở mình lên ngựa. Trong xe ngựa, điểm lò sưởi, đỏ rực ấm áp dễ chịu, xua tan quanh thân giá lạnh. Lý Tiên Duyên hai người ngồi đối diện nhau. Vừa ngồi lên không lâu, xe ngựa lay nhẹ, bốn phía tiếng vó ngựa đã là lên đường. Vì nhìn ra phía ngoài, Lý Tiên Duyên lại biết lúc này văn quản gia nhất định đứng tại cửa ra vào, nhìn hướng bên này. Không đi qua chuyến tảo chiều, bầu không khí lại thật giống như có đi không về. Có lẽ là quý vị vương gia cần người ở bên ngoài trước bảo trì uy nghiêm, lâu chi nhịn gần chết. Một cùng với Lý Tiên Duyên, Thành Vương liền mở rộng máy hát, nói không xong. Ôn chuyện về sau đàm phong cảnh về sau đàm nhân tình. Nói nửa cách giờ, nói đến Lý Tiên Duyên có mệnh ý, thao thao bất tuyệt Thành Vương phương thuyết khởi trên triều đình cần chú ý sự tình. Như không thể ồn ào, không thể hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa dặn dò hai câu, Thành Vương liền lại nói đến nhàn sự. Hốt hoảng bên trong, bên hai cũng là Thành Vương thanh âm. Lý Tiên Duyên nổi lên bối rối không bồi hắn liền bắt đầu tự quyết định, lại đâu còn có một vương gia bộ dáng. Trong mơ mơ màng màng, đội xe tới đến triều Thiên Môn. Chủ cửa không mở, đội xe chậm chậm cửa hông đi vào, mà binh tướng thì toàn bộ lưu tại bên ngoài. Còn lại mấy môn cũng có xe ngựa cuồn cuộn chạy đến, trời còn chưa sáng bên trong, lại có mấy phần thân thiện. Trong mơ hồ, theo thái tử đi giai đoạn, bốn phía dường như tất cả đều là người. Tiếng bàn luận xôn xao tản ra. Ngươi ngay ở chỗ này đứng đấy liền tốt. Thành Vương nói khẽ, bắt lấy liền đi ra. Ý thức trong mông lung, không biết đi qua bao lâu, chợt nghe chung quanh thôi miên tiếng bàn luận xôn xao yên tĩnh, thật giống như vạn thú vui mừng rừng cây đi vào một con mãnh hổ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Điếc hai tiếng la chợt truyền vào mà thôi. Lý Tiên Duyên một cái giật mình, buồn ngủ xua tan hơn phân nửa. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trước long ỷ ngồi một trung niên, khoác hoàng bào, uy nghiêm tràn đầy, không giận tự uy. Quanh thân một mảnh đen kịt đầu người, vốn là quý sát cả triều văn võ. Lý Tiên Duyên theo đám người nuốt xuống tới. Các khanh bình thân. Hoàng đế thật giống như mắt bị mù, không thấy được phản ứng chậm nửa nhịp Lý Tiên Duyên. Bách quan trọng đứng lên. Đứng hàng cuối cùng Lý Tiên Duyên trọng ẩn ở trong đám người. Dù sao thân thể chỉ là 13 tuổi thiếu niên, cũng không cao bao nhiêu. Trước người đen nghịt một loạt, nhảy dựng lên cũng không nhìn thấy hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không nhìn thấy hắn. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng muốn báo. Trung khí thanh âm trên triều đình vang lên. Đốc ngự sử, có việc sau đó lại tấu, chấm lúc này có chuyện quan trọng khác. Là. Ngắn ngủi yên lặng, một đạo trầm giọng quát lệnh. Lý Tiên Duyên có thể tại. Bá. Giống như đã sớm chuẩn bị, cả triều văn võ bá quan đồng loạt trông lại. Tiêu Liên quyền kia cản trước người quan viên, cũng đều một bộ tránh ra, làm cho Lý Tiên Duyên cùng kia cựu ngũ chí tôn chính thức đối mặt. Tướng sĩ ở đâu? Trên long ỷ, hoàng thượng quát lệnh. Rầm rầm. Mấy tên toàn thân khôi giáp ngự lâm quân từ đại điện bên ngoài tiến đến, đối với hoàng đế một gối quỳ xuống. Chúng thần tại. Thanh âm trầm thấp, ánh mắt lạnh thấu xương. Tới đối mặt quan viên, đều như hàn nhận nằm ngang ở cần cổ. Hoàng đế quát lạnh, trên long ỷ chỉ phía xa Lý Tiên Duyên. Đem cái này họ Lý đạo trích, kéo đi ngọ môn, liền có thể chém. 8. Quy 1 chương 469, Sơn trại nhân sấm quả. Quyền 2 đăng tiên môn chương 162. Lưu Át chủ bài. Luận võ thai phương viên 10 trượng, tính không được tiểu. Gutter, hơi mở kết giới bao phủ luận võ thai, miễn cho quá yếu nhiễu ngoại giới. Chỉ thấy thanh niên hét lớn, chân đạp ngây ngô bộ pháp, cầm kiếm đạp tới. Nhìn như thế sông tấn mãnh, Lý Tiên Duyên xem ra, bất quá thế gian kỹ năng. Duy bộ pháp có phần giảng cứu. Bởi vì cần dấu rốt, Lý Tiên Duyên cũng không hoạn linh kiếm chiến theo, mà là một tay cầm linh kiếm, con mắt màu đen đạm mạc, nhìn thẳng thanh niên vào tới. Bất quá mấy hơi, thanh niên đã xông đến hai trượng bên trong, Lý Tiên Duyên vẫn nguy nhưng bất động. Ngược lại thanh niên, thế sông liễm, khí tức loạn. Lý Tiên Duyên gặp nguy không loạn làm cho trong lòng của hắn bối rối. Lại dừng bước đã không kịp, thanh niên mắt trợn thấy Lý Tiên Duyên nhấc kiếm vung xuống. Tung chi có ngũ quỷ vận chuyển phù, thanh niên vẫn không bị khống tâm sinh sợ hãi. Nhưng vào lúc này, chợt thấy xanh thảm trường kiếm quét ngang, sống kiếm đập thanh niên bàn tay. Người sau bị đau, bàn tay lùi về, kiếm sắt cũng tạp rơi xuống đất, ra giòn vang. Sắc. Bảo kiếm vào vỏ thanh, thanh niên bưng bít lấy tay số đỏ có nhìn lại, chỉ thấy Lý Tiên Duyên đã đem kiếm thu nhập sau lưng vỏ kiếm. Trong mắt mấy phần cảm kích mấy phần thất lạc, thanh niên chắp tay, tạ sư huynh lưu thủ, sư đệ thua. Lý Tiên Duyên gật đầu, nghĩ nghĩ nói, ngươi bộ pháp không sai, luyện tập nhiều hơn một phen định có thành tựu. Thanh niên rắc mỉm cười, tạ sư huynh chỉ điểm. Thấy tỉ thí kết thúc, ngoại giới chấp sự rút khỏi cái giới. Mang chút ý cười đối Lý Tiên Duyên nói, cái này một cái ngươi thắng. Lý Tiên Duyên hôm nay sẽ có 3 cuộc tỉ thí. Nay là trận đầu, giờ mùi trận thứ 2, giờ dậu trận thứ 3. Mỗi lần khoảng cách 1 canh giờ để mà nghỉ ngơi. 1 canh giờ, nghĩ đến mới vừa đi tới Dương Thanh Phong liền muốn trở về tỉ thí. Giá phi kiếm lại hội thực lực bại lộ. Mà nơi đây quá mức ồn ào. Lý Tiên Duyên dứt khoát rời đi quảng trường, tại sườn núi chỗ tìm một có chút ưu tính chi địa. Nơi đây có hồ nước, mặt hồ yên lặng như gương sáng, sóng nước dập dờn, bên hồ thu cây, lá rụng trôi nổi. Lại hướng phía trước là một chỗ thác nước, dòng nước từ đỉnh núi bay chảy xuống. Cách rất xa, bởi vậy không có rung trời tiếng nước, vẹn vẹn như ẩn như hiện. Nhìn ra xa bốn phía, hốt thấy phía trước trăm trượng chỗ bên ven hồ, dựng một nhà tranh. Hình như có người ở lại. Nơi đây ưu tĩnh, cách đệ tử chỗ ở chi địa rất xa. Ở chỗ này ở, không phải cái gì trưởng lão chính là ẩn sĩ cao nhân. Nghĩ nghĩ, Lý Tiên Duyên không có đi quấy rầy. Cư trú ngồi xếp bằng bên hồ, lặng lặng nhìn ra xa cảnh hồ núi sắc. Ngày đầu tiên không quá mức có thể bày tỏ, Lý Tiên Duyên hắc bạch đạo bảo cùng vừa nhìn liền không là phàm phẩm linh kiếm, khác đối diện đệ tử rất có áp lực, lại thêm từ trước đến nay không hề bận tâm, sắc mặt đạm mạc. Hắn chỉ dựa vào áp lực tâm lý, liền nhẹ nhõm đánh bại hai vị địch nhân, bước vào ngày thứ 2 tỷ thí. Mà nhẹ nhõm qua ngày đầu tiên, Lý Tiên Duyên cũng không tự mãn. Hai ngày trước là sang trọn, chỉ cần vận khí không kém, có nhất định thực lực liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Từ ngày thứ 3 khởi mới là trọng đầu hí. Giờ dậu, trời đã tối hạ, đánh xong cuối cùng một tràng, Lý Tiên Duyên rời xa vẫn như cũ huyên náo quảng trường, tìm một hẻo lánh gọi tới linh kiếm, chân đạp trên đó ngự kiếm mà lên. Ung dung nửa canh giờ, lại tại phủ đệ ngoài cửa rơi xuống. Đây là không biết làm thế nào. Lục phái tỷ thí trong lúc đó, hắn không thể bước lên đem át chủ bài vấn ra. Đẩy cửa vào, thấy Ninh Quý Nhã sư đồ ba người đã ở bàn ăn chờ hắn. Tòa phủ đệ này, đại khái là thuần dương trên dưới nhất không có tu tiên cảm giác chỗ đi. Ngoại trừ một thân đạo bảo, căn bản thật giống như tại phàm trần. Sư phó, Tam sư minh, sư muội, Lý Tiên Duyên từng cái đạo, đi lên trước ngồi xuống. Lữ Niệm lôi con ngươi chuyển chuyển, nghĩ đến cũng là qua ngày đầu tiên. Biểu hiện không tệ, ta coi là Tiên Duyên ngươi muốn phí chút khí lực đâu. Ninh Quý Nhã giống như cười mà không phải cười, nàng có thể nào nhìn không ra Lý Tiên Duyên cố ý giấu giốt. Lý Tiên Duyên chồng chất xuống đua nói, ta coi là sư phó ngài không tại. Ninh Quý Nhã lắc đầu nói, hai cái đồ đệ tham gia tỉ thí, ta như thế nào lại không còn. Niệm lôi, nghĩ không ra ngươi phá xuân kiếm pháp tu đến đăng đường nhập tất. Lữ Niệm lôi con ngươi híp mắt vì khẽ hẹp, vui vẻ nói, cũng là mấy ngày trước đây vừa đột phá. Đáng tiếc vẫn là không bằng sư huynh, liên chiêu thức cũng không dùng liền đánh thắng ba trận. Lữ Niệm lôi cũng tại Lý Tiên Duyên hơi nhíu mày. Tiên Duyên sư đệ thông minh, đơn giản một chút tiểu động tác tiểu làm đối phương khuất chi. Tây môn hải giao cũng là nhàn nhạt phụ họa. Hóa ra đều tìm tới chính mình. Lý Tiên Duyên thầm nghĩ. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn lại không cố ý lưu ý những người khác. Đánh xong liền thẳng đến bờ hồ. Ăn cơm xong, Lý Tiên Duyên trở về phòng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiên Duyên như hôm qua như vậy, đồng thời thần tới, đồng xuất môn đồng thời thần mà nói. Hôm nay trận đầu chính là 2 vạn tiến 1 vạn. Bắt đầu liền gặp may mắn, đụng phải một ngoại môn đệ tử. Không phí quá nhiều công phu, tiêu tốn mười mấy hơi thở có thể bắt được. Mà tới đến thứ hai so, khiến cho Lý Tiên Duyên con ngươi ngưng lại chính là, đối diện là vì xanh trắng đạo bảo nội môn đệ tử. Lần này sân bãi vì biên giới, khán đài có thể thấy rõ ràng. Nhất là thân truyền đệ tử luôn luôn có phần bị chú ý, nhất thời có không ít ánh mắt hướng về bên này vắng lai. Sau đó có phần xì xào bàn tán tản ra. Có người nhận ra Lý Tiên Duyên. Nhập môn lúc danh khí truyền ra, Dương Thanh Phong tiểu bị có chút danh tiếng. Thông thiên tháp xông lên 7 tầng người người đều biết. Nhất là hắn thâm cư không ra ngoài, cực ít lộ diện. Tuy nói nhập môn thường có trưởng lão nói nó tư chất rất kém cỏi, nhưng nhìn hắn biểu hiện như thế, có lẽ là trưởng lão kia lầm đâu. Lý Tiên Duyên đôi mắt ngưng lại, mà đối diện nội môn đệ tử càng là thần sắc trang nghiêm, nghiêm trận đại chi. Ông. Theo hai người đứng vững luận võ thai, kết giới dâng lên. Tỷ thí bắt đầu. Sắc. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nội môn đệ tử đối Lý Tiên Duyên liền ổn quyền, sư minh, thỉnh. Thỉnh. Lý Tiên Duyên đồng dạng ổn quyền. Vốn định nhiều dấu giếm một hồi, ngày thứ 2 liền muốn bại lộ a. Lý Tiên Duyên thầm nghĩ, rút ra sau lưng linh kiếm. Xa cùng nội môn đệ tử tương đối, Lý Tiên Duyên sẽ không khinh công bộ pháp, đương nhiên sẽ không có hành động. Mà đối diện trong đệ tử nội môn tính tình đợi mười mấy hơi thở, không chần chờ nữa, như khinh hồng lướt đến. Ngắn ngủi một hơi, liền tới gần 5 trượng. Lý Tiên Duyên con mắt màu đen ngưng tụ lại. Khẩn chằm chằm nội môn đệ tử bước tới. Lạc Diệp kiếm pháp tầng thứ 2. Nội môn đệ tử một đạo quát chói tai, một chiêu Lạc Diệp kiếm pháp, kiếm ảnh đầy trời. Người này không dám lưu thủ, đi lên chính là mạnh nhất thế công. Lý Tiên Duyên đôi mắt co rụt lại, tàn ảnh đã bao phủ quanh thân, lui tuyệt không kịp. Đang muốn không giấu giếm thực lực nữa, sử xuất ngự kiếm. Điện quang hỏa thạch sát na, Lý Tiên Duyên hốt nghĩ đến một chuyện, tay cầm chuôi kiếm càng chặt, toàn thân khí cơ ngưng tụ, tiên thiên cương khí rời thân thể bà thước, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, lấn người hướng nhập nội môn đệ tử trong lực. Thấy Lý Tiên Duyên cầm kiếm vào tới, nội môn đệ tử hoảng hốt, kiếm ảnh trì trệ, nhưng vẫn là có một đạo kiếm ảnh vẽ hướng Lý Tiên Duyên, giòn văn thanh, cương khí vỡ vụn. Mà kiếm khí kia đem Lý Tiên Duyên bả vai nói bảo vạch ra một đạo mệnh cầu, tiêu tán không thấy. Nội môn đệ tử bay lui lại, Lý Tiên Duyên vọt tới trước, vừa lui tiến. Dường như khẩn trương, nội môn đệ tử dưới chân một đập, ngửa ra sau đến địa phương. Vừa chống đỡ đứng người dậy, liền thấy Thanh Hồng trực bổ xuống. Nội môn đệ tử giơ kiếm ngăn cản, trường kiếm tương để đứt hai, mấy chút lửa tóe. Rất nhỏ răng rắc, điểm điểm vết rách bố cùng nội môn đệ tử thân kiếm. Không kịp đau lòng, nội môn đệ tử lăn khỏi chỗ, lưu loát bỏ lên. Quảng trường trước đại điện, lục phái tất cả trưởng lão ngồi vây quanh giao lưu chi điện. Chợt có một người lên tiếng, kia thân truyền đệ tử, không biết kiếm pháp sao tám.